Trên đời căn bản cũng không có bản đảo, đi nơi nào đem bản đảo cho triệu hoán đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhìn Kiều Đại Đoá có cho hay không lực, có thể hay không chấn áp hỗn độn. Trong tay mình còn có Bất Chu Sơn, còn có chịu tải chúng sinh lực lượng lục đạo luân hồi, ngược lại là có thể thử một lần. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệ kiên nghị, lập tức trong cơ thể thuần dương chân quân đồ quyển tự trong thân thể đi ra, ngầm làm xong phòng bị, mới trực tiếp mở miệng, Phật tổ chuyển thế chi thân còn chưa có hồi phục tu vi. Cái gì? Hỗn độn nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, cả người không khỏi sửng sốt, lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ. Câm miệng. Ngươi đang nói cái gì? Nhanh đem câu này lời nói cho ta thu hồi đi, bằng không lão tổ ta một ngụm nuốt ngươi. Vừa nói, hỗn độn một trường chụp ra, hướng về cách đó không xa Tiểu Đại Đoán em tới. Bất chấp để ý tới Hoắc Thai Tiên, hắn muốn tại phản thoại thành chân dược thủy không có phát tác trước đó, đem Tiểu Đại Đoán diệt trừ. Đã muộn. Nhìn hỗn độn đập xuống bàn tay, Tiểu Đại Đoán yếu ớt thở dài, đã quá muộn. Nói lời nói công phu, liền gặp Tiểu Đại Đoán quanh thân Phật quang phủ ra, phía sau vô cùng thời không vặn mèo, từng đạo Phật quang tự trong hư vô tới, chui vào bên trong thân thể. Nghiên xúc, mấy vạn năm trước ta có thể trấn áp ngươi, vài vạn năm sau ta cũng như trước có thể làm được. Chỉ thấy Kiều Đại Đoá một trường đưa ra, quanh thân Phật quang lượn lờ lượn quanh, tại bàn tay bên trong lòa xòa nở rộ, một phương hư huyễn mông lung thế giới đang chậm rãi ngưng tụ. Cực lạc tinh thổ. Mơ tưởng, mấy vạn năm trước ngươi đem ta lừa gạt tới cực lạc tinh thổ, quả thật cho rằng vài vạn năm sau ta còn sẽ bị lừa sao? Chỉ nghe hỗn độn cười lạnh một tiếng, tuyệt đối lĩnh vực. Ta có tuyệt đối lĩnh vực vạn pháp bất xâm, ngươi cực lạc tinh thổ xâm nhập không được ta. Đợi cho phản thoại thành chân dược thủy lực lượng hao hết, ta muốn đưa ngươi đại lôi âm tự tất cả mọi người ăn sạch sẽ. Ta muốn đưa ngươi đời này thân thể rút gân lột ra, đem tâm can của ngươi tỉ tạm một chút xíu ăn vào bụng. Hỗn độn mặt lộ hung quang, lục tự chân ngôn, úm mani bá mê hồng. Phật tổ không hề bị lay động, vẫn là tiếp tục thi triển hoa quyển. Lục tự chân ngôn ở chỗ này lúc bay ra, ra chỉ ở trường trung Phật quốc bên trong. Các ngươi nhanh chóng trốn chạy, ta chỉ có thể chấn áp cái này nghiệt xúc một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau các ngươi có thể hay không chạy ra sinh thiên, toàn bằng các ngươi tạo hóa. Tiêu Đại Đoá sắc mặt bình tĩnh, bọn ta nguyện cùng thế tôn cùng tồn vong. Các vị tiểu lôi âm tự tăng nhân giờ này sắc mặt xúc động phẫn nộ, từng cái sát khí lưu lộ. Vô dụng, vô dụng. Tiêu Đại Đoá lắc đầu, các ngươi lưu xuống bất quá là tăng thêm thương vong, để ta hy sinh không chỗ dùng chút nào. Bảo lưu hỏa chủng, khiến cho ta Phật môn chính thống không diệt hết. Bọn ta cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Lôi âm tự bên trong các vị tăng nhân nghe lời nói này, đều là sắc mặt bi thiết, sau đó không nói hai lời xoay người chạy, liền liền chùa miếu bên trong kinh Phật, đồ tế nhuyễn cũng không kịp thu thập. Đại hòa thượng lĩnh lấy tiểu hòa thượng, thanh niên hòa thượng sau lưng lão hòa thượng, mọi người khống chế đồ quyển, đảo mắt tan tác như chim mông, biến mất sạch sẽ. Ngươi vì sao không đi? Tiêu Đại Đoá nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên lắc đầu, ta muốn thử xem, có thể hay không chấn áp cái này nghiệp chướng. Đại hoang rất lớn, rồi lại rất nhỏ. Thằng ngãi này theo dõi ta, ngắn ngủi một khắc đồng hồ ta lại có thể chạy đi đâu trong? Thần Châu đại địa là ta ra, Thần Châu đại địa cũng là ta căn, ta có thể chạy đi nơi nào? Hoắc Thai Tiên thở dài một hơi. Nghe lời nói này, Tiêu Đại Đoá thở dài một hơi, giấu lên tới ít hơn nhiều từng tia cơ hội. Tiểu tử ngươi đến là thông minh, đại hoang mặc dù lớn, ngươi lại có thể chạy đi đâu trong? Hỗn độn giờ này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lóe lên từ ánh mắt một vệt lánh khốc sát khí, ngươi cả gan phản bội lão tổ ta tuyệt không sẽ bỏ qua cho ngươi. Không bỏ qua cho ta, ta còn sẽ không bỏ qua cho ngươi đây. Hoắc Thai Tiên vừa nói, từ trong cơ thể triệu hoán ra phiên tiên ấn, cầm trong tay suy nghĩ. Bất Chu Sơn. Tiêu Đại Đoá nhìn Hoắc Thai Tiên trong tay ấn tỉ, lóe lên từ ánh mắt một vệt vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Bất Chu Sơn tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hơn nữa ngươi cầm như vậy nhẹ nhõm. Hỗn độn nhìn Hoắc Thai Tiên trong tay nửa đoạn Bất Chu Sơn, lập tức có chút hoảng hồn. Không biết ta cái này nửa đoạn Bất Chu Sơn có thể hay không chấn áp được ngươi. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn hỗn độn. Ngươi, ngươi, ngươi. Hỗn độn nhìn Hoắc Thai Tiên trong tay nửa đoạn Bất Chu Sơn, giờ này cả người có chút sợ hãi. Ngươi nhanh chóng rời đi, lão tổ ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi lại có như vậy trí bảo tại tay, chúng ta có thể là có thủ thắng nắm chặt. Tiêu Đại Đoá cười nói, ngươi đừng có nghe hỗn độn mở miệng, hắn nói bỏ qua ngươi, bất quá là lừa gạt ngươi lời nói. Giờ này có ta chấn áp hắn, ngươi lợi dụng Bất Chu Sơn áp trên người hắn, hắn dây triển khai không được, tự nhiên là đẻ một cái chuẩn. Nếu như chờ ta phản thoại thành chân dược thủy mất đi hiệu lực, ngươi tại muốn chấn áp hắn, chỉ sợ ngươi Bất Chu Sơn ấn tỷ bay ra, không đè ép được hắn đích thực hình. Coi như ngươi Bất Chu Sơn có thể chấn áp hắn, có thể cũng phải có một cái tiền đề, đó chính là đối phương đàng hoàng mặc cho ngươi đem Bất Chu Sơn đặt ở hắn trên thân. Cái này hỗn độn chấp trưởng thời không chi lực, điên đảo sai vị, nếu không có ta áp chế hắn, ngươi là vạn vạn chấn áp không được hắn. Coi như ngươi có Bất Chu Sơn tại tay, cái kia cũng muốn có thể đập ở đối phương trên thân mới là. Tiêu Đại Đoá giờ này sắc mặt chấn phong. Phật tổ yên tâm, tại hạ lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nghe cái này nghiệp chướng qua quýt mở miệng. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ. Nghiệp chướng, ta với ngươi không oán không cừu, là ngươi vô duyên vô cớ trêu chọc ta. Hôm nay ta đưa ngươi trấn áp tại Bất Chu Sơn bên dưới, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, nhưng không trách được ta. Lớn mật. Ngươi dám? Thật cho rằng vẹn vẹn bằng vào một cái Bất Chu Sơn là có thể đè được ta? Hỗn Độn nghe vậy tức chửi ầm lên, mở miệng uy hiếp nói: "Lão tổ ta đản sinh tại hỗn độn, chính là trong hỗn độn ma thần, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, như thế nào ngươi có thể trấn áp? Ngươi như tức thời, nên ngoan ngoãn đi ra, bằng không, hơi chờ lão tổ ta rảnh tay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hoắc Thai Tiên nghe vậy suy cười một tiếng, trong tay Bất Chu Sơn tiện tay tung, chỉ thấy cái kia Bất Chu Sơn đón gió liền dài, trong chốc lát hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, đột nhiên đập vào hỗn độn trên thân. Không muốn, không cần a. Hỗn độn bỗng nhiên tuyệt vọng hét thảm một tiếng, sau đó chỉ nghe ầm ầm âm thanh, tuyệt đối lĩnh vực lại bị Bất Chu Sơn trực tiếp đập phá, giống như là thủy tinh bình thường từng mảnh vỡ vụn ra. Sau đó cái kia Bất Chu Sơn không trở ngại chút nào đập vào hỗn độn trên thân, đem hỗn độn đập lảo đảo một cái, toàn bộ thân thể bị nghiền thành bánh thịt, bị Bất Chu Sơn chèn ép gắt gao được. Thình thịch. Trong vòng ngàn dặm mặt đất chấn động, cuốn lên đạo đạo bụi mù, vô số trên đất bằng tiểu động vật bị chấn đến nhấc lên khỏi mặt đất bay đến giữa không trung, sau đó tiếng kinh hô bên trong ngã rơi xuống. A Di Đà Phật. Giờ này tiểu đại đóa thu thần thông, thở ra một cái thật dài, có Bất Chu Sơn trấn áp, cái này nghiệp chướng cuối cùng là đến tội. Cái này hỗn độn đã bị đập thành bánh thịt, có thể là chết. Ta Bất Chu Sơn có thể hay không thu hồi? Hoắc Thai Tiên nhìn trên đất hỗn độn, lóe lên từ ánh mắt vẻ buông lỏng. Hỗn độn thân thể bất tử bất diệt, Bất Chu Sơn đập không chết hắn. Tiêu Đại Đóa vừa nói, nhìn về phía Bất Chu Sơn, sau đó đợi nhìn thấy cái kia lục đạo luân hồi đồ lúc, không khỏi sửng sốt. Chương 200, Phật Tổ đoạt xá. Bất Chu Sơn bên trên, hiện lộ chỉ là lục đạo luân hồi đồ núi băng một góc, lục đạo luân hồi đồ bên trong có lực lượng thần bí quanh quẩn, có thể mặc dù vẹn vẹn chỉ là một góc, vẫn như cũ hấp dẫn Tiêu Đại Đóa lực chú ý. Lục đạo luân hồi đồ. Đó là lục đạo luân hồi đồ. Tiêu Đại Đóa ánh mắt cùng nhiệt, giờ này đột nhiên một bước tiến lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người Hoa Quyển, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Cái gì lục đạo luân hồi đồ, ngươi nhìn lầm rồi. Hoắc Thai Tiên nghe vậy lắc đầu, bàn tay duỗi một cái chỉ thấy Bất Chu Sơn thượng thần quang lưu chuyển, đem lục đạo luân hồi đồ che lại đi. Lục đạo luân hồi đồ là lạc ấn tại Bất Chu Sơn nội bộ, trên biểu bì hiển lộ chỉ là núi băng một góc. Nhưng dù vậy, cũng không gạt được Tiểu Đại Đóa con mắt. Tiểu Đại Đóa là nhân vật nào? Lại là bực nào ánh mắt? Hơn nữa hắn trong luân hồi thì có luân hồi ấn ký, để liếc mắt một cái liền nhận ra trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Thí chủ, cho ta liếc mắt nhìn đi. Tiêu Đại Đóa trơ mắt nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nghe vậy lắc đầu, như thế vô thượng đồ quyển chính là bí truyền, há có thể đơn giản truyền thụ. Lục đạo luân hồi đồ bên trong ẩn chứa lấy vĩnh sinh bí ẩn, không thể truyền nhân. Ta liền liếc mắt nhìn. Ngươi đem lục đạo luân hồi đồ triệu hoán đi ra, ta liền liếc mắt nhìn. Tiêu Đại Đóa trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt. Bằng không, ta bái ngươi làm thầy, ngươi là ta Phật môn vạn Phật chi tổ như thế nào? Tiêu Đại Đóa là chân chính có thể thành Phật làm tổ nhân vật, là chân chính giác ngộ người, ham học hỏi người, đối mặt lục đạo luân hồi bí ẩn, có thể thả xuống tư thái, khiêm tốn tiếp nhận học tập mới tri thức, đây là vô số tu sĩ căn bản là không làm được sự tình. Bất quá Hoắc Thai Tiên vẫn là không hề bị lay động, đây chính là lục đạo luân hồi đồ, ẩn chứa vượt qua sinh tử luân hồi bí ẩn, nếu như bái sư thì có thể được gặp lục đạo luân hồi bí ẩn, hắn cũng nguyện ý đi bái sư. Tiêu Đại Đóa sắc mặt si cùng nằm úp sấp trên Bất Chu Sơn, quanh thân Phật quang lưu chuyển muốn nhuộm dần Bất Chu Sơn, có thể Bất Chu Sơn phá diệt vạn pháp bất xâm, căn bản là không thể nhận ra thấy đến trong đó nửa phần bí ẩn. Vô Liêm Sỉ, ngươi thả ta đi ra ngoài. Ngươi thả ta đi ra ngoài. Bất Chu Sơn bên dưới cái kia đập thành bánh thịt hỗn độn giờ này thân thể vặn vẹo lẫn lộn, vậy mà đang từ từ phục hồi như cũ, chửi ầm lên, cậu tặc, ngươi dám ám toán lão tổ, có thể ngàn vạn lần không nên để lão tổ ta đi ra ngoài, bằng không lão tổ ta nhất định muốn ngươi chết không nơi tang thân. Trong thanh âm tràn đầy tức giận kêu rên. Cơ mờ nờ đều đập không chết, ngươi rốt cuộc là cái gì giống loài? Hoắc Thai Tiên nhìn Bất Chu Sơn bên dưới nhúc nhích thì nát, cả người có chút chết lặng. Bất Chu Sơn có thể là của hắn bản mệnh đồ quyển, nếu như vẫn luôn ở lại chỗ này trấn áp hỗn độn, hắn về sau làm sao bây giờ? Có thể hay không đưa hắn ném vào lục đạo luân hồi bên trong, sau đó để hắn đi luân hồi chuyển thế. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, Phật Tổ liền vội vàng lắc đầu, không thể, tuyệt đối không thể. Vì sao? Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Ngươi mặc dù là lục đạo luân hồi người khai sáng, nhưng ngươi chưa chắc thật sự hiểu rõ lục đạo luân hồi. Cái này hỗn độn thân thể bất hủ bất diệt, đã vô địch tại thế gian, nếu để cho hắn linh hồn tại trong luân hồi tìm hiểu ra linh hồn bất hủ bí ẩn, đến lúc đó tu vi nhất định nâng cao một bước, đánh vỡ pháp tắc gông cùm xiềng xích, ai có thể là của hắn đối thủ? Phật Đà lắc đầu liên tục. Không ổn, không ổn, đưa hắn vào trong luân hồi không ổn. Nghe lời nói này, Hoắc Thai Tiên mày nhăn lại, cái này Bất Chu Sơn chính là ta bản mệnh đồ quyền, ta cũng không thể đem bản mệnh đồ quyền áp ở chỗ này a. Nói đến đây, Hoắc Thai Tiên mặt mang hồ nghi nhìn chằm chằm Tiểu Đại Đóa, ngươi đại hòa thượng này cũng không phải là muốn ta bản mệnh đồ quyền a? Tiểu Đại Đóa cười khổ, A Di Đà Phật. Hòa thượng còn không làm được loại kia không biết xấu hổ mặt sự tình, cho dù là mơ ước luân hồi bí ẩn, hòa thượng cũng chỉ sẽ quang minh chính đại hỏi. Đối với Kiều Đại Đóa lời nói, Hoắc Thai Tiên gật đầu, xem như là thừa nhận đối phương phẩm đức, vậy ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kiều Đại Đóa nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, kỳ thực ta ngược lại là có cái to gan ý tưởng, chỉ là còn cần ngươi giúp ta giúp một tay. Ừm. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Kiều Đại Đóa. Ngươi dùng luân hồi chi lực, đem linh hồn của ta đưa vào hỗn độn trong cơ thể, ta có vô thượng bí pháp, có thể cùng hỗn độn tranh đoạt thân thể. Ta nếu có thể đoạt hỗn độn thân thể, liền có thể thân thể bất tử. Đến lúc đó tại mượn ngươi luân hồi chi lực, tìm hiểu ra linh hồn bất hủ bí mật, đến lúc đó ta chính là trên đời chân chính vị thứ nhất trường sinh người. Chư tử vong thế giới cái kia lão quỷ, ta mới là chân chân chính chính vĩnh sinh người. Dạ tâm thật lớn. Hoắc Thái Tiên thán phục. Muốn trường sinh, không có điểm dã tâm làm sao được. Tiêu Đại Đoá nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, mượn ngươi luân hồi đồ dùng một lát. Đến lúc đó ta cùng hỗn độn tranh đoạt thân thể, có thể lợi dụng luân hồi chi lực ngăn chặn hỗn độn linh hồn. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, một lúc sau bàn tay lưu động, đã thấy nửa cuốn luân hồi đồ xuất hiện trên Bất Chu Sơn, lục đạo luân hồi đồ bao hàm lục đạo, ta có thể mượn ngươi bên dưới ba đạo dùng một lát. Có thể thành Phật làm tổ, phẩm đức vẫn là không cần hoài nghi. Nghe lời nói của Hoắc Thái Tiên, Tiêu Đại Đoá nhìn thật sâu Hoắc Thái Tiên một mắt, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định lấy đệ tử lễ đãi ngươi. Nói xong lời nói một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi đồ, tựa hồ muốn đem cái kia lục đạo luân hồi đồ bên dưới ba đạo nhớ kỹ ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi đã có luân hồi bất hủ áo nghĩa, gì không truyền thụ tại ta? Ta cũng không cần cái kia bàn đạo, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta lục đạo luân hồi áo nghĩa, ta liền cùng ngươi chỗ có nhân quả xóa bỏ, mặc cho ngươi ra roi. Phía dưới hỗn độn nghe nói linh hồn bất hủ đề tài của, lập tức con mắt đều thẳng. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, luân hồi đồ chuyện liên quan đến trọng đại, ta há lại có thể truyền thụ cho ngươi? Hoắc Thái Tiên nghe vậy suy cười một tiếng. Tiểu tử, cái kia đại hòa thượng hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ngươi vậy mà lựa chọn tin tưởng hắn, mà không tuyển chọn tin tưởng ta, thực sự là buồn cười. Ngươi lựa chọn tin tưởng hòa thượng kia, sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận cái kia một ngày. Hỗn độn chửi ầm lên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy giễu cợt, hắn nắm giữ lục đạo luân hồi đồ quyển này, Tiêu Đại Đoá muốn thôi động cái kia nửa cuốn lục đạo luân hồi đồ bên dưới ba đạo, còn muốn hỏi qua ý kiến. Quyển này đối với bản dập có tuyệt đối áp chế lực. Ngươi nếu chịu truyền thụ cho ta lục đạo luân hồi đồ quyển, ta nguyện cùng cái kia hòa thượng bái ngươi làm thầy, chịu ngươi ra roi. Hỗn độn mở miệng xin khoan dung. Hoắc Thái Tiên nghe vậy không nói. Tốt rồi. Tiêu Đại Đoá thu hồi ánh mắt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, sau đó làm phiền ngươi. Hoắc Thái Tiên nghe vậy gật đầu, tiến lên đưa tay ra vớt ve Tiêu Đại Đoá đầu góc, sau đó một bàn tay rơi vào hỗn độn đầu góc bên trên. Vô liêm sỉ, ngươi không giết chết được ta, ta thân thể bất diệt, linh hồn liền sẽ liên tục không ngừng mọc ra, vô cùng vô tận vĩnh cửu không giết hết, các ngươi không giết chết được ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tìm bọn các ngươi báo thù, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều chém tận giết tuyệt. Hỗn độn chửi ầm lên, đáng tiếc Hoắc Thái Tiên lại không để ý tới hắn, nương theo lấy lục đạo luân hồi đồ phát động, chỉ thấy Tiêu Đại Đoá trong thân thể, một vệt kim quang mang theo lấy xá lợi, đột nhiên đụng vào hỗn độn trong cơ thể. Sau đó hỗn độn thân thể chấn động, tiếp lấy cả người trợn to hai mắt, sau đó ngất tới. Hoắc Thái Tiên thu bàn tay về, liền gặp Tiêu Đại Đoá thân thể mềm nhũn, thẳng thắn đổ xuống đất, toàn bộ đã không có hô hấp. Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Đại Đoá trong thân thể, hai cô ý chí đang không ngừng giao phong, đó là hỗn độn linh hồn cùng Tiêu Đại Đoá linh hồn. Tiêu Đại Đoá không hổ là Phật tổ, dã tâm quyết đoán không người có thể so sánh, vậy mà muốn trực tiếp độ hóa hỗn độn, sau đó đoạt xá hỗn độn thân thể, mượn hỗn độn thân thể bí mật, tìm hiểu ra linh hồn bất hủ bí mật, lúc đó vĩnh sinh bất tử. Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Những thứ này thái cổ tiên hiển, cái kia không phải trí kế ngất trời, mà lại gan to bằng trời hạng người. Đánh cắp thiên thần tạo hóa, là nhân tộc khai sáng vẽ một đạo, thật là kinh thiên nước mắt quỷ thần. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Thời gian điểm một cái trôi qua, trong nháy mắt đã là ba ngày, đột nhiên hỗn độn mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, thí chủ, còn mời thu thần thông a, ta đã chế trụ hỗn độn hồn phách. Hỗn độn mặc dù thân thể cường hãn, thần thông vô biên, nhưng linh hồn lại không chịu nổi một kích. Ta có nửa cuốn luân hồi đồ, càng có vô cùng nội tình, áp chế hắn dễ dàng. Phật tổ hảo thủ đoạn. Hoắc Thái Tiên theo nhấc tay một cái, Bất Chu Sơn hóa thành ngón cái lớn nhỏ lơ lửng tới, bị nó cầm trong tay. Cách. Chỉ nghe trên đất cái kia sạp hàng bùn nhão dường như là hạt đậu nổ âm thanh, tiếp lấy dường như là đảo ngược thời gian bình thường, hỗn độn thương thế vậy mà trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, dường như là chưa bao giờ bị chấn áp qua. Cái này bất tử bất diệt thân thể quả nhiên là khiến người thán phục. Hoắc Thái Tiên mở miệng tán thưởng, ai liệu lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy hỗn độn một trường chụp ra, hướng về Hoắc Thái Tiên nhào tới. Một kích này đột nhiên tới, Hoắc Thái Tiên không có chút nào phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn đánh giết tới, mà tự thân lại bất lực. Xong đời. Hoắc Thái Tiên trong lòng một hồi tuyệt vọng kêu rên, lật xe. Phật tổ lật xe. Ngay tại Hoắc Thái Tiên trong lòng đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên hỗn độn quanh thân Phật quang lượn lờ, bàn tay kia khoảng cách Hoắc Thái Tiên một chỉ chi địa, đột nhiên dừng lại. Đi mau. Cái này hỗn độn linh hồn không thích hợp. Tất cả hỗn độn linh hồn chết đi sau đó, vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất ở trong thiên địa, mà là bị phong ấn ở hỗn độn trong thân thể một đạo kỳ dị không gian bên trong. Hỗn độn quanh thân Phật quang lượn lờ, Phật tổ thanh âm rồn rập ở chỗ này lúc chuyển đến. Hoắc Thái Tiên nghe vậy sửng sốt. Cứ tại này lúc, cái kia hỗn độn kim quang tiêu thất, ngựa lên trời một hồi gào thét, lại là một trảo hướng Hoắc Thái Tiên chấn áp xuống. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Ngươi thằng nhãi này cả gan phản bội ta, chết đi cho ta. Tất nhiên là động tác đến rồi một nửa, lại bị Phật tổ tranh đoạt khống chế thân thể. Một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, đi mau, dùng Bất Chu Sơn đem ta phong ấn, nhanh dùng Bất Chu Sơn đem ta trấn áp. Cái này hỗn độn, có, mở, lên, thủ đoạn. Phật tổ sắc mặt dãy rủa, không ngừng đứt quãng, nói không giải thích được lời nói. Giống, chỉ nghe hỗn độn rít lên một tiếng, sau đó cả người trực tiếp vọt lên thân, sau đó hướng về xa xa sơn hải bên trong chạy đi, nháy mắt tan biến không còn dấu tích, chỉ lưu xuống Hoắc Thái Tiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ kinh nghi không chừng. Chương 201, xong chuyện phủi áo đi. Hỗn độn một tiếng bảo hiếu, một nửa Phật quang lượn lờ, một nửa ma ánh sáng ngất trời, cả người nháy mắt biến mất ở trong tràng. Nhìn hỗn độn đi xa bóng lưng, Hoắc Thai Tiên có chút ngập bức. Từ lúc cùng hỗn độn tranh đoạt bộ thân thể này quyền khống chế, vì để tránh cho kẻ này nguy hại thiên hạ họa loạn thương sinh, ta đi tìm cái ẩn bí chi địa tự mình phong ấn, cùng cái này đại ma đối kháng. Như thành, ta tất nhiên có thể dòm ra trường sinh bí ẩn, có cơ hội chứng đạo vô thượng. Nếu như thất bại, ta cùng cái này ma đồng quy vu tận, chưa đến còn phải dựa vào ngươi lấy lục đạo luân hồi một lần nữa đem ta đánh thức. Tiểu đại đoá thanh âm vang lên, vừa nói người đã đi xa. Nhìn trên đất tiểu đại đoá thân thể, Hoắc Thai Tiên trừng mắt nhìn, cứ như vậy kết thúc. Hy vọng tiểu đại đoá có thể thành công, nếu không tất cả mọi người sẽ có phiền phức. Hoắc Thai Tiên yếu ớt thở dài, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Cuối cùng nhìn tiểu Lôi Âm tự một mắt, Hoắc Thai Tiên cảm khái nói, trên đời vẫn còn có chân ngôn trùng bực này nghịch thiên vật, thật là khó tin. Nói đến đây Hoắc Thai Tiên lông mày nhíu lại, lóe lên từ ánh mắt một vẻ sắc khí, ta không tin phản thoại thành chân dược thủy đã không có, kỳ lạ như vậy vật, nếu có thể tại nhiều tới một ít. Nói đến đây Hoắc Thai Tiên xoay người rời đi, tiểu Lôi Âm tự sự tình ngày khác lại nói, trở lại trung thổ sau lại nghĩ biện pháp trùng lưu, hiện tại quan trọng nhất là đem Tây Nam Hầu giết chết. Tây Nam Hầu, tất cả trướng chúng ta đều nên tính một lần, triệt để thanh trướng. Hoắc Thai Tiên nói xong lời nói thuần dương chân nhân lữ động tân vào cơ thể, Hoắc Thai Tiên hóa thành một đạo kiếm quang, trong chốc lát tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu Lôi Âm tự bên dưới, chỉ có thể bên dưới một mảnh hỗn độn. Cũng không biết trải qua bao lâu, có tiểu Lôi Âm tự tăng nhân không cam lòng, lặng lẽ phản hồi trở về, chỉ là nhìn trên đất phế tích, đều có chút há hốc mồm. Bất luận là Phật tổ cũng tốt, vẫn là cái kia hỗn độn cũng được, toàn đều biến mất không thấy. Phật tổ xuất thế, chuyển thế luân hồi trở về, một lần nữa sống ra đời thứ hai tin tức rung động Tây cùng Phật môn, đồng thời lấy lôi đỉnh tư thế hướng trung thổ truyền lại. Tây Nam Hầu lãnh địa. Bầu trời. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu giờ này quanh quẩn trên không trung, quanh thân linh quang ngưng tụ, không ngừng bắt lấy thiên địa ở giữa khí cơ. Có đầu mối sao? Quy Linh Thánh Mẫu hỏi một câu. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, rất mạnh cao thủ, liền liền thiên địa pháp tắc đều có thể điên đảo thác loạn. Làm sao bây giờ? Đã qua nhiều thế này thời gian, liền hắn manh mối cũng không có. Quy Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vội vàng sao động, trên đời tại sao có thể có như vậy cao thủ? Có muốn hay không bẩm báo giáo tổ? Kim Linh Thánh Mẫu lóe lên từ ánh mắt một vẻ sắc khí, dám ám toán ta thắng thiên hỏa viện người, coi như là phương thắng, chúng ta cũng tuyệt không dung tha. Tạm thời không cần kinh động giáo tổ đi làm một đại sự, việc này liên quan đến ta Đại Chu sau này đi hướng, liên quan đến ta thắng thiên hỏa viện tương lai hưng suy, không thể lại gọi giáo tổ phân tâm. Quy Linh lắc đầu. Cái kia tiểu hầu gia không biết tự nơi nào phải đến một bức tranh, nhìn lên tới có mấy phần giống tự nhiên hỏa viện thiên thai đồ, nhưng cũng không quá tương đồng. Làm sao phá? Quy Linh Thánh Mẫu một đôi mắt nhìn về phía xa xa, đã thấy Đại Chu cùng Tây Nam chỗ giao giới, một đầu dòng sông màu đen uốn lượn lan tràn, nó bên trên hắc phong cuộn cuộn, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ chúng sinh diệt tuyệt. Không biết. Quy Linh Thánh Mẫu cười khổ, Tây Nam Hầu chuẩn bị 80 năm, đã sớm có chuẩn bị mà đến, như thế nào lại dễ dàng như vậy hàng phục. Trước tìm Thai Tiên, đang nghĩ biện pháp phá cái kia lỗ quyển. Chính nói lời nói, đông nhiên chân trời một đạo ánh kiếm màu xanh biết xẹt qua trời cao, Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi mặt mang sắc mặt vui mừng, Thai Tiên khí cơ. Tây Nam Hầu gánh vác hai tay, đứng tại trong cung điện, một đôi mắt nhìn hướng Tây Nam đại địa, hồi lâu không nói. Hư không một cơn chấn động, một bộ hắc bảo mễ sĩ đi ra từ trong hư không. Tiên sinh. Tây Nam Hầu quay đầu, nhìn mễ sĩ một mắt. Làm ra quyết định kỹ càng rồi không? Mễ sĩ hỏi một câu. Thật liền không có một chút hy vọng sao? Tây Nam Hầu có chút không cam lòng. Đại Chu khí số chưa hết, mặc dù nhiều tai nạn, lại cũng chăm rắn chết vẫn còn nọc. Mễ sĩ nói, ngươi năm đó cùng tự nhiên hỏa viện làm giao dịch thời điểm, nên biết, hoặc là suy nghĩ đến điều ấy. Phương Thắng bất quá là muốn mượn ngươi tay, hoàn thành chính mình thiên mệnh đại thế mà lấy. Ngươi là năm đại bá chủ mở đường Tiềm Long. Thiên Nhân Hỏa Viện cùng Tự Nhiên Hỏa Viện đã sẽ thật sự đại bảo đặt ở Tề Hoàn Công trên thân. Đặt ở Tề Hoàn Công trên thân. Tây Nam Hầu sửng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như là một cái tượng gỗ, nửa ngày không nói tiếng nào. Tiên sinh cứu ta. Tây Nam Hầu quay người lại, quỳ xuống trước mệ sĩ dưới chân, tử vong đã tới trước đó, ta còn cho là mình có thể ung dung chịu chết, chỉ là ta Tây Nam nhất mạch khai thác ra một đầu tạo hóa đường, có thể làm cái kia một ngày chân chính đến, ta mới biết chính mình cũng bất quá là người bình thường, vô pháp trực diện xuống còn. Nghe lời nói của Tây Nam Hầu, mệ sĩ im lặng. Một lúc sau mới nói, ngươi muốn như thế nào? Trả thù. Hung hăng trả thù trở về. Mễ sĩ trong ánh mắt tràn đầy sát khí, ta vì Đại Chu trung thành tận tâm, không nghĩ tới lại rơi được hôm nay kết cục, trước đây là Đại Chu thiên tử xin ta hỗ trợ biến pháp, làm hại ta bị thiên hạ chư hầu xa lánh. Bây giờ Chu thiên tử muốn biến pháp, lại đem ta trở thành đá mài đao, giết gà dọa khỉ con gà kia, ta không cam lòng à. Nghe lời nói của Tây Nam Hầu, mễ sĩ rơi vào yên lặng, một lúc sau mới nói, chỉ vì trả thù. Chỉ vì trả thù. Tây Nam Hầu nói, ta muốn trả thù tứ hải long tộc bội bạc. Bọn họ nói tốt phải giúp ta chống lại Đại Chu, ai liệu thời khắc mấu chốt vậy mà nuốt lời. Ta muốn trả thù năm đại chư hầu, cùng là thiên hạ chư hầu, vậy mà ngồi xem Đại Chu xuất binh tiêu diệt ta. Ta muốn trả thù Đại Chu thiên tử, hắn bất nhân bất nghĩa, ta nhất định không cùng nó thôi. Ngươi có thể đem Tây Nam hóa thành nhân gian luyện ngục, triệu hoán tử vong thế giới quỷ chủ bông xuống phân thân. Ta tin tưởng cái thời gian đó, bất luận là tứ hải long tộc, vẫn là năm đại chư hầu, ba đại hòa viện, Đại Chu triều đình, đều sẽ hối hận. Mễ sĩ yên lặng nửa ngày, tự trong tay áo móc ra một tấm màu đen đồ quyển, đây là quỷ chủ chân thân đồ, phía tây nam đại địa là quyển, lấy bách tính huyết nhục làm mực, linh hồn làm bút, vẽ ra một bọn người ở giữa quỷ vực, hóa thành quỷ vực. Quan Trấn nghe vậy sửng sốt, thân thể run một cái, ta không thể phản bội nhân tộc. Quỷ vực mơ ước nhân gian đã lâu, ta quyết không thể làm cái kia dẫn sói vào nhà tội nhân. Ta nếu như đem quỷ chủ dẫn vào nhân gian, đến lúc đó con ta như thế nào đối mặt thiên hạ các lộ tu sĩ? Như thế nào đối mặt thiên hạ chúng sinh? Tây Nam Hầu nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, sợ đến thân thể đều mềm nhũn, ta nếu như triệu hồi ra quỷ chủ, Chu Thiên Tử cùng ba đại họa viện tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đến con ta, đem ta Tây Nam huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Đồ quyền để ở nơi này, chính ngươi nghĩ xong. Mễ Sĩ lắc đầu, thân hình dường như là nước gợn sóng, tiêu tán trong không khí. Nhìn Mễ Sĩ bóng lưng biến mất, Tây Nam Hầu nhìn trên đất cái kia màu đen đồ quyển, dường như là nhìn rắn bọ cạp giống nhau, luôn cuống tay chân đem cái kia đồ quyển đá phải lầu các bên dưới, đạp đến trong ao nước, không được. Ta không thể làm như vậy. Ta làm như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua cho con ta. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho con ta. Phía trước chiến trường, Văn Trùng nhìn trong tay địa đồ, một bên tự nhiên họa viện 12 chân truyền hạt giống, cùng với Thắng Thiên họa viện 5 đại chân truyền, giờ này đều là sắc mặt nghiêm túc. Mọi người cái kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Có Hoắc Thai Tiên tin tức sao? Văn Thuyên đánh vỡ bên trong đại trướng nặng nề bầu không khí. Căn cứ trên chiến trường binh sĩ nói, lúc đó chỉ cảm thấy một hồi trời đất tối ám, sau đó Hoắc Thai Tiên đã không thấy tăm hơi. Đoán chừng là có đại năng nhân vật xuất thủ, đem Hoắc Thai Tiên bắt đi, dù sao hắn trên thân đang giá người thèm thuồng bảo vật có không ít. Thương Lộc ở bên cạnh tiếp nhận lời nói, giờ này kỳ quái nói, cái này đều đi qua tám thiên, nói không chừng người kia đã sớm bị người giết chết diệt khẩu, chôn ở cái kia hoang giao dã ngoại. Nói bậy. Hoắc Thai Tiên tu vi tuyệt không so bất luận cái gì thần thoại kém, muốn một kích đem bắt bên dưới, coi như là đại la cũng làm không được. Văn Thuyên tức hồn hển nói, ngươi đừng nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, bằng không đừng trách ta xử theo quân pháp. Hừ, nói chỉ là một ít thật lời nói mà lấy. Thương Lộc ánh mắt trong tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi như vì vậy xử trí ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại đại soái là cha ngươi, tự nhiên ngươi nói ngươi có lý. Trực tiếp đem hỏa đốt tới Văn Trùng trên thân, phía trên vững như lão cẩu Văn Trùng mặt mang bất đắc dĩ, đừng có ầm ĩ, đối đầu kẻ địch mạnh lín lên đồng lòng đối địch, bây giờ nói như vậy nhiều làm gì? Hoắc Thai Tiên sự tình, không cần đang nghị luận, Thắng Thiên Họa Viện Quy Linh lão tổ cùng Kim Linh lão tổ đã động thủ tìm, chúng ta hiện tại cần phải làm là lấy lôi đình tư thế, ngừng lại Tây Nam Hầu hòa loạn, gọi triều đình thắng trận đánh thật xinh đẹp, gọi thiên hạ chư hầu nhìn thấy chúng ta thực lực. Nói đến đơn giản, có thể thế nào chiến thắng Tây Nam Hầu? Tây Nam Hầu đại quân không đáng sợ, Tây Nam Hầu thủ hạ cũng không có bắt được xuất thủ cao thủ, nhưng Tây Nam Hầu cũng không biết ở nơi nào làm ra một bộ đặc biệt họa quyển, ta Thắng Thiên Họa Viện đối mặt bức tranh đó cũng không thể tránh được. Thắng Thiên Họa Viện đệ tử Vu Vân giờ này sầu mi khổ kiểm. Khó làm a. Ta xem cái kia Tây Nam Hầu lấy ra họa quyển, ngược lại giống như tự nhiên họa viện nội tình đồ quyển, hàng hà chi xa. Ngô Uyên nói, ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta tự nhiên họa viện trong tối chống đỡ tiểu hầu gia cùng đại chu đối đầu? Bên kia Khương Sơ Thăng lập tức không vui. Hừ, cái kia rõ ràng chính là ngươi tự nhiên họa viện sông hàng xa, ngươi còn tại ngụy biện. Vu Vân không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nhất thời gian song phương ồn ồn ào ào, bên trong đại trướng tràn ngập mùi thuốc súng, gọi tam quân chủ soái Văn Thuyên không khỏi đau đầu. Lại nói Hoắc Thai Tiên một đường hóa thành lưu quang, tự cực tây chi địa trở về, xa xa liền nhìn thấy xa xa Tây Nam Hầu trong lãnh địa một đạo khói đen xông lên trời không. Cái kia khói đen tràn ngập nghìn dặm, dường như là một con sông lớn, ở dưới đất vặn vẹo bốn lượn lưu động. Cách xa nhau trăm dặm, một hồi tinh phong đánh tới, gọi người tráng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể khí cơ bất ổn. Đang nhìn đại địa, chỉ thấy cái kia dòng sông màu đen bên trên sương mù bị lớn gió lay động, sương mù lướt qua cây cỏ chết héo, chim mông nhao nhao hóa thành sương khô, nhất thời gian phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm đại địa hóa thành cát vàng, chỉ có một đầu dòng sông màu đen đang chảy xuôi. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên sửng sốt, đó là cái gì ngọn ý? Đó là tự nhiên họa viện Tam Đại Chí Bảo đồ quyển một trong hàng Hà Sa. Chương 202, hàng Sa Hà. Ngay tại Hoắc Thai Tiên nghi ngờ trong lòng lúc, chân trời hai đạo lưu quang lấp lóe, Quy Linh cùng Kim Linh xuất hiện ở giữa không trung. Gặp qua sư phụ, sư thúc. Hoắc Thai Tiên nhìn thấy hai người lo lắng biểu tình, trong lòng không khỏi cảm động, vội vã ngừng lại đột quang, sau đó cung kính thi lễ. Người đi nơi nào? Làm sao tại chiến trường đống nhiên biến mất không thấy? Kim Linh Thánh Mẫu hỏi một câu. Ngài đừng nói nữa, thực sự là gặp vận rủi lớn, một cái gọi Hỗn Độn Đại Yêu Vương xuất thế, đuổi theo ta liền muốn bàn đảo, thiệt thòi ta xem thời cơ diệu, mới tại cực tây đại địa, cùng người liên thủ đem cái kia hỗn độn trấn áp. Hoắc Thai Tiên tố khổ. Hỗn độn. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đều là nhất tề cả kinh, hít sâu một hơi. Ngươi xác định là hỗn độn xuất thế? Quy Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Đúng là hỗn độn không thể nghi ngờ, người kia có tuyệt đối lĩnh vực, để cho người vô pháp chống lại. Hoắc Thai Tiên nói, hỗn độn không phải đã bị Phật Tổ trấn áp rồi không? Tại sao lại xuất thế? Đương kim trên đời, ai có thể trấn áp hỗn độn? Trên đời này còn có như thế cao thủ? Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu sợ đến há to mồm. Không biết là phương nào cao thủ, vậy mà trấn áp hỗn độn? Kim Linh Thánh Mẫu một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, manh manh trong đôi mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu thư đỉnh. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười khổ, nói ra chỉ sợ sư phụ cùng sư thúc không tin. Ai? Vì sao không tin? Kim Linh Thánh Mẫu không hiểu. Bởi vì trấn áp hỗn độn chính là Phật Tổ. Hoắc Thái Tiên nói. Cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu sửng sốt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình, ngươi nói ai? Phật Tổ. Hoắc Thái Tiên lặp lại câu. Phật Tổ không là chết sao? Một người chết làm sao trấn áp hỗn độn? Kim Linh Thánh Mẫu dùng sức chụp lỗ tai, nàng hoài nghi lỗ tai của mình bị hư. Hoắc Thái Tiên nghe vậy giải thích câu, Phật Tổ thông qua lục đạo luân hồi xuống lại, vậy mà tại Tiểu Lôi Âm tự tu hành. Cái kia hỗn độn một đường bên trên buộc ta tìm kiếm bản đạo, sau đó lại đi Tiểu Lôi Âm tự đi tìm suối quẩy, ai có thể biết vậy mà đem chuyển thế luân hồi sống lại Phật Tổ ép ra ngoài. Sau đó Phật Tổ bất đắc dĩ, thi triển thủ đoạn, bỏ qua thân thể, linh hồn tiến nhập hỗn độn trong cơ thể, muốn cướp đoạt hỗn độn chân thân, ai có thể biết cái kia hỗn độn cũng không phải ngồi không, hai người tại hỗn độn thân thể bên trong ngươi tranh ta đoạt đánh lớn không thể búng keo. Phật Tổ sợ hỗn độn khống chế thân thể, phá hủy Tiểu Lôi Âm tự, thế là không thể không thi triển thủ đoạn, cưới hỗn độn thân thể tự mình phong ấn, đệ tử nhân cơ hội chạy về. Hoắc Thái Tiên nói, lục đạo luân hồi vậy mà quả thật có thể gọi người trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Kim Linh Thánh Mẫu có chút ngốc lăng, một gương mặt lãnh diễm bên trên, giờ này vậy mà lộ ra mấy phần cùng nhiệt. Phật Tổ sống lại, hỗn độn xuất thế, thực sự là một cái đại tranh chi thế. Quy Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nương theo lấy Phật Tổ sống lại, hỗn độn xuất thế, chỉ sợ một cái đại thế tức sắp đến, những cái kia thái cổ lão bất tử, từng cái đều đem thông qua lục đạo luân hồi sống lại mà ra. Nhân gian giới sẽ đại loạn. Quy Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nghe nói cái này lời nói, Quy Linh cùng Kim Linh đều là rơi vào yên lặng, đắm chìm ở Phật Tổ sống lại trong rung động. Một lúc sau Kim Linh Thánh Mẫu mới nói, việc này muốn bẩm báo giáo tổ. Cần trước mặt bẩm báo. Quy Linh nhìn về phía Kim Linh, ngươi đi bẩm báo giáo tổ, nơi đây có ta trấn áp, ra không được nhiễu loạn. Kim Linh phất ống tay áo một cái, hư không hiện hiện một cánh cửa, sau đó bước vào. Phật Tổ xuất thế, Phật môn nhất định quật khởi, đến lúc đó tạo thế chân vạc vô cùng có khả năng lại biến thành tứ túc định lập. Mà Thắng Thiên Họa Viện độc hưởng đại chu khí số, Phật môn muốn truyền đạo, Thắng Thiên Họa Viện chính là Phật môn lớn nhất chướng ngại vật. Đến lúc đó Thắng Thiên Họa Viện vô cùng có khả năng đối mặt với một giáo chiến tam giáo khả năng. Hơn nữa còn có một cái không biết sâu cạn Phật Tổ, Thắng Thiên Họa Viện rất nhiều kế hoạch đều nhất định muốn sớm làm ra thay đổi. Ngươi có thể trở về liền tốt, ngươi có thể còn sống, chính là may mắn lớn nhất. Quy Linh Thánh Mẫu một bộ vi sư rất vui mừng biểu tình nhìn Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên bị Quy Linh Thánh Mẫu tiểu đại nhân dáng dấp chọc cho muốn cười, nhưng vẫn là căng thẳng ở mặt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa hắc hà, cái kia là chuyện gì xảy ra? Đó là Tây Nam Hầu thủ đoạn, hàng xa đồ. Quy Linh Thánh Mẫu lập tức lại không xác định nói, có lẽ là tự nhiên họa viện thủ đoạn. Chỉ là tại ta ký ức bên trong, tự nhiên họa viện hàng xa đồ đại khí bằng hoàng, làm sao sẽ quỷ dị như vậy tà tính? Hoắc Thái Tiên nhìn từ trên xuống dưới cái kia đồ quyển, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, cái này đồ quyển thật không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản. Cái kia dòng sông màu đen, sương mù màu đen, kỳ thực cũng không phải là sương mù cùng nước, mà là vô số mắt thường không thấy được cổ trùng hợp thành. Cái kia cổ trùng rất bá đạo, có kịch độc không nói, còn có thể thôn phệ thiên địa ở giữa tất cả sinh cơ. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn dòng sông kia. Từ ngươi sau khi biến mất, tiểu hầu gia đại bại, văn chủng vốn định thừa thắng xông lên, ai có thể biết tiểu hầu gia lại có thủ đoạn như vậy, đem triều đình đại quân ngăn cản ở chỗ này. Sư phụ chính là đại la cương giả, cũng không làm gì được cái này xuống ngòi. Hoắc Thái Tiên vô cùng kinh ngạc nói, cái này cùng tu vi có quan hệ gì? Nếu không có khắc chế thủ đoạn, coi như tu vi lại cao, cái kia cũng bất quá là thần lực nhiều ít mà thôi. Quy Linh Thánh Mẫu lắc đầu, tu sĩ chúng ta ngàn vạn lần không nên mê tín cảnh giới, người bản thân mình chính là ví dụ tốt nhất. Sở hữu mê tín cảnh giới người đều sẽ chết không yên lành. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, một đôi mắt cẩn thận quan sát dòng sông màu đen, sau một lúc lâu sau nói, sư phụ, ngươi xác định cái này sông ngòi là một bức tranh? Ta làm sao nhìn cái này sông ngòi như là một con yêu thú? Yêu thú? Không có khả năng. Cái này sông ngòi dài ngàn trong, trên đời tại sao có thể có ngàn dặm dài yêu thú? Nếu có ngàn dặm dài yêu thú, đối phương không cần thủ đoạn như vậy, chỉ cần thân thể động đậy, chính là trời sập đất lấp, đem triều đình trăm vạn đại quân càn quét. Quy Linh nghe vậy lắc đầu liên tục. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, một lúc sau mới chân thành nói, sư phụ, đây thật là một con yêu thú. Đây không phải là đồ quyển, là một con yêu thú. Nam Thiên môn trước, chiếu yêu kính lấp lóe. Hoắc Thái Tiên trong lòng đã biết được đối diện cái kia dòng sông màu đen nội tình. Không có khả năng. Quy Linh lắc đầu, sau đó mãnh liệt một trường hướng cái kia dòng sông màu đen đánh ra, chỉ thấy dòng sông màu đen lăn lộn nổ tung, trong chốc lắc hồ, sau đó đầy trời màu đen giọt nước đảo lưu, lại quay về đường sông bên trong. Thấy không, hắn nếu như yêu thú, đã sớm chết rồi. Hoặc là đã sớm phản công, phòng thủ, làm sao sẽ không có động tĩnh gì. Quy Linh nói. Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn cái kia dòng sông màu đen, nhẹ nhàng thở dài, yêu quái này thú ta nhận biết, đều là tát. Nó cũng không một con yêu thú, mà là từ vô số như hạt cát lớn nhỏ triệu ước hành cát tổ hợp mà thành bộ tộc, cái này bộ lạc theo thủy mạch mà sinh, tụ tán vô hình. Ừm. Quy Linh Thánh Mẫu vô cùng kinh ngạc nói, ngươi xác định đây là yêu thú bộ tộc? Yêu quái này thú cấp đoạt tiên địa ở giữa tất cả sinh cơ, nhất là bá đạo hung ác, quỷ dị rất khó dây dưa. Hoắc Thái Tiên nói một câu. Hơn nữa cái này yêu thú còn có thể bố ôn dịch, tản virus, đứng hàng thái cổ 10 loại kỳ thú một trong. Nghe nói cái này lời nói, Quy Linh Thánh Mẫu không nói nữa, mà là nghiêm túc đánh giá cái kia dòng sông màu đen, tiện tay chảo một cái. Một thanh giọt nước bị giam lại, một đôi mắt quan sát tỉ mỉ, đã thấy cái kia nước sông đen như mực, vô luận như thế nào đều là nước sông, nơi nào là cái gì hung thú. Đây là một loại nguyên tử cấp bậc tồn tại, cho nên thế tục lực lượng rất khó đem chém giết. Hoắc Thai Tiên giải thích câu, nguyên tử là cái gì? Quy Linh rất hiếu kỳ. Thế gian vạn vật đều là từ vật chất hợp thành, mà vật chất lớn nhỏ có thể phân là phân tử, nguyên tử, hạt vi lượng, căn bản kết cấu, lực, chờ năm loại đẳng cấp hợp thành. Hoắc Thai Tiên trả lời một câu. Suy nghĩ một chút, nhà mình nói tựa hồ hình như sẽ chưa nói, giải thích cũng không đủ thấu triệt, trực tiếp dùng tay cầm lên một hạt cát, một hạt trong cát có 10 cái phân tử, 129600 cái lực. Quy Linh nghe vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, ngươi là làm sao mà biết được? Hoắc Thai Tiên có thể nói cái gì? Chăm chỉ hiếu học Quy Linh thì có lỗi gì đâu? Sai liền sai tại hắn không nên lắm miệng. Nhìn thấy Hoắc Thai Tiên yên lặng, Quy Linh trơ mắt nhìn hắn, nói 1000 đạo 10000, nhưng có hàng phục biện pháp. Cái này đồ vật thật sự là quỷ dị, liền liền giáo tổ cũng không thể tránh được. Có. Hoắc Thai Tiên cười đáp ý, thật vừa đúng lúc, ta mới vừa tốt khắc chế hắn. Vậy ngươi còn không mau xuất thủ? Quy Linh tức giận nói, sớm một chút dẹp yên Tây Nam Hầu, chúng ta cũng về sớm một chút giao nộp. Việc này không nổi. Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nói, sư phụ thấy thế nào Thắng Thiên Họa Viện 12 chân truyền hạt giống? Quy Linh nghe vậy yên lặng, một lúc sau mới nói, tự nhiên Họa Viện nói tới thiên mệnh, ai cũng chưa thấy qua, nhưng nước cũng không dám coi khinh phân hảo. Bởi vì vận mệnh là chân chính tồn tại. Cái kia 12 thần thoại ứng kiếp đâu? Hoắc Thai Tiên nói, không nghe nói muốn chủ động hủy diệt thân thể. Nói đến đây, Hoắc Thai Tiên nói, thân thể là một người căn bản, há có thể tùy ý hủy diệt. Quy Linh nghe vậy yên lặng, một lúc sau mới hít một hơi, kỳ thực giáo tổ làm quá thiết tưởng. Hoắc Thai Tiên nghiêng tai lắng nghe. Trong truyền thuyết thiên mệnh có 12 hồn phách. Tự nhiên Họa Viện 12 đồ tập chính là lợi dụng đồ tập lực lượng, đem 12 người hồn phách không nhận thức được bên trong cải biến thành vận mệnh hồn phách. Đến lúc đó hồn phách đoàn tụ, đồ quyển tổ hợp, chính là vận mệnh lại đến nhân gian. Mà trong này, mấu chốt nhất chính là vận mệnh cổ trùng, vận mệnh cổ trùng là vận mệnh thân thể, vận dẫn, cái kia 12 người là vận mệnh hồn phách. Đợi cho vận mệnh buông xuống, 12 người thì sẽ hoàn toàn mất đi tự mình, chỗ có ý thức đều sẽ bị trong truyền thuyết vận mệnh xóa đi. Quy Linh Thánh Mâu nói. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, tin tức này hơi bị quá mức tại dùng mình, thế nhưng nghĩ đến vận mệnh cổ trùng trên phong thần bảng đã ký tên đồng ý, trong lòng của hắn lại hiện ra một cỗ không hiểu quý động. Nếu có thể dùng phong thần bảng khống chế được vận mệnh, thật là bực nào phát rồ. Quả là mất trí tới cực điểm. Ý của ta là, có muốn hay không nhân cơ hội đưa 12 chân truyền hạt giống đi ứng kiếp, sau đó nhìn một chút 12 chân truyền đến tuột cùng có cái cho gì. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Bằng bạch gọi người đi chết, gọi người tự mình chém dụng thân thể, chỉ sợ 12 chân truyền trong lòng không chịu. Quy Linh nói, có lẽ trong lòng đối với Phương Thắng đã có câu oán hận. Chương 203, sát khí. Quy Linh Thánh Mẫu một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, ánh mắt có chút kỳ quái, ngươi biết chém giết 12 chân truyền hạt giống, ý vị như thế nào sao? Còn mời sư tôn chỉ giáo. Hoắc Thai Tiên không hiểu. Đoạt vận. Quy Linh nói. Đoạt vận. Hoắc Thai Tiên vô cùng kinh ngạc nói. Giết 12 chân truyền hạt giống, chẳng khác nào giúp đối phương ứng kiếp, lấy chính ngươi khí vận, mệnh số đi thành toàn 12 chân truyền, tương trợ 12 chân truyền hạt giống khí vận kích thích ra. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn Hoắc Thai Tiên. 12 chân truyền đã có mệnh số mang theo, muốn chém giết đơn giản, nhưng ngươi quyết định bỏ qua một thân khí số, thành toàn 12 thần phải sao? Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, lóe lên từ ánh mắt một vệ trầm tư, như vậy nói cách khác, 12 thần thoại giết không được. Có thể ta trước đó đã giết 3 vị thần thoại. Lẽ nào ta khí số cũng bị cái kia 3 vị thần thoại cho đoạn? Ha ha ha. Ha ha ha. Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy nở nụ cười. Sư phụ vì sao cười? Hoắc Thai Tiên không hiểu. Ngươi lại không biết chính mình diệu dụng, ngươi căn bản cũng không có mệnh số. Quy Linh Thánh Mẫu trong thanh âm tràn đầy buồn cười. Ta không có mệnh số. Không có khả năng, không có mệnh số chẳng phải là chết rồi. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, nhưng lập tức lại nghĩ tới điên đảo cổ, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn có chút minh bạch. Chính mình chém giết Thương Lộc 3 người, cũng không phải mình mệnh số không phát hiện chút tổn hao nào, mà là cái kia điên đảo cổ một đầu khác, có người thay mình trả giá mệnh số. Nhưng là một đầu khác là ai, vậy mà có thể gồng gánh nổi 3 vị thần thoại khí số. Đại Chu vận mệnh quốc gia. Đại Chu vận mệnh quốc gia. Hao tổn Đại Chu vận mệnh quốc gia thành toàn chính mình. Hoắc Thai Tiên đã xác định, trong tối đối với chính mình hạ hát thủ, tất nhiên là Đại Chu hoàng thất người, hơn nữa còn là Đại Chu hoàng thất bên trong dòng chính. Bằng không trước đây chính mình vẽ tranh 33 trọng thiên, cũng sẽ không đoạt Đại Chu 2500 năm khí số. Chỉ là Đại Chu hoàng tử quá nhiều, hắn còn chưa kịp xác nhận là vị nào hoàng tử hạ hát thủ, cũng còn không có muốn tốt như cha ra cái kia phía sau hát thủ nên kết cuộc như thế nào. Hắn thực lực không đủ mạnh, cũng không dám đi thăm dò. Vạn nhất thật cha ra là một vị hoàng thất dòng chính, đến lúc đó là cùng triều đình trở mặt, hay là làm bộ như không biết. Triều đình tất nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng vị nào dòng chính, mà không phải mình. Triệu Chuyện Lương lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, sư phụ nói là 12 chân truyền đệ tử giờ này không thể chết. Ta biết Phương Thắng lao quỷ kiêu như kế, không phải là muốn mượn Tây Nam đại địa sau cùng khí số, sau đó tại mượn Nam đại chư hầu sau đó, thành toàn 12 thần thoại. Quy Linh Thánh Mâu nói, Tây Nam hầu cũng là cướp đoạt Tây Nam vùng đất khí số cùng Nam đại chư hầu khí số đi thành toàn 12 thần thoại, cung cấp thần châu một nửa khí vận, toàn bộ quy về tự nhiên hòa viện. Hắn muốn để 12 chân truyền chết ở Nam đại chư hầu trong tay, đánh ngược lại là tính toán thật hay. Giáo tổ cùng Đại Chu lão tổ đã xuất thủ, buông xuống năm đại chư hầu lãnh địa, để năm đại chư hầu không có xuất binh cơ hội. Chúng ta nơi đây tốc chiến tốc thắng, không thể cho 12 chân truyền hạt giống cơ hội, vạn nhất Tây Nam đại địa khí số bị cắt đoạn, đến lúc đó coi như triều đình đem Tây Nam đại địa thu hồi đi, Tây Nam đại địa sau này cũng là hỗn loạn tương bừng chi địa, thu vô dụng, bỏ thì tiếc. Quy Linh Thánh Mâu nói. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới Hàng Sa Hà, có phải hay không phá cái này Hàng Sa Hà, Tây Nam đại địa liền không trị số một để rồi. Ngươi nếu như phá Hàng Sa Hà, tất nhiên có thể đánh Tây Nam hầu một trở tay không kịp. Quy Linh Thánh Mâu nói. Kỳ thực đệ tử là muốn xúi dục 12 chân truyền đệ tử, nghĩ đến 12 chân truyền hạt giống cũng không muốn mất đi thân thể, trở thành mặc cho giáo tổ vải trắng khôi lỗi. Hoắc Thai Tiên nói. Quy Linh Thánh Mâu lắc đầu, ngươi tu vi quá thấp, không thể nhúng tay trong đó nhân quả, miễn cho sau này ngược lại còn bị hại. Việc này giáo tổ sớm có lập kế hoạch. Nghe lời nói của Quy Linh Thánh Mẫu, Hoắc Thai Tiên cũng không nói nhiều, chỉ là vận chuyển thủ đoạn, bắt tiên đồ bên trong thiết quải lý đồ quyển thi triển, chỉ thấy Lăng Tiêu Điện bên trong thiết quải lý đi ra, rơi vào Hoắc Thai Tiên dáng ngươi. Hoắc Thai Tiên ở trên hư không tiện tay chảo một cái, một con đỏ thâm sắc hồ lô xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy Hoắc Thai Tiên cười khẽ, gỡ ra nút lọ cũng cầm hồ lô, trong miệng đọc thầm khẩu quyết, chỉ thấy bên trong hồ lô truyền đến một cỗ hấp nhiếp chi lực, tiếp lấy phía dưới cái kia quần quần hắc thủy cuốn lên, hóa thành một con rồng cuốn về phía lấy bên trong hồ lô quán chú đi. Sông này có nghìn dặm rộng rộng, ngươi cái này bàn tay lớn nhỏ hồ lô có thể thừa trang bao nhiêu? Quy Linh Thánh Mẫu lời còn chưa dứt, cái kia nghìn dặm Hàng Sa Hà đã rơi vào rồi bên trong hồ lô. Sau đó Hoắc Thai Tiên đem nắp hồ lô che lên, bàn tay kéo hồ lô, một đôi mắt cười nhìn lấy Quy Linh Thánh Mẫu. Không có khả năng, ngươi đây là cái gì hồ lô? Vậy mà có thể trang nghìn dặm sông lớn. Quy Linh Thánh Mẫu sợ ngây người. Hoắc Thai Tiên cười cười, thiết quải lý đồ quyển tiêu thất, giờ này một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ta đi chém Tây Nam Hầu. Sư phụ thúc giục Thái sư Văn Chủng nhanh chóng phát binh không có thể chỉ hoãn thời gian. Tây Nam Hầu bị cơ công đán nối lại mệnh số, đã bị cường hành để thăng tới thần thoại cảnh giới, ngươi sợ không phải là đối thủ của hắn. Quy Linh Thánh Mẫu vội vã tiếng hô. Sư phụ yên tâm, ta tự nhiên có khắc chế Tây Nam Hầu thủ đoạn. Hoắc Thai Tiên nói. Lời nói rơi bước kế tiếp bước ra, vượt qua vô tận thời không, vung xuống tại Tây Nam đại địa, phong thần bảng đã khóa được Tây Nam Hầu vị trí. Tây Nam Hầu phủ. Tây Nam Hầu gánh vác hai tay, đứng tại từ đường trước, nhìn tổ tông bài vị, một gốc cây hương hỏa nhàn nhóm. Sau đó yên lặng không nói. Ta liền biết ngươi ở nơi này. Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang, liền gặp một bộ váy đỏ lung lay bóng người, tự từ đường bên ngoài đi tới. Quan gia tổ luật, nữ nhân không được bước vào từ đường, ngươi lẽ nào đều quên sao? Quan trấn không quay đầu lại, trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Quan gia đều nếu không có, còn nói gì tổ luật? Váy đỏ thanh âm cô gái trong tràn đầy hảo não. Tây Nam Hầu nghe vậy sửng sốt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nữ tử, có ý gì? Phụ vương quyết định, Long tộc tạm không nhúng tay trung thổ giặc rối. Váy đỏ nữ tử nói. Cái gì? Hắn không nhúng tay, hắn không nhúng tay, ta như thế nào cùng Đại Chu chống lại? Tây Nam Hầu sửng sốt, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ. Chẳng lẽ là bởi vì Long Môn? Không phải. Long Môn mặc dù đối với ta hải tộc có chí mạng lực sát thương, nhưng cũng đàm luận không đến để ta hải tộc hoàn toàn kiêng kỵ cấp độ. Ta hải tộc chính trước khi đến Long Mộ, tìm kiếm một kiện trong truyền thuyết bảo vật, có thể áp chế cái kia Long Môn lực lượng. Tam công chúa lắc đầu. Cái kia là bởi vì cái gì? Tây Nam Hầu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nàng, ta phí hết tâm tư tương trợ ngươi Long tộc phá hủy trấn Long Thạch, các ngươi Long tộc chính là báo đáp như vậy ta sao? Phật tổ sống lại, còn có thái cổ thần ma hỗn độn xuất thế. Các ngươi nhân tộc lần này nước thái hỗn, không có cha rõ nhân tộc lần này nước đục trước đó, phụ vương không dám hạ tràng. Váy đỏ nữ tử đi lên trước, chậm rãi ôm lấy Tây Nam Hầu, để thấp tiếng nói nói. Thật xin lỗi. Phật tổ thật sự là quá mạnh mẽ, ta tứ hải long cung căn bản là không dám trêu chọc. Phật tổ sống lại. Phật tổ sống lại. Một người chết làm sao sẽ sống lại? Tây Nam Hầu trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Váy đỏ nữ tử cúi đầu, trong con ngươi lóe ra nước mắt. Ta biết rồi. Một lúc sau Tây Nam Hầu yếu ớt thở dài, sau đó nhìn về phía sau nữ tử, ngươi đi đi. Tây Nam vận số đoạn. Chúng ta còn có cơ hội. Còn có năm đại chư hầu trong tối trợ lực, chưa chắc không có cơ hội. Váy đỏ nữ tử một đôi mắt nhìn hướng Tây Nam Hầu. Năm đại chư hầu thế lực sau lưng là Tam giáo, trước mắt Tam giáo tuyệt không sẽ tùy tiện hạ tràng. Ta rốt cục biết phương thắng bố trí. Chắc không được hắn chịu cho ta giá cao như vậy, nguyên lai đã sớm tính đúng ta Tây Nam lại vô sinh cơ. Tây Nam Hầu yếu ớt thở dài. Hỏa hậu vẫn chưa tới, năm đại chư hầu là sẽ không động thủ. Huống hồ đây cũng tính là trước đây ta ruồn bỏ năm đại chư hầu nghiêm phạt. Ngươi đi đi, ngươi mang theo quan sơn đi Đông Hải Long Cung sinh hoạt. Đại Chu một ngày chưa từng hủy diệt, liền một ngày không được đăng lâm trung thổ thần châu. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Váy đỏ nữ tử viền mắt hồng sưng. Ta có thể làm sao? Tây Nam Hầu lắc đầu. Quan gia tổ nghiệp không thể ném ở trong tay ta. Lại nói Hoắc Thai Tiên một đường bay nhanh, hóa thành lưu quang bất quá ba mươi mấy hô hấp, cũng đã buông xuống Tây Nam đại địa. Trong tay đả thần tiên xuất hiện, Hoắc Thai Tiên gánh vác hai tay, đứng ở Tây Nam Hầu phòng đỉnh bên trên. Tây Nam Hầu quan trấn ở đâu? Hoắc Thai Tiên mở miệng đặt câu hỏi. Lớn mật, người nào cũng dám tới Tây Nam Hầu phủ làm càn. Chỉ nghe bên trong viện từng tiếng quát lớn, mười mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, hướng về Hoắc Thai Tiên vây quanh. Hoắc Thai Tiên lắc đầu, trong tay háo lôi đỉnh bắn ra, chỉ nghe một đạo âm thanh, nương theo lấy một tia điện, hơn 10 đạo than cốc rơi xuống đất. Ngũ lôi đồ tiện tay một kích, cả kinh trong viện bọn thị vệ đều là mặt như màu đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhất thời gian chỉ là nhìn chòng chọc ở phía xa, chậm chạp không dám tiến lên. Quan trấn, còn không ra nhận lấy cái chết. Hoắc Thái Tiên cười khẽ, ngươi là người phương nào, cũng dám tới ta hầu phủ làm càn. Không môn đẩy ra, đã thấy Tây Nam hầu sắc mặt uy vũ bá đạo tự bên trong nhà đi ra, một đôi mắt nhìn về phía phòng đỉnh bên trên gánh vác hai tay, đả thần tiên cũng cầm Hoắc Thái Tiên, là ngươi?
Là ta.
Năm đó ở Đê Long môn ta cũng đã nói, sớm muộn gì một ngày kia, ta sẽ giết ngươi. Hoắc Thái Tiên cười dài nói, hôm nay mới đến lấy ngươi mạng chó, hy vọng không phải quá muộn. Ha ha, ngươi bất quá là chính là một cái Hoắc gia thằng nhãi danh, bởi vì vận khí tốt gặp vận may, mới bị triều đình xá phong là trấn hải hầu. Ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám miệng ra cuồng ngôn tới hàng ta. Tây Nam hầu cười lạnh một tiếng, thôi được, cứ gọi ngươi kiến thức một phen chân chính chư hầu vì thế. Ta tọa trấn Tây trăm năm, thời đại trấn thủ Tây Nam đại địa, như thế nào ngươi chính là một cái thằng nhãi danh có thể so sánh. Ngươi khi đó làm hại cha con ta suýt chút nữa bị triều đình tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội vấn tội, hôm nay ta liền đưa ngươi chém giết, coi như là hướng cái kia cầu hoàng đế thảo một cái công đạo. Tây Nam hầu bàn tay duỗi một cái, một cây trường thương bay ra, sau đó bay lên trời nắm lấy trường thương, hướng về Hoắc Thái Tiên đâm tới. Không biết trời cao đất rộng. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, trong tay đả thần tiên rời khỏi tay, hóa thành một vệt sáng, không nhìn thời không khoảng cách, xuyên phá trường thương phong tỏa, thẳng thắn đập vào Tây Nam hầu lồng ngực, đánh gân cốt bẻ gãy tiếng vang lên, Tây Nam hầu bay ngược mà ra, đụng nát một mảnh giả sơn. Tây Nam hầu, ngươi cũng bất quá là không phải hư danh à, vậy mà liền ta tiện tay một kích cũng không đỡ nổi. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Giờ này Tây Nam hầu miệng nôn máu tươi, quanh thân hư hại nội tạng không ngừng ho ra. Chương 204, chém giết Tây Nam hầu. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Quan trấn một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt hoàn toàn là không dám tin biểu tình. Mình đã là thần thoại cao thủ, mà Hoắc Thái Tiên đâu? Hoắc Thái Tiên bất quá là Thắng Thiên Họa Viện một vị đệ tử mà lấy. Dựa vào cái gì chính mình liền đối phương một kích đều ngăn cản không dưới, coi như là đại la thần tiên xuất thủ, chính mình cũng không nên như vậy bất lực a. Tây Nam hầu, ta xem ngươi cái này thần thoại là không công rồi. Hoắc Thái Tiên dẫn theo đả thần tiên từng bước hướng đối phương đi tới, xem ra cơ công đán tâm tư là uổng phí, cho dù là ngươi một lần nữa nối lại mệnh số, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ta không tin, ta không phục. Cơ công đán chừng lấy Hoắc Thái Tiên, ngài chết đi cho ta. Nói xong lời nói chỉ nghe Tây Nam hầu ngửa lên trời rít lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng phẫn nộ. Quanh thân hư không một hồi vặn mèo, hóa thành vừa che 30 dặm đại bảng, một chảo bao phủ càn khôn, hướng về Hoắc Thái Tiên đầu đỉnh chụp tới. Ừm, côn bằng đồ. Nhìn cái kia che đậy tầng mây côn bằng, Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt cười nhạo, người ta cơ công đán côn bằng vũ cánh 3000 dặm, ngươi đồ quyền. Hoắc Thái Tiên trong tay đả thần tiên lại một lần nữa bay ra, cùng là thần thoại cao thủ, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Lệ. Chỉ nghe đại bảng hét thảm một tiếng, bị đả thần tiên trực tiếp đánh vào phần bụng, thần thoại đồ quyền trong chốc lát bị đánh hồi nguyên hình. Sau đó Tây Nam hầu rơi xuống đất. Trước ngực gân cốt đã sập một mảng lớn, đổ xuống đất bên trên không rõ sống chết. Ha ha ha. Ha ha ha. Hoắc Thái Tiên ngửa đầu cười to, hầu ra trước đây nhưng là rất là uy phong, làm sao hôm nay chật vật như vậy? Trước đây tàn sát 100.000 dân chúng thời điểm, ngài nhưng là ham hở rất, nhìn cũng không chịu liếc lấy ta một cái. Không có khả năng. Ta làm sao ở trong tay ngươi liền một hiệp đều đi không qua? Tây Nam hầu thanh âm trong tràn đầy không dám tin tưởng. Hoắc Thái Tiên khỏe miệng vểnh lên, lộ ra vẻ đắc ý, hầu ra, ngươi muốn chết như thế nào, có từng nghĩ xong? Trên đời này bách tính có dân chúng tử vong phương pháp, vương hầu có vương hầu ý tưởng, là ngươi tự mình kết thúc, vẫn là ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Ha ha. Tây Nam hầu trong miệng cụ máu, trong thanh âm tràn đầy sát khí, ta hận a. Trước đây vì sao cố kỵ công tử Tiểu Bạch, do đó lưu xuống ngươi cái này mầm tai họa. Đúng vậy a. Trước đây đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, bằng không ta thì như thế nào có cơ hội báo cái này lại thủ, tự mình tiễn ngươi lên đường. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Ngươi yên tâm, trước đây sai lầm của ngươi, ta có thể sẽ không lại phạm. Ta muốn đưa ngươi Tây Nam hầu nhất mạch chém tận giết tuyệt, sau 3 ngày ta sẽ đưa tiểu hầu ra lên đường. Tây Nam hầu nghe vậy thử mục sắp đức, Hoắc Thái Tiên. Quan Sơn hắn vẫn còn con nít, hắn cái gì cũng đều không hiểu, hắn có lỗi gì, ngươi vì sao phải liên lụy đến hắn? Giang hồ là giang hồ, ngươi vì sao không chịu buông tha hắn? Chuyện giang hồ giang hồ, ngươi cũng xứng nói câu này lời nói. Hoắc Thái Tiên nhìn Tây Nam hầu, ngươi tất nhiên nói chuyện giang hồ giang hồ, cái kia ta xin hỏi ngươi, cái kia 100.000 bách tính có lỗi gì? Ngươi vì sao không muốn giết hắn? Những cái kia dân đen như thế nào cùng Quan Sơn so sánh? Như thế nào cùng ta Tây Nam hầu phủ so sánh? Tây Nam hầu cười lạnh một tiếng. Nghe nói cái này lời nói, Hoắc Thái Tiên không khỏi lắc đầu, không cứu. Ngươi không cứu? Ta cũng lời cùng ngươi lời thừa, trực tiếp tiễn ngươi lên đường chính là. Ta kỳ thực thật tò mò, chỉ bằng ngươi thực lực, ngươi làm sao có dũng khí dám tạo phản? Đại Chu Vương đình tùy tiện một vị thần thoại chân nhân đều có thể đưa ngươi chém giết, ngươi làm sao có tạo phản dũng khí? Hoắc Thái Tiên bàn tay một chảo, thuần dương kiếm xuất hiện ở trong tay, mắt thấy Hoắc Thái Tiên kiếm quang trong tay lưu chuyển, liền muốn đem Tây Nam hầu chém chết. Đống nhiên bên trong đình viện một đạo hồng quang lấp lóe, trong viện nhiều hơn một đạo màu đỏ bóng người. Ô gào một đạo như có như không tiếng long ngâm vang. Hoắc Thái Tiên chỉ cảm thấy mảng thai đau xót, sau đó vội vã cước bộ lui lại, thân hình lóe lên tối lui đến phòng đình, trong tay thuần dương kiếm che ở trước ngực. Phốc phốc. Hoắc Thai Tiên lúc trước đứng thẳng chi địa, trong chốc lát hóa thành hư vô, lại bị trống rông xóa đi. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trong viện, nhiều hơn một thân mặc quần áo đỏ, làm trung niên phu nhân ăn mặc tuyệt mỹ phụ nhân, trong tay một con màu đỏ cái ống lóe ra đạo đạo ánh huỳnh quang. Lúc trước cái kia quỷ bí một kích, chính là màu đỏ cái ống phát ra ngoài. Ngươi không là muốn hỏi Tây Nam Hầu vì sao có dũng khí tạo phản sao? Hồng Y thanh âm cô gái vắng vẻ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên. Long tộc. Tây Nam Hầu cùng Long tộc cấu kết ở cùng một chỗ. Chắc không được lại có tạo phản dũng khí. Hoắc Thai Tiên nhìn Hồng Y nữ tử, không khỏi sửng sốt. Hắn có thể nhìn ra được, cái kia Hồng Y nữ tử quanh thân vân khí hội tụ, chính là Long tộc đặc hữu đặc thủ. Ngươi tại sao trở về rồi? Tây Nam Hầu nhìn Hồng Y mỹ phụ, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Sinh thì đồng tâm, chết thì cùng ngủ. Người ta phu thê đồng tâm, ngươi vì ta Long tộc hủy diệt Trấn Long Thạch, bây giờ lại gây ra như thế nhiễu loạn lớn, như không ta Long tộc đống nhiên lùi bước, ngươi làm thế nào có thể rơi vào trình độ như vậy? Ta lại sao có thể bỏ ngươi mà đi? Mỹ phụ nói một câu, thực lực ta thấp, không thể cùng là ngươi nghịch chuyển đại cục, nhưng ta có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Xoay người nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi có biết ta là ai không? Không chẳng cần biết ngươi là ai, liền hướng ngươi lúc trước ám toán ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Hoắc Thai Tiên vuốt ve trong tay thuần dương kiếm, khóe mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng. Ngươi coi như là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng muốn chết. Ngươi tất nhiên muốn cứu con Trấn, không ngại cho hắn bồi táng, như thế nào? Không thế nào. Vì sao không phải ta giết chết ngươi? Hồng Y nữ tử giơ lên trong tay màu đỏ cái ống, ngươi có thể biết trong tay ta là cái gì? Chưa thỉnh giáo. Hoắc Thai Tiên lắc đầu. Còn đây là Long cung chí bảo một trong hư vô hạp, bất luận là cảnh giới gì cường giả, chỉ cần bị vật ấy đánh trúng, liền muốn hóa thành hư vô. Hồng Y nữ tử nói. Coi như là giáo tổ cấp cái khác cường giả, bị vật ấy đánh trúng, cũng phải bị thương nặng. Ồ. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, ngược lại là cái bảo bối tốt, có thể còn phải xem tại trong tay ai dùng. Vật ấy tại giáo tổ trong tay, tự nhiên là thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, có thể ở trong tay ngươi. Hoắc Thai Tiên lắc đầu, lóe lên từ ánh mắt vẻ khinh thường, muốn vận dụng, cũng muốn trước đánh trúng người khác lại nói. Không đánh trúng người khác, ngươi coi như là cầm diệt thế thần khí lại có thể thế nào? Không cũng vẫn là không tốt. Ha ha, ngươi ngược lại là tự cao tự đại, vậy mà cũng dám cùng giáo tổ so sánh. Hồng Y nữ cười lạnh một tiếng, trong tay cài ống giơ lên, không có dấu hiệu nào đối chuẩn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên một bước ra, hóa thành kim quang mà đi, sau đó trong chốc lát cùng thuần dương kiếm người kiếm hợp nhất, hô hấp ở giữa diễn hóa ra trăm nghìn đạo thần quang, sau đó kiếm quang phượng ra, kiếm khí phô thiên cái địa hướng Hồng Y nữ tử đánh tới. Thình thịch. Hoắc Thai Tiên chân thân giấu kín ở đó hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bên trong, không đợi nữ tử phản ứng kịp, thuần dương kiếm đã xuyên thủng nữ tử ngực, một cánh tay bị chém rụng, hư vô hạp rơi rụng, bị Hoắc Thai Tiên nắm trong tay, sau đó thân hình tại lóe lên, người đã đến giữa không trung, trong tay cầm hư vô hạp, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam nương. Tây Nam Hầu một tiếng bi thảm gầm rú. Ta không sao. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Hồng Y nữ tử hét thảm một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành long câu, cuốn lên cuồng phong mưa rào, thổi trời đất u ám, muốn mang theo lấy Tây Nam Hầu đào tẩu. Không có hư vô hạc, ngươi đi được rồi chứ? Hoắc Thai Tiên nhìn đi xa rất long, không khỏi lắc đầu, sau đó sau một khắc đối với Thuần Dương kiếm nói, Tam Nương, Đông Hải Long cung nhân sĩ, ngay tại Tây Nam Hầu lãnh địa. Vù vù. Chỉ nghe Thuần Dương kiếm rung động, tản mát ra một đạo nhỏ nhẹ long âm. Sau đó hóa thành long hình ánh sáng bay lên trời, hô hấp ở giữa đuổi kịp cái kia màu đỏ rắc long, cùng màu đỏ rắc long quấn quýt lấy nhau. Ba cái hô hấp sau, chỉ nghe hét thảm một tiếng, máu về trời cao, thanh long trở về, một viên long đầu rơi vào Hoắc Thai Tiên dưới chân. Không muốn. Không cần a. Tây Nam Hầu tiếng kêu thảm thiết vang vọng càn khôn, Hoắc Thai Tiên. Hắn chính là Đông Hải Long cung tam công chúa, là sư phụ ngươi Quy Linh Thánh Mâu khuê trùng mật hưu, ngươi dám giết nàng. Đông Hải Long Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long tộc công chúa. Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Hắn còn cho rằng chỉ là một đầu thông thường rắc long mà lấy, cái kia từng muốn dĩ nhiên là Long tộc công chúa. Nếu là Long tộc công chúa, làm sao sẽ gả cho ngươi? Hoắc Thai Tiên bảo kiếm về sát, sau đó một đôi mắt nhìn từ bầu trời rơi rụng, rơi gần chết Tây Nam Hầu. Cho dù là tử vong, Tam công chúa Long Khu vẫn là bản năng đem Tây Nam Hầu bao ở trong ngực, tránh cho nó ngã chết. Tây Nam Hầu không trả lời Hoắc Thai Tiên, chỉ là trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, "Tam nương, Tam nương, ta liều mạng với ngươi." Tây Nam Hầu kéo thân thể tàn phế, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Phá vỡ hư không thẳng thắn hướng Hoắc Thai Tiên đánh đi qua. Nguy hiểm. Huyết quang này không phải phổ thông đồ vật. Nhìn cái kia bắn tới huyết quang, Hoắc Thai Tiên trong lòng máy động, không nói hai lời hóa thành thành quang thẳng hơn 9 cửu trùng, tránh được cái kia huyết quang công kích. Thình thịch. Tiếp lấy chợt nghe một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, Tây Nam Hầu phủ sụp đổ, bụi mù tràn ngập mà lên, xung quanh 10 dặm tất cả người lẫn vật, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Sau đó chỉ thấy đầy trời huyết vũ thu dọn, đột nhiên hướng về Tây Nam Hầu trong cơ thể hội tụ quá khứ. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy như vậy kinh người thủ đoạn, Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là trấn áp nhất phương đại chư hầu, liền cái này một thân bản lĩnh, có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Không hổ là trấn áp nhất phương chư hầu, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hoắc Thai Tiên vung vẩy trong tay thuần dương kiếm, đã thấy thuần dương chi khí tràn ngập, đem sở hữu phiêu đáng ở trước người huyết khí càn quét. A! Thuần dương kiếm khí dương cương trùng trùng điệp điệp, kiếm khí lướt qua đầy trời giọt máu bên trong truyền đến trận trận kêu thảm thiết, mỗi một giọt máu đều hóa thành một trương khủng bố dữ tợn mặt quỷ. Cẩn thận, không nên bị huyết dịch của hắn va chạm vào, thằng ngãi này được huyết long nhất tộc mật quyển, trong cơ thể mỗi một giọt máu đều giao phó ý thức, chỉ cần bị đối phương huyết dịch đụng tới, cái kia huyết dịch liền sẽ tiến nhập thân thể của ngươi, sau đó đưa ngươi dần dần đoạt xá. Tiểu tại này lúc trong cơ thể rắn bốn chân thanh âm vang lên. Niết bàn lột sắc bên trong rắn bốn chân rốt cục lại một lần nữa tỉnh lại. Huyết dịch này có thể đoạt xá. Đây là cái gì quỷ hỏa quyển? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía nổ bắn ra bốn phương tám hướng đầy trời giọt máu, không khỏi trợn to hai mắt. Chương 205, quỷ giới buông xuống. Sấm sét âm ầm, Hoắc Thai Tiên quanh thân lôi quang lấp lóe, sở hữu huyết quang tới gần nó quanh thân ba thước, đều bị lôi quang bốc hơi lên, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tự giọt máu bên trong truyền ra, dường như là cựu ác ma, trong thanh âm tràn đầy thấm người kêu thảm thiết. Chỉ là bị chạy thoát như vậy nhiều giọt máu, nhưng là phiền toái. Trên đời lại có như vậy tà môn hỏa quyển. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt ngưng trọng. Hắn phát hiện mình đối với cái thế giới này nhận thức vẫn còn có chút chưa đủ, coi thường cái thế giới này thủ đoạn. Ngươi không cần phải lo lắng, xung quanh mười dặm đã không có người ở, Tây Nam Hầu tu vi, huyết dịch căn bản là vô pháp bắn tung tóe ngoài trăm thước, trừ phi trăm mét bên trong có người, bằng không hắn chết chắc rồi. Gián bốn chân nói. Như vậy tà môn thủ đoạn lưu hắn không được, bất kể như thế nào hôm nay hắn đều phải chết. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt sát khí lưu chuyển, nhìn than ở trên mặt đất hấp hối, chưa khí tuyệt thân vong Tây Nam Hầu, Hoắc Thai Tiên khẽ miệng lộ ra một vệt lạnh lùng. Ngươi yên tâm, giết ngươi sau, ta nhất định sẽ mau sớm gọi tiểu hầu ra theo ngươi. Hai cha con ngươi tại tử vong thế giới gặp nhau đi. Súc sinh, súc sinh, ngươi chết không yên lành, ngươi sau này sẽ chết không yên lành. Tây Nam Hầu thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng sát khí, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Hoắc Thai Tiên thuần dương chi khí phục ra, bảo kiếm núi địa lôi chi lực chuyển động, mắt thấy sắp một kiếm chém xuống. Hoắc Thai Tiên, dừng tay đi. Mắt thấy Hoắc Thai Tiên liền muốn phóng đại chiêu, triệt để đem Tây Nam Hầu tự trên đời xóa đi, đột nhiên tầng mây bên ngoài vang lên một đạo âm thanh. Đã thấy Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý hai người dắt tay nhau tới, tự Tây Nam Hầu phủ bầu trời đi ra, chắn Hoắc Thai Tiên cùng Tây Nam Hầu trong lúc đó. Nhị vị, Tây Nam Hầu chính là ta Đại Chu phản bội, ta là Chu Thiên Tử Xá Phong thảo nghịch tiên phong, hai người ngươi ngăn trở ta, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Hoắc Thai Tiên trong cơ thể khí cơ hội tụ, trong ngũ tạng lục phủ thiên lôi khí cơ bắt đầu chuyển động. Hắn hiện tại đối với thần thoại cao thủ tuyệt không có nửa phần khinh thường. Mỗi một vị thành danh thần thoại cao thủ đều là có thủ đoạn cuối cùng. Cái kia Tam Nương như vậy, Tây Nam Hầu cũng như vậy. Tây Nam Hầu là phản bội tự nhiên đáng chết, chỉ là Tây Nam Hầu còn có số trời mang theo, lại không thể chết ở trong tay ngươi. Bạch Minh Lý nhìn bừa bãi đỉnh viện, không khỏi mày nhăn lại. Tây Nam Hầu số trời chưa hết, không thể chết vong. Số trời chưa hết. Hoắc Thai Tiên mày nhăn lại, số trời? Cái gì số trời? Ta tự nhiên họa viện 12 chân truyền muốn mượn Tây Nam Hầu tay ứng tiếp. Bạch Minh Lý nói. Hoắc Thai Tiên đồng tử co rụt lại, hắn biết đối phương quyết định, tự nhiên họa viện theo dõi Tây Nam vùng đất khí số. Lúc đầu Long tộc xuất binh, còn có thể mượn Long tộc, năm đại chư hầu Tây Nam Hầu khí số, hoàn thành 12 thần thoại sát kiếp, có thể giờ này Long tộc triệt binh, năm đại chư hầu án binh bất động, tự nhiên họa viện có chút rơi vào tình huống khó xử. Kế hoạch là không thể hoàn thành, nhưng Tây Nam Hầu cũng không thể chết vô ích a. Ta không biết tự nhiên họa viện số trời, ta chỉ biết Đại Chu Nhân Vương pháp chỉ. Hoắc Thai Tiên trong cơ thể khí cơ phồng lên. Ngươi không chịu cho ta tự nhiên họa viện mặt mũi. Chúng ta đều ở đây Đại Chu hành tẩu, sau này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, khó tránh khỏi có giao thiệp thời điểm. Huống hồ, ngươi cũng đã từng là ta tự nhiên họa viện người, chúng ta còn có hương khói sâu xa. Bạch Minh Lý trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Ngươi còn có mặt mũi để tự nhiên họa viện phế ta tu vi, ha ha. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Nhị vị muốn để ta thay đổi chủ ý, còn cần xuất ra có thể gọi ta thay đổi chủ ý bản lĩnh. Mặt mũi không phải cho, mà là chính mình kiếm được. Nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, Bạch Minh Lý sắc mặt khó coi, ngươi nếu muốn cùng ta đấu thủ, gần đây tu vi lại có tiến bộ, đang muốn hướng tiền bối linh giáo. Hoắc Thai Tiên trong tay thuần dương kiếm rung động, tựa hồ là cảm ứng được Hoắc Thai Tiên sát khí, giờ này một đạo nhỏ bé ong ong ở trong không khí nổ vang. Có chút ý tứ. Xem ra những năm gần đây, ngươi tu vi tiến bộ không ít, lại có cùng ta động thủ dũng khí. Bạch Minh Lý trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc khí. Bản lĩnh của ta vẫn luôn không nhỏ, ngươi khi đó không biết thấy được sao? Hoắc Thai Tiên khẽ miệng vểnh lên. Nhị vị là một chỗ lên, vẫn là từng bước tới. Hoắc Thai Tiên nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc khí. Hôm nay Tây Nam Hầu bị giết định rồi, không ai có thể ngăn cản, Thiên Vương lão tử tới rồi đều không được. Ha ha, ngươi một tên tiểu bối, theo lý thuyết ta hai người cùng ngươi động thủ, xem như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Chuyến đi không dễ nghe, gọi người cho rằng ta bắt nạt ngươi. Bạch Minh Lý đang cười, nụ cười rất quái dị. Bất quá là ta tự nhiên họa viện đại kế, coi như ta hai người trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng thì như thế nào? Chỉ cần có thể hoàn thành đại kế, chính là danh tiếng mà lấy, ta hai người sẽ không tiếc. Nói xong lời nói quay đầu nhìn về phía Lý Văn Vương, lao Lý, ngươi nói xem. Lý Văn Vương nghe vậy hơi chút do dự, không tốt ta. Chuyến đi gọi người cho rằng chúng ta quá không biết xấu hổ. Về sau như thế nào gặp mặt quần hùng thiên hạ? Có cái gì không tốt? Tiểu tử này quá mức tà môn. Hơi không chú ý sẽ bị hắn cho lật ra thuyền, chúng ta có thể không thể khinh thường. Bạch Minh Lý nhớ tới Hoắc Thai Tiên trong tay cái kia nửa đoạn Bất Chu Sơn, không khỏi ngầm sợ run cả người, cũng không dám nói cái gì đơn đấu chính là lời nói. nếu như bị một tên tiểu bối đơn đấu lật ra xe, so ỷ lớn hiếp nhỏ khó nghe hơn. Nhìn thấy Bạch Minh Lý kiên trì, Lý Văn Phương ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, "Hoắc Thái Tiên, trước đây chúng ta tại Bàn Long Hồ, coi như là thiếu ngươi một cái mạng, vốn không nên đối với ngươi động thủ, thế nhưng trong giáo đại nghiệp lớn hơn ân oán cá nhân. Ngươi nếu như hiện tại thối lui, đến còn kịp, bằng không hơi chờ song phương quả thật động thủ, chỉ sợ ngộ thương rồi ngươi, đến lúc không tốt hướng sư phụ ngươi giao nộp." "Đừng có nói, chỉ quản động thủ chính là." Hoắc Thái Tiên trong cơ thể lôi quang lưu chuyển, ngũ lôi đổ quyền chuyển động, bảo kiếm trong tay phụt ra thuần dương chi khí, nương theo lấy khắp nơi thiên lôi ánh sáng, thẳng thắn hướng đối diện Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý đánh tới. "Động thủ!" Bạch Minh Lý trong tay 3000 phất trần cuốn lên, hướng về Hoắc Thái Tiên kiếm quang nhào tới, phất trần thượng thần quang lưu chuyển, che đậy càn khôn. Lý Văn Phương gặp cái này lắc đầu, trong tay xuất ra một đạo kỳ dị kim quang, tiện tay ném đi hướng về Hoắc Thái Tiên bao phủ tới. Nhìn thấy hai người xuất thủ, lực đạo dùng hết, Hoắc Thái Tiên khẽ miệng vểnh lên, hiện ra một vệt đùa cợt. "Không tốt, không đúng." Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý nhìn thấy Hoắc Thái Tiên nụ cười thần bí, đều là không khỏi trong lòng hoảng hốt, đáng tiếc giờ này lại nghĩ làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, huyết quang phun tung tóe, lớn chừng cái đấu đầu lâu xông lên trời không, huyết dịch đầy trời phun. Một cái trong chốc lát, Tây Nam Hầu phủ lâm vào tĩnh mịch. "Hoắc Thái Tiên." Bạch Minh Lý tức thân thể run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện gánh vác hai tay thanh niên. "Lão tổ, binh bất tiếm trá chưa nghe nói qua sao?" Hoắc Thái Tiên khẽ miệng lộ ra vẻ đắc ý. Hắn một kiếm kia, căn bản cũng không phải là hướng về phía Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Phong đi. Bên kia Tây Nam Hầu nhìn thấy ba người tranh đấu lên, quả nhiên tại không phòng bị, Hoắc Thái Tiên đột nhiên tới một kiếm chém dụng, Tây Nam Hầu ý niệm còn không có chuyển động tới, đầu óc cũng đã bay lên trời. Nhìn không ngừng xoay tròn bầu trời, còn có trên đất phun trào thi thể không đầu, Tây Nam Hầu sửng sốt, câu kia thi thể không đầu làm sao quen thuộc như vậy? Còn có, thế giới trước mắt làm sao đang chuyển động? Không tốt, hắn là hướng về phía ta tới. Tây Nam Hầu trong đầu lấp lóe một đạo ý niệm, đầu óc đã ngã xuống đất bên trên. Nhất thời gian trong tràng lâm vào vắng vẻ, yên tĩnh như chết. "Ngươi làm sao dám? Ngươi biết giáo tổ vì hôm nay, nhu đồ bao nhiêu năm sao?" Lý Văn Phương ngơ ngác nhìn Tây Nam Hầu thi thể. "Ta chỉ biết Đại Chu lệnh vua, không biết tự nhiên họa viện giáo tổ. Lẽ nào giáo tổ còn có thể lớn hơn lệnh vua hay sao?" Hoắc Thái Tiên khẽ môi nết lên một nụ cười đắc ý. Hắn cũng không tin, người đã chết còn có thể sống lại. Chém giết Tây Nam Hầu, trong lòng hắn rất vui thích, trước nay chưa có vui sướng. Đưa hắn bắt được, áp giải về họa viện, chỉ có như vậy, ta ngươi hai người mới có thể hướng giáo tổ giao nộp. Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý đối mặt một mắt, sau đó không nói hai lời, thẳng thắn thôi động hỏa quyển, hướng về Hoắc Thái Tiên nhào đi. Việc đã đến nước này, bùi bặm lắng xuống, hai người ngươi cần gì phải dây dưa không nữa đâu. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, trong tay thuần dương kiếm tiêu sái vũ động, đối mặt hai người mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Phía bên nào, Tây Nam Hầu đầu góc lăn rơi xuống đất, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước người thi thể không đầu, lóe lên từ ánh mắt một vệt không dám tin tưởng. "Ta chết, ta chết, ta bị người giết chết." Cái kia Tây Nam Hầu đầu người rơi xuống đất, trong thi thể tản mát ra một cỗ khói đen, cả người sinh cơ vậy mà tạm thời không có đoạn tuyệt. "Mễ sĩ nói có lý, ta muốn sống, chỉ có hóa thành ác quỷ, tiếp dẫn quỷ chủ hạ giới, như vậy ta mới có thể nâng cao một bước." "Là ngươi bức ta." "Hoắc Thái Tiên, là ngươi bức ta." "Ta vốn là không muốn, thế nhưng ngươi bức ta. Hôm nay ta liền huyết tế ta chính mình, ta muốn gọi ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta muốn gọi ngươi nợ máu trả bằng máu." Tây Nam Hầu thanh âm thê lương, dường như là phá giọng quả đen. "Ngươi không phải yêu quý thiên hạ bách tính sao? Ta gọi Tây Nam đại địa hàng tỷ bách tính vì ta bồi táng." Vừa nói, chỉ thấy Tây Nam Hầu thi thể bấm bấn quyết, tiếp lấy thiên địa ở giữa bỗng nhiên mở mịt lên, một cỗ hắc phong cuốn lên, đem xa xa đánh nhau ba người thức tỉnh. "Không thích hợp, nhanh dừng tay." Hoắc Thái Tiên hô một tiếng. Giờ này Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý nhìn thiên địa ở giữa hắc phong, còn có cái kia phụ áp mà đến đám mây, đều là trong lòng giật mình, không khỏi dừng lại trong tay động tác. Cái thế giới này họa sĩ đều lợi hại như vậy sao? Chém rơi đầu cũng không chết. Chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong hắc phong, cùng với cái kia đạo đạo kêu rên, vô số lờ mờ ẩn nấp ở trong gió bóng đen, Hoắc Thái Tiên chẳng biết tại sao vậy mà trong lòng mát lạnh. Hắn đã nhận ra một cỗ quen thuộc khí cơ. Đó là thuộc về âm phủ thế giới, thuộc về u minh thế giới khí tức. Tại sao có thể có âm phủ thế giới khí cơ? Hơn nữa đối phương liền liền đầu góc cũng không có, không khỏi cũng quá mạnh a. Một bộ rất rõ ràng muốn phóng đại chiêu bộ dạng. Bình thường chính phái nhân vật chính trước khi chết phản công, có phải hay không đều là như thế này? Có thể động thủ liền tuyệt không bước bước, vạn nhất cái này lao đông tây thật sự có phản công thủ đoạn, đến lúc đó mình mới là thiên đại cười nhạo đây. Chương 206, vượt giới mà đến quỷ chủ. Không quản đối phương làm cái gì, không thể để cho đối phương thực hiện được chính là. Hoắc Thái Tiên khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn quanh thân quỷ khí lưu chuyển Tây Nam Hầu. "Lao đông tây, ngươi muốn làm gì? Chết còn dám làm yêu?" Hoắc Thái Tiên bảo kiếm trong tay không dám lưỡng lự, liền phải hướng Tây Nam Hầu chém tới. Thuần Dương kiếm sẽ qua, đối diện quan chấn đối với Hoắc Thái Tiên kiếm quang, vậy mà hoảng như không nghe thấy, mặc cho Hoắc Thái Tiên xẹt qua thân thể của mình, giờ này Tây Nam Hầu thân thể một hồi vặn vẹo biến hóa, vậy mà hóa thành xương mù hình thái. Hoắc Thái Tiên kiếm quang giống như là chém vào trong nước hồ, gợn nước lưu chuyển sau này, lại không bất cứ dấu vết gì. "Động đóa? Điều này sao có thể? Hắn vậy mà miễn dịch làm thương tổn." Hoắc Thái Tiên cả kinh, trong mắt suýt chút nữa bạo rơi. mau ngăn cản hắn. Hắn tại huyết tế chính mình, tiếp dẫn tử vong thế giới quỷ quái. Không đúng, hắn là tại huyết tế toàn bộ Tây Nam đại địa, hắn phải lấy Tây Nam đại địa tiếp dẫn tử vong thế giới cường giả. Bạch Minh Lý thân là tự nhiên hỏa viện lão bài thần thoại, nhãn lực độc đáo thức vẫn phải có. Ngươi không thể làm như vậy. Dừng tay. Nhanh cho ta dừng tay. Bạch Minh Lý cả kinh hoàng hồn, nhất thời gian vậy mà không biết nên như thế nào là tốt. Giờ này Tây Nam hầu biến thành khói đen xông vào mây trời, sau đó hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cùng bầu trời bên trong đám mây hòa làm một thể, toàn bộ Tây Nam đại địa hóa thành một vùng tăm tối, bao phủ một tầng màu xám cho ánh sáng. Bầu trời đen thủi lủi trong tầng mây tản mát ra từng đạo lạnh như băng thấm người cười âm thanh, vô số khói đen tự tầng mây bên trong chạy xuống, hướng về Tây Nam cả vùng đất sinh linh đánh móc sau gáy. Chỉ nếu như bị cái kia khói đen nào trúng, liền nghe được cái kia sinh linh tán hét thảm một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vệt lục quang, cả người trên thân bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống dưới, sau đó hóa thành một đạo màu đen quỷ hồn, cùng với bạch cốt âm u, tiếp tục hướng xa xa còn sống sinh linh đánh tới. Dừng tay. Làm sao dừng tay? Tam nương chết. Tam nương chết. Ngươi bảo ta làm sao dừng tay? Các ngươi tự nhiên hỏa viện khuyến khích ta Tây Nam hầu phủ khởi binh, rồi lại tại thời khắc mấu chốt lùi bước, ngươi bảo ta làm sao dừng tay? Tam nương mặc dù chết, nhưng ngươi còn có tiểu hầu gia Quan Sơn. Ngươi nếu là chết, tiểu hầu gia Quan Sơn làm sao bây giờ? Bạch Minh Lý Tử Hư không đi xuống, chắn Hoắc Thai Tiên cùng Quan Trấn trước người. Nhưng là ta không liều mạng, đã có người muốn ta chết. Đã như vậy, ngược lại không như kéo bên trên các ngươi một chỗ bồi táng. Tây Nam hầu một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, lóe lên từ ánh mắt một vệt lanh khốc, những thứ này nhân quả, xem như là ngươi. Muốn tất cả đều tính trên người ngươi. Tính trên người ta. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên, cũng không dám, rõ ràng là ngươi làm nghiệt, dựa vào cái gì tính trên người ta. Tây Nam đại địa hàng tỷ chúng sinh bị huyết tế, tử vong thế giới quỷ chủ phân thân sẽ buông xuống phía thế giới này, từ nay về sau Tây Nam đại địa hóa thành âm phủ tĩnh mịch thế giới, ngươi cảm thấy không phải ngươi nổi, có thể ngươi hỏi qua Chu Thiên Tử không có. Ngươi đoán Chu Thiên Tử sẽ không nghe giải thích của ngươi. Tây Nam hầu cười nhạt. Hầu gia, ngươi làm như vậy đối với ngươi hoàn toàn không có lợi, đến cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Gọi tử vong thế giới ngư ông đắc lợi. Bạch Minh Lý trong thanh âm lộ ra ngưng trọng, tử vong thế giới khủng bố, ngươi hẳn nghe nói qua, một khi quỷ chủ buông xuống nhân thế, chỉ sợ đến lúc Tam đại giáo tổ thân tới, cũng áp chế khó lường. Vạn nhất nhân gian rơi vào tay giặc, ngươi cũng đừng quên tiểu hầu gia còn sống trên thế giới này đâu, đến lúc đó ngươi gọi tiểu hầu gia làm sao bây giờ? Là lựa chọn làm người, vẫn là đem chính mình một đao lao thành quỷ? Phi, ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi nói, trước đây ta đem Quan Sơn đưa vào tự nhiên hỏa viện, các ngươi tự nhiên hỏa viện là thế nào cùng ta bảo đảm? Vũ bộ ngực cùng ta bảo đảm, nhất định sẽ đem Quan Sơn đưa vào thần thoại cảnh giới. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bây giờ bị chém thân thể, còn có thể xem như là người sao? Tây Nam hầu nhìn về phía Bạch Minh Lý, không khỏi chửi ầm lên, hắn hiện tại cùng thành quỷ còn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói cho ta còn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi cũng dám hoài nghi giáo tổ. Lý Văn Vương trợn to hai mắt. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta coi như điên, đó cũng là bị các ngươi bức điên. Tây Nam hầu trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, ta đã sớm đem Tây Nam vùng đất long mạch nắm trong tay. Ta vốn muốn các ngươi nếu như bằng lòng thấy tốt thì lấy, còn có bay lượn chỗ trống cũng cho qua. Nhi tử mà lấy, cùng lắm thì tái sinh một cái. Ai có thể biết Đông Hải Long cung bội bạc, năm đại chư hầu im lặng không lên tiếng, tự nhiên cùng Thiên Nhân Hỏa viện lâm trận lùi bước, đem ta Tây Nam bán đi ra. Ngươi tại sao muốn giết Tam Nương? Ngươi tại sao muốn giết Tam Nương? Ba năm trong bụng còn có ta mới vừa đầy tháng hài nhi, ngươi tại sao muốn giết nàng? Chỉ thấy Tây Nam hầu đột nhiên đi tới Long Thi trước, đối với phần bụng một chảo, Long Thi bị dứt bỏ, một cái máu rầm rề cuống rốn bị móc ra. Vì sao? Ngươi tại sao muốn giết hắn? Tây Nam hầu quanh thân hắc khí lợ lờ, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng căm tức nhìn Hoắc Thai Tiên. Tây Nam hầu nhất mạch nghiệt chủng đều đáng chết. Hoắc Thai Tiên thanh âm băng lãnh. Tổ tông của ta, ngươi nhưng đừng kích thích hắn. Lý Văn Vương nghe vậy đều muốn khóc. Ta cũng không tin, trên đời còn có không phá được tà pháp. Các ngươi thân là tự nhiên hỏa viện cao thủ, liền chỉ là một cái Tây Nam hầu đều không làm gì được. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lý Văn Vương cùng Bạch Minh Lý, trong ánh mắt viết đầy không tin. Tổ tông của ta a, cái này có thể không là bình thường hỏa quyển. Từ hắn thi triển này hỏa quyển, cũng đã liên tiếp quỷ giới, thu được quỷ tổ lực lượng gia trì, ta hai người cái gì tu vi? Cho dù là cái kia quỷ chủ lực lượng phá giới mà đến, nhưng cũng không phải là ta hai người có thể dung chuyển. Nếu như giáo tổ ở chỗ này, còn có thể ngăn cản, có thể giáo tổ hắn không ở a. Bạch Minh Lý đều muốn khóc. Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Tiểu tại này lúc, Tây Nam hầu ngửa lên trời cùng thiếu, đột nhiên vừa mở miệng, vậy mà đem cái kia máu rầm rề cuống rốn nuốt vào. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy cái kia Tây Nam hầu ngửa lên trời một hồi gào thét. Trong miệng niệm tụng cổ xưa lại tối tâm chú ngữ, một cỗ ba động lấy Tây Nam hầu làm trung tâm, hướng về mới Nam đại địa bao phủ tới. Ba động lướt qua, toàn bộ sinh linh hóa thành huyết dịch, tại trong hư không phiêu đãng, sau đó chịu đến trong chỗ u minh một cỗ dẫn dắt, tự trong hư vô bên trong tới, hướng về Tây Nam hầu hội tụ. Cháy mau, hắn đang kêu gọi quỷ chủ, nếu không chạy không còn kịp rồi. Lý Văn Vương một tiếng gào thét, sau đó không nói hai lời, xoay người liền hướng tầng mây phóng đi. Chạy thoát sao? Nhìn trốn chạy hai người, Tây Nam hầu cười lạnh một tiếng, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Tại sao ư? Mà các ngươi lại là thần thoại cao thủ. Hoắc Thai Tiên không hiểu. Về phần sợ đến giống như con thỏ sao? Thình thịch. Hoắc Thai Tiên lời còn chưa dứt, chỉ nghe không trung truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, cái kia mây đen đầy trời giờ này dường như là tường đồng vách sắt, Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý đụng trên tầng mây, cả người vậy mà trực tiếp đạn trở về, ngược lại bay trở về ngã nhào trên đất, rơi vào Hoắc Thai Tiên dưới chân. Xong. Xong. Quỷ giới thế giới bình chướng đã cùng Tây Nam đại địa dung hợp, chúng ta không chứng đại la, căn bản là vô pháp chạm đến không gian chi lực, căn bản là vô pháp đánh vỡ bình chướng, cái này hồi có thể thảm, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Văn Phương sợ đến trắng bệnh cả mặt. Hoắc Thai Tiên nghe vậy đồng tử co lại nhanh chóng, một đôi mắt nhìn hướng bầu trời tầng mây, quả nhiên phát hiện tầng mây một điểm dị thường, toàn bộ tầng mây đều tựa hồ bị một tầng vô hình lực lượng bao phủ, thì dường như toàn bộ tầng mây đều ở vào một cái khác thế giới. Tầng mây kia tại quỷ giới, tự trong tầng mây bay ra quỷ ảnh, cũng là quỷ giới quỷ vật, giờ này đang thôn phệ cả vùng đất sinh linh, là quỷ chủ buông xuống dương thế cung cấp lực lượng. Bạch Minh Lý là Hoắc Thai Tiên giải thích câu, sau đó khổ sở nói, tiểu tử ngươi nếu như có thủ đoạn gì, liền đừng giấu giếm, nhanh lên thi triển ra, cho chúng ta nhìn một chút. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười khổ, các ngươi đều không có biện pháp, ta có thể có thủ đoạn gì? Bên ngoài giáo tổ đám người chẳng lẽ không có thể xuất thủ sao? Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài người cần phải đã sớm biết ta. Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Thế giới bình chướng. Quỷ giới thế giới bình chướng đem Tây Nam đại địa cắt đi ra ngoài, bên trong đánh long trời lở đất, bên ngoài cũng sẽ không có nửa điểm thanh âm, chúng ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Lý Văn Phương nói. Giờ này bầu trời mây mù màu đen cũng tới càng ngưng trọng, hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy sương mù của sáng, tự trong hư vô tới, dưới vào Tây Nam hầu đầu đỉnh. Chém giết Tây Nam hầu, có thể không thể phá giải khốn cục. Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Giết không chết. Tây Nam hầu hiện tại đã không phải là người, hắn đã trở thành nghi thức, trở thành một cái vô pháp cắt đứt nghi thức. Bực này nghi thức cổ xưa, đã sớm tại trước đây đại hạ diệt vong lúc, cũng đã bị tiêu hủy, Tây Nam hầu là ở đó lấy được. Bạch Minh Lý trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn quỷ chủ buông xuống sau đó, có thể hay không xem ở ta Tam giáo mặt mũi bên trên, đem bọn ta thả ra ngoài. Hoắc Thai Tiên nghe vậy yên lặng, hắn tại muốn phá kiếp biện pháp. Giang giác. Trên bầu trời một đạo màu đen lôi đình lấp lóe, cái kia màu đen trong sương khói, một con màu đen bản chân chậm rãi tự tầng mây bên trong xuất hiện. Vung xuống nghi thức bắt đầu rồi. Lý Văn Phương nhìn lên bầu trời bên trong phủ xuống bàn chân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Ừm. Hoắc Thai Tiên nhướng mày. Chỉ thấy theo thời gian trôi qua, cặp chân kia trưởng theo Tây Nam hầu đỉnh đầu của sáng, dần dần tại quỷ giới buông xuống mà xuống. Bàn chân, đầu gối, nhảy qua bộ, bên hông, lồng ngực, cái cổ, đầu lâu. Đợi nhìn thấy cái kia mông lung lẫn lộn, người khoác hắc bảo bóng người lúc, Hoắc Thai Tiên không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt viết đầy sợ hãi, là hắn. Hắn đã nhận ra, người này chính là trước đây chính mình cách lục đạo luân hồi, tại quỷ giới nhìn thấy nam tử. Quỷ chủ phủ xuống, đợi được quỷ chủ phân thân cùng Tây Nam hầu trung điệp, chính là quỷ chủ triệt để tại dương thế sống lại thời gian. Lý Văn Phương nắm chặt trong tay thần thoại đồ quyển, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Minh Lý. Có muốn hay không liều một phen? Làm sao bác? Đây chính là quỷ chủ. Đây chính là quỷ chủ a. Bạch Minh Lý trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, sợ là chỉ có Phật tổ sống lại mới có thể đem quỷ chủ cho đuổi ra dương thế. Một bên Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, Phật tổ sống lại, có hay không trùng hợp như vậy? Bất quá Phật tổ không biết chạy đi nơi nào, sợ là cố kỵ không chiếm được mình. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị, giờ này trong cột ánh sáng quỷ chủ bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ nhân gian giới, thật là mỹ vị khí tức. Chương 207, trêu chọc. Nhân gian giới à, lần trước buông xuống, vẫn là 48,000 năm, ta nhớ được lúc ấy có một cái đầu sáng bóng con lượng ốc, không tiếc nhen nhóm xá lợi tử, cường hành vượt giới công kích ta quỷ giới, muốn tại ta quỷ giới mở Phật quốc, muốn độ hóa ta quỷ giới, làm cho ta thất bại trong gang tấc, giữa đường phản hồi quỷ giới. Quỷ chủ trong ánh mắt lộ ra hồi ức, sau đó xoay chuyển ánh mắt đảo qua rất tốt sân hà, không thấy bên cạnh Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý, trực tiếp rơi vào Hoắc Thai Tiên trên thân. Di quỷ chủ kinh nghi bất định nhẹ nhàng phát sinh một tiếng kinh nghi, lóe lên từ ánh mắt một vẻ thận trọng, là ngươi, ta nhớ được khí tức của ngươi. Sau đó quỷ chủ nở nụ cười, cả khuôn mặt cười xuất hiện nếp nhăn, thực sự là ra cửa liền gặp phải sự tình tốt, mới buông xuống nhân gian giới thì có sự tình tốt phát sinh. Nhìn một cái ta đều đụng phải cái gì? Lục đạo luân hồi đồ. Quỷ chủ không biết tên Hoắc Thai Tiên, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hoắc Thai Tiên một khắc này, trong đầu cũng nhớ tới lục đạo luân hồi đồ. Nếu có thể đem lục đạo luân hồi đồ nắm trong tay, đến lúc đó bù đắp tử vong thế giới cuối cùng kẽ hở, đến lúc đó tất nhiên có thể đem tử vong thế giới triệt để chuyển hóa là một cái chân chính sinh tử thăng bằng đại thế giới. Đến lúc đó chính mình thân là chúa tể một giới, hơn nữa còn là đại thế giới chi chủ, có thể lấy sinh tử luân hồi pháp tắc, xâm nhập hỏa giới, cướp lấy đại thế giới bản nguyên, đem đại thế giới luyện vào quỷ giới bên trong. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Quỷ chủ, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên. Bảo vật giao cho ta, ta có thể hứa hẹn phong ngươi là quỷ giới đệ nhất đại đế, tương lai tất nhiên có thể trở thành người chấp trưởng thế gian cùng quỷ giới trí cao chỗ thể. Đến lúc đó ngươi thân phận địa vị sẽ chỉ hơi thấp với ta, ngươi sẽ có hưởng thụ không hết mỹ nữ, hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi sợ run, chỉ cần ngươi muốn, thế giới, tương lai đều là ngươi. Quỷ chủ thân hình đang chậm rãi hạ xuống, lóe lên từ ánh mắt một vệt nóng rực. Hoắc Thai Tiên nhìn quỷ chủ, lại nhìn một chút đã dọa sợ Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý, hơi không kiên nhẫn nói, có biện pháp nào không đem cái này ra hỏa cho chạy trở về sao? Muốn ngăn cản quỷ chủ buông xuống, phải có đánh bại hai giới không gian lực lượng, mà muốn đánh bại hai giới không gian, phải là đại la cảnh giới không thể. Lý Văn Phương buông tay, lóe lên từ ánh mắt vẻ tuyệt vọng, giờ này nhìn về phía quỷ chủ, lộ ra vẻ lấy lòng, tiến lên lên tay thi lễ. Nhưng là quỷ chủ tiền bối, ngươi là cái nào? Quỷ chủ nhìn về phía Lý Văn Phương. Tại hạ tự nhiên hỏa viện đệ tử, ở chỗ này hướng ngài hỏi tốt rồi, chúc ngài buông xuống nhân gian giới quá trình thuận lợi. Lý Văn Phương lên tay thi lễ. Tại hạ tự nhiên hỏa viện Bạch Minh Lý, chúc quỷ chủ ra du lịch nhân gian giới, ở nhân gian mở vương đồ sự thống trị, chế tạo ra một mảnh quốc gia tử vong. Đến lúc đó tiểu nhân bỏ mình hồn diệt, tiến nhập tử vong thế giới sau, còn muốn đầu nhập vào ngài, lão nhân gia ngài cũng không nên ghét bỏ tiểu nhân tu vi thấp. Bạch Minh Lý cũng đi theo ở bên cạnh lịnh mà cười. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên ngây ngẩn cả người. Đây là tự nhiên hỏa viện cao cao tại thượng thần thoại. Thật hay giả? Đây thật là tự nhiên hỏa viện cao cao tại thượng thần thoại lão tổ. Chính mình sẽ không nhìn lầm rồi a. Luôn luôn cao cao tại thượng, tựa hồ từ trước tới giờ không đem thiên hạ chúng sinh thả tại trong mắt Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Vương, lúc nào như thế cũng đúng qua. Ta nói, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Thần thoại cao thủ thể diện đâu? Hoắc Thai Tiên không nói, mạng đều nếu không có, còn muốn cái gì thể diện? Lý Văn Vương đệ thấp cú họng, trước đem mạng bảo trụ lại nói, huống hồ, người cuối cùng cũng có một chết, sau khi chết linh hồn hoặc là phong thần, hoặc là tiến nhập tử vong thế giới. Sớm muộn gì đều muốn về tử vong chi chủ quản hạt, hiện tại sớm linh loạn, không mất mặt, không mặt chủ. Sớm muộn gì đều dùng đạt được. Nói đến đây nhìn về phía quỷ chủ ra ra, tiểu tử này gì cũng không hiểu, ngài đừng có cùng hắn tính toán. Tiểu nhân nhìn lên quỷ chủ ra ra đã lâu, chậm chạp chưa từng có thể thấy một lần, hôm nay nhìn thấy quỷ chủ ra ra dung nhan, đơn giản là tam sinh hữu hạnh. Đúng vậy a đúng vậy, trở về sau ta liền đem quỷ chủ ra ra treo lên tới, là quỷ chủ ra ra ngày đêm cung phụng trường sinh bài vị. Sớm muộn gì các một nén hương, không dám sơ sẩy thờ ơ. Lý Văn Phương kết quả lời nói vụ. Ừm. Quỷ chủ nghe vậy thỏa mãn gật đầu, không sai. Không sai. Hai người các ngươi tiểu bối, ngược lại là thức cất nhắc, rất biết được lên đường. Quỷ chủ nghe vậy gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt tia sáng kỳ dị, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi xem một chút, bọn họ mặc dù tu vi cao hơn ngươi, nhưng bọn hắn liền thức cất nhắc. Ngươi mặc dù tu vi không sai, thế nhưng... Quỷ chủ nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, ngươi nếu như hiện tại tỉnh ngộ, cũng còn kịp, bản tổ đối với ngươi lúc trước mạo phạm, tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoắc Thai Tiên nghe vậy lắc đầu, đáng tiếc, ta cái này nhân sinh tới ngông nên, tuyệt không sẽ khuất ở người bên dưới. Quỷ chủ sắc mặt tiếc hận, đáng tiếc, đó chính là không có được nói chuyện. Sau đó nhìn về phía Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý, hai người các ngươi không phải nói ngưỡng mộ lão tổ, muốn đầu nhập vào lão tổ ta sao? Hiện tại lão tổ ta cho các ngươi một khảo nghiệm, cho các ngươi một cái lập công cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể ở lão tổ ta buông xuống trước đó, đem tiểu tử này bắt xuống, lão tổ ta hứa hẹn các ngươi sau khi chết có thể làm một cái đại quỷ vương. Trang bên trong bầu không khí đọc lại, Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý đối mặt một mắt, sau đó hai người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Sáu mắt tương đối, Hoắc Thai Tiên khỏe miệng co giật một lần, quỷ chủ còn không có hạ xuống đâu, ta khuyên hai người các ngươi đừng có sai lầm, tuyệt đối đừng trong hộ giang. Quỷ chủ chỉ là phân thân hạ giới, đến tột cùng như thế nào còn nói không tốt đây. Đây chính là quỷ chủ, mặc dù phân thân hạ giới, cũng tuyệt không thể so với giáo tổ kém. Đại cục đã định, ai tới cũng đừng nghĩ xoay chuyển càn khôn. Huống hồ Tây Nam đại địa hóa thành quỷ vực đã trở thành kết cục đã định, thế giới bình chướng đã bắt đầu dung hợp, coi như tam đại giáo tổ đều tới rồi, cũng vô pháp ngăn cản quỷ giới buông xuống. Nhân gian giới cái này hồi tổn thất lớn rồi, bị quỷ giới ngạnh sinh sinh táp tới một góc, ai có thể nghĩ tới Tây Nam hầu còn có bực này khó tin thủ đoạn. Lý Văn Phương một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. "Tiểu tử, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này tới ta hai người còn có thể bảo vệ tính mạng. Chờ huynh đệ chúng ta đi ra ngoài, đảm bảo ngươi Hoắc gia không suy, trở thành đại chu đệ nhất vọng tộc." Trắng Lý Văn Phương một mắt, Hoắc Thai Tiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu đỉnh trời cao, một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên quỷ giới bình chướng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bạch Minh Lý, "Lão Bạch, ngươi nói ta có khả năng đem bình chướng đập nát sao?" "Đập nát? Ngươi?" Bạch Minh Lý sửng sốt. Hoắc Thai Tiên nháy mắt một cái, Bạch Minh Lý đại não vênh một cái, nhớ lại Hoắc Thai Tiên trong tay nửa đoạn Bất Chu Sơn. "Có thể, rất có thể." Bạch Minh Lý nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. "Hắn có thể đập phá bình chướng?" Bên cạnh Lý Văn Phương sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Minh Lý, "Ngươi nổi điên làm gì? Chẳng lẽ là bị quỷ chủ làm cho sợ choáng váng?" "Ngươi không biết, ngươi không biết." Bạch Minh Lý lắc đầu, nhìn chính là sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, "Ta đến quên, tiểu tử ngươi vẫn còn có thủ đoạn như vậy." Nói đến đây, Bạch Minh Lý hoán giận nói, "Không duyên cớ bị ngươi xem một trận náo nhiệt. Ha ha, ta cũng là mới vừa nhớ tới tới, bất quá hai vị lao tổ sát mặt. Xách 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 thật sự là để cho người." Hoắc Thai Tiên xoạch lấy miệng, có chút không đành lòng nhìn thẳng. "Tiểu tử, ngươi đừng nói nữa, mau động thủ đi." Bạch Minh Lý cắt đứt Hoắc Thai Tiên trào phúng, mặt mo không khỏi đỏ lên. "Các ngươi nói cái gì nữa a?" Lý Văn Phương trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không để ý đến Lý Văn Phương, Bạch Minh Lý cười cười, chỉ là không ngừng thúc giục Hoắc Thai Tiên. Bên kia đang phủ xuống quỷ chủ phân thân, nhận thấy được chàng bên trong bầu không khí biến hóa, nhìn buông xuống mà xuống Hoắc Thai Tiên, Bạch Minh Lý không còn khi trước như vậy khủng núm, giờ này đứng nghiêm nói lớn tiếng lời nói, trong lòng không ổn cảm giác càng thêm nghiêm trọng, chỉ là lại nghe không hiểu hai người trong giọng nói huyền cơ, chỉ có thể mở miệng thúc giục nói. Hai người các ngươi còn không động thủ, còn tại cái gì? Lao tổ ta có thể không nhìn thấy thành ý của các ngươi. Chờ lao tổ ta buông xuống xuống dưới, khả năng liền không cần đến hai người ngươi xuất thủ, đến lúc đó các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Ngươi cái này lao giúp đồ ăn, câm miệng cho ta. Tiểu gia ta nói chuyện, nơi đó có phần ngươi trên miệng. Bạch Minh Lý nghe vậy a mắng quỷ chủ. Ngươi nói cái gì? Quỷ chủ nghe vậy sửng sốt, cả người không khỏi ngây người, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Bạch Minh Lý, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, có chút hoài nghi mình nghe lầm lốt hai. Sư huynh, ngươi như thế nào cùng lão tổ nói như thế lời nói? Còn không mau cho lão tổ xin lỗi. Nếu như lão tổ tức giận lên, hơi chờ phân thân đến giới này, ngươi, ngươi. Lý Văn Phương nhìn Bạch Minh Lý, sợ đến có chút ngây người. Ngươi cái gì ngươi, vi huynh ta là có cốt khí. Lúc trước bất quá là cọ rửa lão gia hỏa này mà thôi. Bạch Minh Lý nghe vậy cười to, lao đông tây, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi lại còn quả thật rồi. Thực sự là nực cười. Nực cười tới cực điểm. Đơn giản là nực cười tới cực điểm. Ngươi nghĩ rằng ta thật muốn nịnh bợ ngươi. Bất quá là trêu chọc ngươi mà thôi. Sau khi chết ai muốn đi vào người tử vong thế giới bị ngươi nô dịch. Ra ta đến lúc đó trực tiếp phong thần, sau đó hôi phi yên diệt, cũng sẽ không tiến vào ngươi tử vong thế giới. Ta là nhân tộc, là có cốt khí. Ngươi lúc trước bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, thật đúng là khôi hài, quả là liền giống một tên hề. Bạch Minh Lý quang minh lẫm liệt, trong thanh âm tràn đầy giạt rào sao động. Vô liêm sỉ. Thằng ngãi danh. Quỷ chủ tức gương mặt đều tái, trong thanh âm tràn đầy vặn vẹo hận ý, chờ ta hạ giới, cái thứ nhất cứ gọi đưa ngươi rút hồn luyện phách, đem hồn phách của ngươi luyện vào thân xác của ta, trở thành ta quỷ nô. Ta muốn gọi ngươi đời đời kiếp kiếp, chọn đời không được siêu sinh. Hừ. Chờ ngươi hạ xuống bắt được ta rồi nói sau. Bạch Minh Lý cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hoắc Thai Tiên nghe vậy yên lặng. Làm sao vậy? Nhìn Hoắc Thai Tiên bộ dạng, Bạch Minh Lý trái tim nhỏ vừa kéo, cả người trong ánh mắt lộ ra một vẻ không ổn, nên sẽ không có gì ngoài ý muốn đi. Cái kia đồ vật nặng như vậy, ngươi nên sẽ không cho rằng ta vẫn luôn mang trên thân a. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ bất đắc dĩ. Ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Đồng lõa, ngươi đừng đùa giỡn ta à? Bạch Minh Lý khuôn mặt trong nháy mắt liền đen. Chương 208, quỷ chủ kẹp lại. Hoắc Thai Tiên giờ này âm thầm may mắn, nhờ có chính mình đem cái kia Bất Chu Sơn tự cực tây chi địa mang theo trở về, bằng không dùng Bất Chu Sơn trấn áp hỗn độn ma thần, chỉ sợ chính mình hôm nay khó có thể thoát cơ mà ra. May mắn. Hoắc Thai Tiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu may mắn. Đối mặt với Bạch Minh Lý tràn đầy mong đợi ánh mắt, Hoắc Thai Tiên khẽ miệng vểnh lên, đùa thôi. Bạch Minh Lý sẽ không biết, chính mình đoàn người này, khoảng cách tử vong đến tột cùng có bao nhiêu gần. Nếu như Hoắc Thai Tiên Bất Chu Sơn không có mang trên thân, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thật cho rằng Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Phương đầu nhập vào quỷ chủ có thể tránh được một kiếp. Đến lúc đó trong cơ thể tất nhiên sẽ bị quỷ chủ trồng xuống khống chế thủ đoạn. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Bạch Minh Lý, ngươi chẳng lẽ là bị hóa điên, không muốn sống hay sao? Quỷ chủ giờ này sắc mặt tâm trầm, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Hoắc Thai Tiên bàn tay duỗi một cái, hóa thành ấn tỷ bộ dáng Bất Chu Sơn, bị nó cầm trong tay. Nhìn quỷ chủ buông xuống mà xuống cổ sáng, Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ quái dị, ngươi nói, ta nếu như đập cái kia cổ sáng sẽ như thế nào? Cổ sáng sẽ vỡ tan, nghi thức sẽ bị cắt đứt, sau đó quỷ chủ cái này cỗ phân thân sẽ bị vây ở hai giới thông đạo, lưu ở nhân gian cùng âm tào địa phủ chỗ giao giới. Sau đó, Bạch Minh Lý trong ánh mắt lộ ra một vẻ quỷ dị, bị kẹt tại hai giới thông đạo. Hoắc Thai Tiên nhếch miệng lên, vậy thì có ý tứ. Quỷ chủ, tới mà không hướng vô lễ cũng, trước đây ngươi tại Tự Nhiên Hỏa Viện hỏng chuyện của ta, hôm nay chúng ta coi như là một thủ trả một thủ. Ngươi muốn làm gì? Quỷ chủ là bực nào cương giả, nghe nói Hoắc Thai Tiên cùng Bạch Minh Lý, cả người không khỏi đều tê dại, một cỗ không ổn dự cảm xông lên đầu. Ta muốn làm cái gì? Ha ha ha, ta muốn làm cái gì, ngươi rất nhanh thì biết. Hoắc Thai Tiên bàn tay vung lên, trong tay áo Bất Chu Sơn bay ra, đột nhiên hướng về quỷ chủ vị trí cột sáng cùng khói đen ném tới. Giang giác. Chỉ nghe được một hồi giòn vang, giống như là thủy tinh nứt ra thanh âm, cái kia cột sáng bên trên vậy mà nứt ra từng đạo thủy tinh lỗ hổng. Động đoá. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Quỷ chủ nhìn trước người nứt ra cột sáng, cả người đều tê dại, cả người liền treo giữa không trung, cũng không còn cách nào hạ xuống phân hảo. Giờ này quỷ chủ khoảng cách Tây Nam Hầu còn có 3 trượng, nhưng là cái này 3 trượng lại dường như là chân trời góc biển không thể chạm đến. Thình thịch. Hoắc Thai Tiên bàn tay đưa ra, ngay tại Bất Chu Sơn sắp trước khi rơi xuống đất, đem tiếp được cầm trong tay, tiện tay thu vào trong tay áo. Giang giác. Giang giác. Hình như là nổi lên phản ứng dây chuyền, giữa không trung cổ sáng không ngừng vỡ vụn, cái kia đường văn giống như là một con rắn đi khắp, hô hấp ở giữa đã tự nhân gian giới đến rồi quỷ giới. Không muốn. Không muốn. Quỷ chủ trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hô. Rơi xuống một tôn phân thân, đối với quỷ chủ đến nói, cũng tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Nhưng là mặc cho quỷ chủ như thế nào kêu gọi, cái kia cổ sáng tốc độ lan tràn vẫn là không giảm phân hào, hô hấp ở giữa đã qua nghìn dặm, sau đó thình thịch một tiếng giống như là bóng đèn giống nhau nổ tung, vô số mảnh vụn hướng về bát phương bay lượn. Hoắc Thai Tiên. Quỷ chủ gầm lên giận dữ. Cổ sáng mặc dù vỡ tan, nhưng quỷ chủ vẫn như cũ ngừng giữa không trung. Chỉ là hắn một nửa ở nhân gian, một nửa tại tử vong thế giới, toàn bộ phân thân bị cắm ở hai giới chỗ giao giới, cắm ở thế giới bình chướng bên trên. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có bản lĩnh đánh vỡ hai giới bình chướng? Lý Văn Phương trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Bạch Minh Lý, tràn đầy do thám cầu tác dục vọng, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Bạch Minh Lý một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, thuận miệng liền siêu câu, không biết. Hắn sẽ nói Bất Chu Sơn sao? Cái kia Bất Chu Sơn là cái bí mật. Hắn còn phải nghĩ biện pháp đem Bất Chu Sơn từ Hoắc Thái Tiên trong tay lừa gạt tới, làm sao sẽ cho Lý Văn Phương cơ hội? Quỷ chủ, hiện tại thế nào a? Ngươi ngược lại tiếp tục cùng a? Ta ở nơi này, ngươi tới đánh ta à? Bạch Minh Ly đứng tại quỷ chủ trước người, trên mặt viết đầy thần kỳ. Thình thịch. Quỷ chủ vừa nhấc chân, Bạch Minh Ly bay ngược ra đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng. Ngươi đã cắm ở nơi nào, làm sao có thể đánh tới ta? Bạch Minh Ly trong thanh âm tràn đầy khó tin. Ngươi quên, ta mặc dù kẹt tại hai giới, nhưng thần thông của ta đạo pháp lại có thể đánh bại hai giới bình chướng. Quỷ chủ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, huống hồ, ta chỉ là nửa người trên bị kẹt tại quỷ giới, hai chân vẫn là ở nhân gian đây. Quỷ chủ khinh thường cười, coi như là một đôi chân, cũng có thể đạp chết ngươi cái này con kiến hôi. Tinh thần đả kích, trên thân thể bị thương nặng, Bạch Minh Lý nhất thời gian khuôn mặt đều tái. Có thể bẩn thỉu người, nhưng ngươi không thể như thế bẩn thỉu người a. Không để ý tới Bạch Minh Lý, quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên trong tay áo, trong ánh mắt nổi giận tiêu thất, chỉ còn lại vô tận lý trí. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào làm được? Muốn làm liền tự nhiên làm xong rồi. Hoắc Thái Tiên yếu ớt thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một đôi mắt nhìn hướng Tây Nam đại địa, Tây Nam Hầu trận pháp tựa hồ vẫn không có ngừng vận chuyển. Vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam Hầu, giờ này Tây Nam Hầu thân thể hóa thành khói đen, theo hư không phiêu đãng, tiến nhập hai giới khe hở, tại trong đó gây dựng lại thân thể, sau đó chỉ thấy quỷ chủ một bước bước ra, cùng cái kia thân thể trùng điệp, giờ này quỷ chủ thân thể xảy ra một loại không rõ biến hóa. Hắn đang làm cái gì? Hoắc Thái Tiên hỏi Lý Văn Phương. Hắn đang cải tạo thân thể, đợi được thân thể cải tạo hoàn tất, liền có thể trực tiếp phá toái hai giới bình chướng cường hành hạ giới. Lý Văn Phương nói. Ánh mắt đảo qua Tây Nam đại địa, Hoắc Thái Tiên hít sâu một hơi, còn có thể cứu sao? Hắn nhìn Tây Nam đại địa, vô số quỷ quái như trước liên tục không ngừng từ tử vong thế giới bên trong bay ra, cắn nuốt dương gian sinh linh huyết dịch. Quỷ chủ mặc dù cắm ở hai giới thông đạo, nhưng Tây Nam đại địa vẫn như cũ trở thành nhân gian quỷ vực. Trừ phi là đem đã dung hợp hai giới bình chướng một lần nữa tách ra. Lý Văn Phương nói, đừng nói là chúng ta, coi như tạo hóa lục trọng thiên cường giả cũng làm không được. Khi hai giới bình chướng hoàn toàn dung hợp, Tây Nam đại địa trở thành quỷ giới một bộ phận, đến lúc đó tự nhiên sẽ không tồn tại hai giới khe hở. Quỷ chủ cũng sẽ từ hai giới bên trong khe hở lần nữa đi ra tới. Bạch Minh Lý khập khiễng tự trên đất bò lên tới, bất quá thời gian này duy độ là lấy mấy nghìn năm là đến hết. Chờ lúc kia, chúng ta mảnh xương vụn đều nát vụn không có, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới hắn. Hắn coi như muốn báo thủ, cũng tìm không được người. Ha ha, hai người các ngươi có lẽ không có ở đây, nhưng hắn nhất định còn sống. Quỷ chủ chỉ vào Hoắc Thái Tiên, tạo hóa lục trọng thiên, nhất trọng thiên 500 năm số tuổi thọ. Sau khi chết phong thần, cái kia càng là gấp đôi số tuổi thọ. Mà hai giới dung hợp, ta chỉ cần 2000 năm. Lúc kia, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi vẫn là thần linh, lấy thần linh trạng thái còn sống, các ngươi nói lao tổ ta có thể hay không báo thủ? Quỷ chủ thanh âm băng lãnh, một đôi mắt hướng dao nhỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. 2500 năm. Đến lúc đó ngươi có gan buông xuống nhân gian giới lại nói, ngươi có thể biết hắn năm nay vài tuổi thì có bản lĩnh như vậy. Đối mặt quỷ chủ uy hiếp, Bạch Minh Lý lại không chút nào sợ. 20 năm. Hắn vẫn chưa tới 20 năm, cũng đã có thể cùng thần thoại chống lại, chờ 2500 năm sau ngươi buông xuống nhân gian, nhất định sẽ có một trận đại kinh hỉ đang chờ ngươi. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi đừng vội không ta, trên đời tại sao có thể có người như vậy người tiên? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quỷ chủ một đôi mắt trừng mắt về phía Hoắc Thái Tiên, cũng không tiếp tục phục khi trước bình tĩnh, ngươi làm như thế nào? Hoắc Thái Tiên nghe vậy không có trả lời, mà là một đôi mắt nhìn tại Tây Nam đại địa bên trên dãy rùa bách tính, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tảo não, vẫn là không cách nào ngăn cản sao. Tây Nam Hầu đáng chết. Tây Nam Hầu đáng chết a. Hắn lúc đầu chỉ là muốn sớm một bước đem Tây Nam Hầu chém đầu, đến lúc đó khuyến khích Tây Nam Hầu một bầy con cháu tạo phản, đến lúc đó Tây Nam đại địa trong nháy mắt sụp đổ, ai có thể biết vậy mà chọc tới loại chuyện này. Tây Nam đại địa bách tính triệu ức, so với trước đây 6 quận nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, nếu như cái này vô số sinh linh đều bị ác quỷ thôn phệ, Hoắc Thái Tiên tại tâm sao mà yên tĩnh được. Tiểu tử, kỳ thực ngươi tính sót một việc. Ngươi nói ta 2500 năm buông xuống dương thế, nhưng chưa từng nghĩ đến, nếu như đem Tây Nam đại địa hàng tỷ chúng sinh huyết tế, trở thành ta tế phẩm, không ngoài 10 năm ta liền có thể buông xuống nhân gian. Thời gian 10 năm, ngươi còn có thể chứng thành tạo hóa hay sao? Quỷ chủ gặp Hoắc Thái Tiên không để ý tới chính mình, tiếp tục mở miệng kích thích. Không như ngươi ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau chia cắt thế giới này. Ngươi chúa tể dương thế, ta chúa tể tử vong thế giới, đến lúc đó ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, như thế nào? Hắn nói là sự thật. Hoắc Thái Tiên cái này hồi phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nhìn về phía Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý. Ngươi là nói chia cắt dương thế cùng tử vong thế giới, hay là hắn 10 năm liền có thể hàng lâm dương thế? Bạch Minh Lý ngơ ngác hỏi một câu. Đương nhiên là hắn 10 năm liền buông xuống dương thế. Hoắc Thai Tiên tức giận nói, muốn dựa phân âm dương hai giới căn bản là không có khả năng. Ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ nghe tin hắn? Làm sao không có khả năng? Có ta tương trợ, dương thế ai có thể cùng ngươi chống lại? Quỷ chủ nói một câu. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, ta ngược lại là hy vọng ngươi nhanh lên một chút hạ xuống. Vì sao? Quỷ chủ sửng sốt. Bởi vì Phật tổ chuyển thế đầu thai sống lại. Hoắc Thai Tiên lộ ra răng trắng như tuyết, nụ cười như gió xuân phất mặt. Nhưng là nụ cười này rơi ở trong mắt quỷ chủ, lại trước nay chưa có khủng bố. Đại khủng bố. Không có khả năng. Cái kia con lửa ngốc đã chết vài vạn năm, làm sao còn có thể sống lại? Quỷ chủ kiên quyết cãi lại. Hoắc Thai Tiên không nói, ánh mắt cùng quỷ chủ đối mặt, khẩu hình bên trên làm ra một cái luân hồi miệng hình, sau đó quỷ chủ sợ hãi cả kinh, sao lại thế? Làm sao sẽ không? Hoắc Thai Tiên hỏi ngược lại câu. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Phật tổ nhưng là tạo hóa lục trọng thiên cường giả. Hắn nếu như sống lại, cái này phương thế giới ai có thể chống đỡ? Ngươi làm sao dám a? Ngươi có phải hay không choáng váng? Ngốc đến nổi bọn. Phật tổ sống lại, còn có ngươi chuyện gì? Toàn bộ thế giới đều là của hắn. Quỷ chủ chửi ầm lên. Hoắc Thai Tiên cười khẽ, lộ ra một bộ vẻ đắc ý, lại làm ra miệng hình, ta chẳng những để hắn chuyển thế, còn cho hắn lục đạo luân hồi đồ. Chương 209, phiền phức. Động đoá. Ngươi điên rồi. Ngươi làm sao dám? Nhìn thấy Hoắc Thai Tiên khẩu hình, quỷ chủ bẩn lời nói đều biểu đi ra. Hoắc Thai Tiên cười đắc ý, quay đầu đi nhìn hướng tây nam đại địa, nhìn như trước liên tục không ngừng tự hai giới bình chướng bên trong chui ra ngoài khủng bố quỷ quái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng, hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ngăn cản quỷ giới xâm lấn? Đem những cái kia ác quỷ đều ngăn cản ở bên ngoài. Không có biện pháp. Lý Văn Phương lắc đầu, đừng suy nghĩ, căn bản là không thể nào. Thiên Vương lão tử tới rồi, cũng giống nhau không có cách nào. Coi như là tạo hóa lục trọng thiên Phật tổ buông xuống, cũng vô pháp ngăn cản hai giới dung hợp. Hoắc Thai Tiên lông mi nhíu một cái, lóe lên từ ánh mắt một vẻ nghiêm trọng, quả thế hai giới dung hợp đã trở thành định số. Bạch Minh Lý đồng dạng nói, hai người đã như vậy nói, nghĩ đến là không có bay lượn đường sống. Hoắc Thai Tiên sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, đứng tại chỗ chậm chạp không nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đừng có uổng phí tâm cơ, ngươi nghĩ đến ngươi có thể ngăn cản ta buông xuống nhân thế gian, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Quỷ chủ thanh âm bên trong tràn đầy châm chọc khiêu khích, ngươi sợ là không biết, cái kia vô số lệ quỷ buông xuống tây nam đại địa, lại không ngừng thôn phệ tây nam vùng đất căn cơ, đem cái kia triệu ức chúng sinh sinh mệnh trả lại tại ta. Mà tây nam vùng đất nhân khẩu tử vong sau đó liền sẽ hóa thành lệ quỷ, lần nữa lớn mạnh ta quỷ giới lực lượng. Quỷ chủ nhìn Hoắc Thai Tiên, có tây nam đại địa triệu ước chúng sinh trả lại, không ngoài 10 năm ta tất nhiên sẽ ở chỗ này buông xuống cái này phương thế giới, đến lúc đó ai có thể ngăn cản ta? Lão tổ ta buông xuống nhân gian giới đã thành định cục, không ai có thể ngăn cản. Quỷ chủ thanh âm trong tràn đầy ngạo nghễ, hắn đã dung hợp quỷ giới trường sinh bất tử, chính là 10 năm thời gian, đối với hắn đến nói cùng 10 ngày tựa hồ cũng không có gì hai loại. Ồ, Hoắc Thai Tiên nhàn nhạt nhìn quỷ chủ một mắt, không có tiếp lời nói. Ngoại giới, triều đình đại quân hội tụ. Giờ này văn chủng, tự nhiên họa viện 12 thần thoại hạt giống, cùng với thắng thiên họa viện Quy Linh, Kim Linh hai người, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong tràng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Quỷ giới buông xuống, thế giới bình chướng phong tỏa tây nam đại địa, tự nhiên không gạt được bên ngoài mọi người. Nhị vị sư thúc, nhưng là chuyện gì xảy ra? Cái này màu đen màn trời nhìn lên tới tựa hồ có chút bất tường dấu hiệu, âm sâm sâm làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Văn chủng hỏi một câu. Quy Linh không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Kim Linh. Kim Linh thánh mẫu hơi chần chờ, mới vừa hỏi câu, là quỷ giới sao? Cần phải là. Quy Linh thánh mẫu hít sâu một hơi, ta tựa hồ nhớ lại một môn trong truyền thuyết quỷ giới đồ quyển, có thể bộ kia đồ quyển đã sớm tại mấy vạn năm trước bị người cho xé bỏ. Ngươi là nói, có người huyết tế tây nam đại địa, khiến cho quỷ giới buông xuống nhân gian giới. Kim Linh thánh mẫu trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Không sai, sợ là có người huyết tế tây nam đại địa, cùng quỷ giới cấu kết cùng một chỗ. Nếu như tây nam đại địa quả thật trở thành quỷ giới địa bàn. Quy Linh thánh mẫu trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Đại sự, chuyện thiên đại, đơn giản là trời long đất lở chuyện lớn. Mời giáo tổ buông xuống đi. Kim Linh thánh mẫu chán rủ xuống. Ngươi cảm thấy giáo tổ buông xuống còn kịp sao? Quy Linh thánh mẫu khổ sở nhìn cái kia bình chướng bên trong thế giới, phô thiên cái địa vong hồn tự quỷ giới buông xuống mà xuống, tinh mịn dường như hạt mưa. Truyền tin giáo tổ, sau đó ngươi ta tiến nhập quỷ giới, ngăn cản quỷ chủ buông xuống. Kim Linh thánh mẫu trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh cốc. Quy Linh gật đầu, trước người hiện ra một cánh cửa, sau đó Quy Linh thánh mẫu đem tự viết ném vào trong môn hộ. Giáo tổ đang làm một đại sự, muốn kịp thời bước ra tới, ít nhất cũng phải một canh giờ. Vậy ta ngươi giết đi vào, ngăn cản quỷ chủ buông xuống. Quyết không thể để quỷ chủ phân thân hạ giới, bằng không nhân gian giới tất nhiên sẽ đại loạn. Vừa nói, Kim Linh Thánh Mẫu một kiếm chém ra, trước người hư không vỡ tan, hai người dắt tay nhau đi vào. Nhìn hai người dứt khoát bóng lưng, Văn Thuyên có chút sững sờ, chúng ta nên làm gì? Tây Nam đại địa đều hóa thành quỷ vực, chúng ta còn có thể làm sao? Văn Trùng bất đắc dĩ nói, chờ tin tức đi. Bên kia 12 thần thoại hạt giống ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Vương Diễn trong ánh mắt lộ ra vẻ bừng lòng. Có phải hay không trận đại chiến này đến đây kết thúc? Kết thúc là thật, nhưng chúng ta kiếp số, nhưng chưa chắc thật kết thúc. Nam Khê công chúa một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người quỷ giới bình chướng, hiện tại có một cái thích hợp hơn trợ chúng ta độ kiếp người. Chỉ sợ giáo tổ sẽ để chúng ta mượn quỷ chủ tay thành đạo, toàn bộ thế giới sẽ không có người so quỷ chủ thích hợp hơn trợ chúng ta độ kiếp. Nghe nói cái này lời nói, 12 chân truyền đệ tử sắc mặt một khổ, Vương Diễn cười khổ, vẫn là không thể tránh khỏi cái chết sao? Ta không chút nào biết giáo tổ làm như thế ý nghĩa ở nơi nào. Lẽ nào trong truyền thuyết thiên mệnh chi lực, quả thật cứ như vậy mạnh? Không có người trả lời Vương Diễn, cả người thế giới đều lâm vào yên lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước người thế giới trầm mặc không nói. Quỷ giới bên trong, quỷ chủ tại Kết Hoa đắc ý cười to, "Hoa, thật là tinh thuần sinh mệnh lực, ta cảm giác mình tu vi càng thêm tinh tiến. Bên trong cái thế giới này sinh cơ, thực sự là gọi người say xưa. Thật là tinh khiết linh hồn, mỹ vị không gì sánh được." Chỉ thấy quỷ chủ miệng lớn một trương, tây nam đại địa bên trên vô số linh hồn xông lên trời không, bị quỷ chủ đặt hai giới nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Không thể tiếp tục như vậy. Hoắc Thai Tiên sắc mặt khó coi, trong tay cầm phiên thiên ấn, một đôi mắt suy nghĩ có thể hay không đem quỷ chủ đặt hai giới bình chướng cho đập chết. "Đừng suy nghĩ, không dễ dàng như vậy. Ngươi phiên thiên ấn mặc dù lợi hại, có thể đập nát hai giới bình chướng, nhưng quỷ chủ ở vào khoảng giữa hai giới bình chướng trong lúc đó. Chúng ta nhìn lên tới bất quá 10 trượng, nhưng chân thật khoảng cách, sợ không phải mấy ngàn vạn dặm, ngươi Bất Chu Sơn ấn căn bản là vô pháp ném xa như vậy." Rắn bốn chân tại Hoắc Thai Tiên vang lên bên tai. "Bất quá ngươi mặc dù vô pháp đập chết đối phương, nhưng là lại có thể nghĩ biện pháp thi triển thủ đoạn, trấn áp thiên địa ở giữa ác quỷ, để quỷ giới ác quỷ không dám tiến nhập dương gian thế giới." Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, trong đầu vô số ý niệm nhanh chóng chuyển động. Rắn bốn chân ngược lại là cho hắn linh cảm cùng dẫn dắt, giờ này cả người đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, nên làm như thế nào đây? Ta có cái gì đồ quyền, có thể gọi cái kia ác quỷ không dám tiến nhập dương thế? Hoắc Thai Tiên nghĩ tới thổ địa đồ, có thể không ngừng xá phong thổ địa ra, để thổ địa ra trấn áp một phương đại địa. Có thể thổ địa ra thực lực quá thấp, đối mặt những cái kia nhiều năm lão quỷ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Là kỳ ngộ, cũng là tạo hóa, ta nếu có thể đoạt Tây Nam vùng đất quyền khống chế, đoạt Tây Nam vùng đất tín ngưỡng, Trung thổ thần châu có ít nhất một nửa muốn rơi vào ta không chế. Đến lúc đó Thái Công Đồ sợ là cũng có thể nhúc nhích một chút ta. Hoắc Thai Tiên ý niệm trong lòng nhanh chóng lấp lóe. "Tiểu tử, đừng suy nghĩ, mau đập mở cái này chết tiệt bình chướng, chúng ta chạy đi mời giáo tổ xuất thủ. Trời sập tự nhiên có thân cao tại phía trên chịu lấy, ngươi cái này thần thoại cũng chưa tới tu vi, đi theo xem náo nhiệt gì." Một bên Bạch Minh Lý bất đắc dĩ khuyên câu. "Đúng vậy a, Tây Nam đại địa sao mà vương tay. Đây cũng không phải là chúng ta mấy vị thần thoại có thể xử lý, thậm chí còn không phải một cái nào đó đại giáo có thể xử lý. Tây Nam vùng đất nguy cơ, chỉ có triều đình mới có thể trấn áp." Nói đến đây, Lý Văn Phương trong ánh mắt lộ ra một vẻ nhìn có chút hả hê. "Triều đình trấn áp Tây Nam vùng đất ác quỷ, tất nhiên sẽ kiểm chế hơn phân nửa tinh lực, đến lúc đó còn có bao nhiêu tinh lực đối phương năm đại chư hầu. Hắn tự nhiên hỏa viện chờ đợi không biết bao nhiêu năm cơ hội rốt cục tới rồi. Không đi, muốn đi các ngươi đi thôi, ta muốn tại Tây Nam đại địa nghĩ ra phá kiếp mà ra biện pháp." Hoắc Thai Tiên lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quả cường. Lý Văn Phương cùng Bạch Minh Lý không nói, bọn họ nếu có thể đánh vỡ quỷ giới bình chướng, còn cần phải ở chỗ này làm phiền. Đã sớm bộ dạng xun xoe chạy. "Ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này cũng được, chúng ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng ngươi có phải hay không trước đem bình phong này cho chúng ta mở ra, để chúng ta đi ra ngoài?" Bạch Minh Lý nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, một đôi mắt trơ mắt nhìn hắn. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên, muốn đi ra ngoài. Hai người liên tục gật đầu, dường như là gà con mổ thóc. Ngẫm lại coi như không giải quyết Tây Nam vùng đất nguy cơ, ai cũng đừng nghĩ nói ra. "Ta không ngăn trở các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không thể kéo ta chân sau." Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên cước bộ bước ra, chỗ rơi chi địa khí cơ hội tụ, trong chỗ u minh vô tận khí cơ ngưng tụ, hóa thành phong thủy chi khí, một tôn thổ địa thần linh đã xá phong hoàn tất. Nhìn Hoắc Thai Tiên thủ đoạn, một bên Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Phương con mắt đều thẳng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên tay trung thổ địa đồ, sau đó nhất tề quên góp tiến lên. "Hoắc huynh đệ, có cần giúp một tay hay không?" Bạch Minh Lý giờ này cũng không lên mặt, mà là cùng Hoắc Thai Tiên ngang hàng luận giao, trong thanh âm tràn đầy thảo hảo mùi vị. Hoắc Thai Tiên không đi ra, hai người cũng không dám bức bách, lúc trước Hoắc Thai Tiên thủ đoạn hai người đều gặp được, nếu như Hoắc Thai Tiên đối với chính mình tới một lần, hai người có thể không kháng nổi đi. Hoắc Thai Tiên sớm muộn gì đều phải rời quỷ giới, đã như vậy ngược lại không như cùng ở bên cạnh hắn. Thời gian một chút trôi qua, Hoắc Thai Tiên một bước bước ra, không ngừng điểm hóa Tây Nam vùng đất thổ địa. 10 tôn, 100 vị, ngàn tôn, từng vị thổ địa thần không ngừng trở về vị trí cũ. Thổ địa thần mặc dù không phải những cái kia nghìn năm lão quỷ đối thủ, nhưng đối phó với bình thường quỷ quái vẫn là không có vấn đề. Giang giác. Ngay tại Hoắc Thai Tiên không ngừng xá phong thần linh lúc, Tây Nam đại địa đột nhiên sát khí bắt đầu khởi động, hư không nứt ra một khe hở, sau đó một đạo dài trăm dặm kiếm khí đường ngang trời cao, quét ra một sạch sẽ nửa cung tròn. "Thai Tiên, Thai Tiên." Kim Linh Thánh Mẫu hô một tiếng. "Thai Tiên." Quy Linh Thánh Mẫu cũng đi theo hô một câu. "Hoắc Thai Tiên." Từng đạo lo lắng la lên tại Tây Nam đại địa truyền ra. Hoắc Thai Tiên bên người Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Phương con mắt nhất thời sáng lên, giờ này đột nhiên mở miệng hô ứng, "Nhị vị đạo hữu, Hoắc Thai Tiên ở chỗ này." Hư không kiếm khí lướt qua, trong chốc lát quét ngang nghìn dặm đại địa, những nơi đi qua vô số quỷ quái nhao nhao hóa thành cho tàn, bị cái kia mãnh liệt kiếm quang càn quét. "Các ngươi không có việc gì? Quỷ chủ đâu? Quỷ chủ ở đâu? Có từng buông xuống nhân thế gian rồi?" Quy Linh Thánh Mẫu xa xa liền cấp bách hỏi tới câu. "Quỷ chủ a, ngươi nhìn." Hoắc Thai Tiên nghe răng cười, "Ở nơi đó, Bên kia kẹt tại nửa đoạn quỷ chủ không khỏi sắc mặt một đen. Chương 210, tứ trị công tảo. Ngươi nhìn gì? Quỷ chủ giờ này không khỏi lão mặt tối sầm. Quá mất mặt. Phủ xuống thời điểm bị thẻ giữa không trung, trên đời còn có so cái này mất mặt hơn sao? Quá mất mặt. Quả là muốn ném người chết. Trang bên trong bầu không khí ngưng trệ, nhìn bị thẻ giữa không trung quỷ chủ, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đều sợ ngây người. Hắn là làm sao làm được? Quy Linh Thánh Mẫu ngơ ngác hỏi một câu, cả người như rơi mộng ảo, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Quá mê muyễn. Đơn giản là gọi người không dám tin tưởng. Đây chính là quỷ chủ a. Quỷ chủ cũng vô pháp đánh vỡ hai giới vách ngăn, nguyên lai quỷ chủ cũng vô pháp đánh vỡ đại thế giới vách ngăn. Kim Linh Thánh Mẫu trợn to hai mắt, tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật giống nhau. Đại thế giới vách ngăn cùng quỷ giới vách ngăn, căn bản cũng không phải là một cái đồ vật. Quỷ giới chỉ là bên trong đại thế giới một cái vượt lớn tiểu thế giới mà thôi. Quỷ giới vách ngăn có nhiều vững chắc. Trừ phi đại thế giới vách ngăn cùng quỷ giới vách ngăn va chạm, khiến cho hai thế giới vách ngăn bị đồng thời lay động, quỷ chủ cũng căn bản liền vô pháp tùy ý mở ra quỷ giới vách ngăn buông xuống đại thế giới. Bằng không quỷ chủ cần gì phải cố thủ tại quỷ giới vài và năm. Hơn nữa quân không thấy quỷ chủ chỉ là phân thân buông xuống, chân thân vẫn ở chỗ cũ quỷ giới bên trong, chưa từng đáp xuống. Quy Linh Thánh Mâu vốn định một trận đại chiến sắp tới, có thể ai biết được nơi đây, lại phát hiện là mặt khác một loại chẳng cảnh. Quỷ chủ buông xuống nhân gian giới, thời khắc mấu chốt vậy mà xảy ra loại chuyện như vậy. Cái này so với hai người trong dự đoán muốn tốt hơn 10 triệu lần. Quỷ chủ mặc dù bị kẹp lại, nhưng Tây Nam đại địa lại có vô số quỷ quái tại huyết tế chúng sinh, không ngừng trả lại sinh mệnh lực, quỷ hồn, mời quỷ chủ hạ. Hoắc Thai Tiên nói, sự tình không tha thứ chậm chạp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tây Nam vùng đất bách tính cứu ra. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn quét Tây Nam đại địa, nhìn cái kia vô cùng vô tận phô thiên cái địa giá quỷ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trịnh trọng, sau một hồi mới nói, quỷ giới giống như là một cái sáng mắt, ngươi coi như là đem Tây Nam đại địa bên trên tất cả quỷ vật đều toàn bộ tiêu diệt, có thể quỷ giới bên trong sinh linh vô cùng vô tận, giống như là cái kia thao thao bất tuyệt nước chảy, hạo hạo đãng đãng hướng nhân gian mà đến. Chém không hết, giết không dứt. Việc này chỉ có mời Tấu giáo tổ, hoặc là báo lên nhân vương, mọi người cùng nhau thương nghị cái đối sách tới. Quy Linh Thánh Mẫu hơi làm trầm tư, sau đó nói, bọn ta trở về báo lên nhân vương, triệu tập cường giả khắp nơi, cùng nhau thương nghị đối sách. Bọn ta mặc dù là tạo hóa cường giả, có thể đối mặt chém không hết giết không dứt quỷ quái, thì có biện pháp gì? Chỉ có thể làm chuyện vô ích mà thôi. Trong thanh âm tràn đầy sát khí, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đi, Bạch Minh Lý cùng Lý Văn Phương cũng đi, chỉ lưu xuống Hoắc Thai Tiên đứng tại Tây Nam đại địa, nhìn thiên địa ở giữa quỷ quái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phiền muộn. Hắn sức mạnh của một người, coi như là tại mạnh có thể cứu vớt bao nhiêu? Cực Tây chi địa, Phương Thắng hóa thành lưu quang ở trên hư không sẽ qua, một đôi mắt đảo qua cả vùng đất cái kia từng mảnh phật quang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Đến rồi, tìm được. Ngay tại Cực Tây chi địa cùng Đông Hải chô giao giới, Phương Thắng thấy được nhà mình mục tiêu. Hỗn độn, quả nhiên là hỗn độn. Hỗn độn, thế mà thật là hỗn độn. Phương Thắng tại tầng mây bên trong lặng lẽ vọng, chỉ thấy cái kia cự thú một nửa phật quang, một nửa hắc quang, phật khí cùng ma khí lưu chuyển không ngừng, phật tính cùng ma tính đang không ngừng tranh đấu. Quả nhiên là Phật tổ khí cơ, tinh thuần như thế phật quang, quần quần thiện ý, sợ là chỉ có Phật tổ mới có thể làm được. Phương Thắng ý niệm trong lòng lấp lóe, không nghĩ tới Phật tổ vậy mà thật sống lại. Bây giờ Phật tổ cùng hỗn độn chính tại tranh đoạt khống chế thân thể quyền, Phật tổ dã tâm thật lớn, nếu có thể đoạt xá liền có thể trường sinh cửu thị, vĩnh sinh bất tử. Ta có muốn hay không nhân cơ hội tìm cái cơ hội, hỏng đại sự. Để Phật tổ cùng hỗn độn linh hồn đồng quy vu tận, sau đó nhân cơ hội đoạt hỗn độn thân thể. Phương Thắng trong ánh mắt lộ ra một vệt dã tâm ánh sáng. Liền trong lòng vô số ý niệm thiên hồi bách chuyển thời khắc, đột nhiên chân trời một vệt sáng sẽ qua, Phương Thắng tiện tay đem lưu quang cầm trong tay, tiếp lấy thân thể run một cái, cả người khuôn mặt đều tái. Động đóa. Quỷ chủ vậy mà buông xuống nhân gian giới. Tây Nam hầu huyết tế Tây Nam đại địa, quỷ chủ buông xuống nhân gian giới, cái này hồi phiền phức lớn rồi. Phương Thắng thanh âm trong tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Tây Nam đại địa rắc rối là hắn buộc lên tới, Tây Nam hầu cũng là hắn trong tối đẩy tay chỉ điểm, bây giờ Tây Nam hầu vậy mà huyết tế Tây Nam đại địa cùng đại chu đến cái cá chết lưới rách, có thể tuyệt không tại kế hoạch của hắn bên trong. Phật tổ không thể chết ta. Chẳng những không thể chết, còn phải thật tốt sống sót. Phương Thắng nhìn phía xa hỗn độn thân thể, gãi đầu một cái. Phật tổ nếu như ở nhân gian, coi như quỷ chủ lợi hại hơn nữa, cũng có thể đem đưa về tử vong thế giới. Phật tổ nhất định phải còn sống. Chẳng những phải sống, hơn nữa còn phải mau sớm khôi phục thực lực. Tử vong thế giới bên trong, Hoắc Thai Tiên đi qua Tây Nam vùng đất mỗi một tấc thổ địa, từng vị thổ địa thần không ngừng bị xa phong, giờ này phô thiên cái địa tín ngưỡng chi lực cuốn tới. Đối mặt với khủng bố dữ tợn quỷ vật, thổ địa thần là Tây Nam đại địa dân chúng bình thường duy nhất theo dựa vào, vô số dân chúng tại sống còn thời khắc, là Hoắc Thai Tiên cung dâng lên chính mình tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực. Nghe bên thai nhiều lần không dứt kêu rên, yêu ma quỷ quái kêu thảm thiết, Tây Nam đại địa có họa sĩ xông lên trời không, không ngừng cùng quỷ quái chống lại, có thể thiên địa ở giữa quỷ quái thật sự là quá nhiều. Giống như là hai nước giao chiến, thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu, tướng quân coi như là tại mạnh, có thể bảo vệ bao lâu? Có thể chém giết mấy cái? Chỉ là nước triều lên dưới nước một đóa đợt sóng mà thôi. Ta đều nói, ngươi cứu không được bọn hắn. Quỷ chủ ở bên cạnh rêu cận trào phúng. Hoắc Thai Tiên nghe vậy yên lặng, trong đầu một vài bức họa quyển lấp lóe, cuối cùng chấn động trong lòng, trong đầu tập trung một bức họa quyển. Tứ trị công tạo đồ, phán quan đồ. lại tăng thêm ta có hắc bạch vô thường đồ. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Tứ trị công tảo cùng với Nhật Du thần, lại tăng thêm thành hoàng đồ. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ phân chấn, có biện pháp. Thành hoàng đồ đủ để phù hộ một phương an ổn, tứ trị công tảo có thể dò xét nhân gian, giám thị nhân gian tình huống, để sở hữu ác quỷ đều không chỗ có thể ẩn giấu. Lại phân phối lên hắc bạch vô thường đồ, chuyên môn khắc chế trong thiên hạ ác quỷ, đến lúc đó chẳng phải là có thể đem toàn bộ nhân gian bao phủ lại. Nhỏ ác quỷ bị chế trụ, những cái kia cường đại ác quỷ lại có thể có mấy cái. Muốn áp chế một phương thành hoàng, chí ít cần thần thoại cảnh giới, có thể thần thoại cảnh giới ác quỷ đối với quỷ giới đến nói, cũng là vô cùng chân quý, tuyệt sẽ không dễ dàng buông xuống mà xuống. Nhân gian cường giả chỉ cần có thể chém giết những cái kia thần thoại cường giả, đến lúc đó quỷ tộc đại quân tự nhiên có thành hoàng hợp nhất. Hoắc Thai Tiên khẽ miệng đắc ý nhếch lên, kể từ đó, chỉ sợ toàn bộ Tây Nam đại địa sẽ triệt để rơi tại trong tay mình. Chính mình được Tây Nam khí số, có thể xá phong bao nhiêu thần linh. Đạt được như vậy khổng lồ hương khói tín ngưỡng cung phụng, Thái Công Đồ cũng nên thôi động một chút. Hoắc Thai Tiên trong lòng niệm động, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể thế giới, sau đó tiếp lấy trong cơ thể một cỗ kỳ diệu khí cơ lưu chuyển chấn động, Thiên Công bút thượng thần quang lưu chuyển, thao thao bất tuyệt hạo hạo đãng đãng tín ngưỡng chi lực thay thế Hoắc Thai Tiên thần lực trong cơ thể tiêu hao. Hoắc Thai Tiên cảm thấy, chính mình vẽ tranh cho tới bây giờ đều không thể dễ dàng như thế qua. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, âm phủ thế giới tồn tại, đối với hắn trưởng khống Tây Nam đại địa, thu hoạch tín ngưỡng chi lực, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ có tại trong nguy cấp, náo động bên trong, dân chúng tín ngưỡng mới đủ thuần túy, đầy đủ thành kính, đầy đủ khổng lồ. Tây Nam triệu ước chúng sinh, giờ này gần như người người tế bái, như vậy khổng lồ tín ngưỡng chi lực, đầy đủ Hoắc Thai Tiên lấy dùng. Lăng Tiêu Điện bên trong rung động, nương theo lấy Hoắc Thai Tiên đặt bút, tứ trị công tạo tại Linh Tiêu Điện bên ngoài dần dần hình thành. Sau đó lại rời đi bút mực, đã thấy trong luân hồi, một tôn thành hoàng xuất hiện ở lục đạo luân hồi bên trong, âm tạo địa phủ hình thức ban đầu đã dần dần hình thành. Trời dáng dị tượng, quần quần kim hoa tràn ngập Tây Nam đại địa mấy trăm dặm, đáng tiếc ngoại giới mọi người đi nhìn không thấy. Đô quyền là vẽ ra tới rồi, có thể muốn phong thần, còn cần phải mượn triều đình lực lượng. Hoắc Thai Tiên lại không đốc, có cơ hội có thể cướp đoạt triều đình khí số, hắn như thế nào sẽ không đi vận dụng. Trước mắt là muốn đem cái này đồ quyền đưa vào trong triều đình. Hoắc Thai Tiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía thế giới bình chướng, sau đó tế lên phiên tiên ấn đập xuống. Hạo Kinh. Trong vương thành. Giờ này toàn bộ Hạo Kinh hoàn toàn tĩnh mịch, cả thành phố quốc gia bầu trời đều bao phủ một tầng bi thương bầu không khí. Chu Thiên Tử đứng trên lộ đài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hướng tây nam, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Ở sau thân thể hắn cơ công đán nhìn trong tay báo tin, cắm đầu không nói. Sau một hồi mới nghe Chu Thiên Tử nói, đại ca nhưng có biện pháp giải quyết. Đây chính là quỷ chủ. Cơ công đán không trả lời Chu Thiên Tử, chỉ là đáp phi sở vấn trả lời một câu. Chu Thiên Tử nghe vậy im lặng, một lúc sau nói, nghe người ta nói Phật tổ sống lại. Cực Tây chi địa đã có người tìm chứng cứ qua, bằng không nắm giữ luân hồi lực lượng, đã vĩnh sinh bất tử vạn kiếp bất diệt. Cơ công đán nhìn về phía Chu Thiên Tử. Đại vương là muốn lợi dụng Phật tổ kiềm chế quỷ chủ. Không đơn giản dùng Phật tổ kiềm chế quỷ chủ, càng là muốn dùng Phật tổ kiềm chế Tam giáo. Tam giáo thực lực càng ngày càng khổng lồ, đã đến đuôi to khó vây cấp độ. Tự nhiên họa viện đánh tính toán gì, thật cho rằng cô vương không biết. Hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía Thắng Thiên Họa Viện đi, mà là nhằm vào lấy Đại Chu tới. Thắng Thiên Họa Viện sợ không đáp ứng, dù sao Thắng Thiên Họa Viện mới tại ta Đại Chu nhất chi độc tú 18.000 năm, đem Phật môn đưa vào, là tại đem Thắng Thiên Họa Viện quyền lợi chia lại cho Phật môn. Hơn nữa Phật môn có Phật tổ, chỉ sợ Thắng Thiên Họa Viện cũng áp chế không dưới. Muốn đúng là hắn áp chế không dưới. Tam giáo thật sự là quá càn rỡ, đừng cho rằng cô vương không biết, lần này Tây Nam hầu sự tình, còn có Nam Đại Chư hầu sự tình, là ai ở sau lưng đẩy tay? Ta Đại Chu 18.000 năm vận mệnh quốc gia không tha thứ bọn chuột nhắt đập lên. Bọn họ một bầy phương ngoại người vậy mà cũng vọng tưởng nhúng chàm Đại Chu vận mệnh quốc gia, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Đại vương, ba giáo tổ sư đã đến. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm. Chu Thiên Tử nhìn cơ công đán một mắt, ngươi tự mình đi lạn đà tự đi một lần, mời chư vị pháp sư đi tới một lần. Nói xong lời nói Chu Thiên Tử xoay người đi xuống lầu. Nhìn Chu Thiên Tử bóng lưng, cơ công đán yếu ớt thở dài, tam giáo cùng Phật giáo, sợ là không quá dễ đối phó a, vạn nhất thật tranh đấu lên, hao tổn vẫn là Đại Chu thực lực của một nước. Tam giáo bên trong Tự Nhiên Họa Viện, Thiên Nhân Họa Viện đã cùng Đại Chu bằng mặt không bằng lòng, đưa vào Lạn Đà Tự, Thắng Thiên Họa Viện sợ là sẽ phải tâm sinh bất mãn. Bất quá Chu Thiên Tử tất nhiên quyết định, hắn đương nhiên không có hoài nghi lý do, thế là chuyển hạ Trích Tinh lâu. Chương 211, Hiến Đồ, Đại Trương. Đại Chu trong vương cung. Quân thân hội tụ, ba giáo tổ sư ngồi ở một bên, giờ này trong cung điện lộn xộn, dường như là chợ bán thức ăn. Toàn bộ trong cung điện lộ ra vẻ bất an bầu không khí. Đi Cực Tây chi địa rồi không? Thiên Nhân Họa Viện giáo tổ hỏi một câu. Đúng là Phật tổ lực lượng. Phật tổ thật sống. Có vô số người nhìn thấy, hỗn độn hướng về đi xa chạy đi. Ta tại Cực Tây Bắc, truy tung đến rồi cái kia hỗn độn chân thân, cái kia hỗn độn một nửa Phật quang lượn lờ, một nửa ma khí tung hành, Phật tổ đúng là sống, hơn nữa hỗn độn cũng sống. Phương Thắng nói một câu, lóe lên từ ánh mắt ước mơ, kính nghệ, còn có một từng tia tham lam. Lục đạo luân hồi a, thực sự là khó tin đồ quyển, không nghĩ tới vậy mà nắm giữ ở Phật tổ trong tay, để cho người sống ra đời thứ hai lực lượng, thực sự là khó có thể tin, Phật tổ làm sao sẽ có bực này khó tin đồ quyển. Ta lúc đầu muốn tiếp tục tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội gọi Phật tổ cùng hỗn độn lưỡng bại câu thương, sau đó nhân cơ hội đem, ai có thể biết còn không tìm được cái hở, liền bị triệu trở về. Yên lặng. Ba người lại là vắng lặng một cách chết chóc. Tây Nam sự tình, xác nhận sao? Thiên Nhân Họa Viện giáo tổ nhìn về phía hai người. Bích Du yếu ớt thở dài, xác nhận qua, Quy Linh cùng Kim Linh tự mình đi xác nhận qua, bất quá quỷ chủ buông xuống đến một nửa, cắm ở hai giới bình chướng bên trong, muốn chân chính buông xuống, còn muốn một ít năm tháng. Kẹt tại hai giới bình chướng chỗ. Hai người đều là ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện trùng hợp như vậy? Đơn giản là không dám tưởng tượng, đường đường quỷ chủ vậy mà kẹt tại hai giới vách ngăn chỗ, là một loại gì biểu tình, trên mặt không khỏi nhiều hơn một sợi không nín được nụ cười. Bích Du nhìn về phía Phương Thắng, Tây Nam đại địa là người gây nên loạn gian hàng, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Đem quỷ chủ cho tiếp dẫn hạ xuống rồi. Việc này như thế nào giải quyết? Phương Thắng nụ cười trên mặt tiêu thất, cả người biểu tình đều không khỏi đắng chát mấy phần. Để hắn nói. Hắn có thể nói cái gì? Quỷ chủ là hắn có thể đối phó sao? Hắn nếu như có đối phó quỷ chủ lực lượng, tự nhiên Họa Viện liền không phải là bây giờ bộ dáng như vậy. Làm sao bây giờ? Phương Thắng sầu mi khổ kiểm hỏi một câu. Thiên Nhân giáo tổ yên lặng, Bích Du giáo tổ chán rủ xuống, giờ này trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Tiểu tại này lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo ồn ào náo động, liền gặp Hồng An sải bước tự ngoài điện đi tới, ở sau thân thể hắn đi theo số đạo đầu đỉnh lấp lóe sáng bóng bóng người từ ngoài cửa lần lượt đi đến. Lạn Đa Tự, nhìn người tới, tam đại giáo tổ đều là không khỏi trái tim máy động, hô hấp trở nên dừng lại. Lạn Đa Tự hòa thượng. Phương Thắng nhìn cái kia từng gương mặt quen thuộc một, cả người trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ không ổn dự cảm. Hắn mặc dù cùng Lạn Đa Tự cấu kết cùng một chỗ, trong tối bằng lòng tương trợ Lạn Đa Tự xuất sơn, nhưng Lạn Đa Tự tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này. Chí ít ở chỗ này lúc tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này. Giờ này trong tràng yên tĩnh như chết. Tám cái đại hòa thượng đi vào trong điện, sau đó bị Hồng An An bài ngồi xuống, ánh mắt cùng ba là giáo tổ đối mặt, nhếch miệng cười lộ ra răng trắng như tuyết. Chính đang thảo luận đại sự văn võ đại thần, lúc này cũng là nhao nhao dừng lại hô hấp, trong ánh mắt toát ra một vẻ nghiêm trọng. Tất cả mọi người biết, Đại Chu có đại sự sắp xảy ra, một trận phong bạo đã bắt đầu nổi lên. Ba vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt toát ra một vẻ thận trọng, sau đó từng cái đều là rủ xuống mặt mày, lặng lẽ không nói. Ba vị giáo tổ mặc dù biểu tình bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại cuốn lên sóng to gió lớn. Phật môn bị đánh áp 18.000 năm, giờ này bỗng nhiên xuất hiện ở cung vàng điện ngọc bên trong, đến tột cùng ý vị như thế nào, ba vị giáo tổ không phải không biết. Chỉ là ba người nghi ngờ trong lòng chính là, Đại Chu Thiên Tử là lúc nào cùng Phật môn cấu kết ở chung với nhau. Thậm chí còn trong lòng tâm tư phiêu hốt, cảm thấy Phật tổ sống lại, có phải hay không cũng là Đại Chu Thiên Tử trong bóng tối thôi động. Ở nơi này lúc, bên ngoài đại điện một loạt tiếng bước chân vang, Chu Thiên Tử bước dài đi đến. Các vị đại thần chào sau, Chu Thiên Tử ngồi ở phía trên, một đôi mắt đảo qua quần thần, sau đó nói, Tây Nam vùng đất sự tình, chư vị đều nghe nói à. Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, không có bất kỳ lời thừa. Nghe lời nói của Chu Vũ Vương, quần thần đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phương Thắng, giờ này cho dù là Phương Thắng cũng không khỏi hoảng hốt, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Cùng ta có quan hệ gì? Quần thần không nói, mọi người đều không phải người ngu, tự nhiên Họa Viện cái kia một ít chuyện, mọi người đều trong lòng lòng biết rõ. Giờ này trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, Chu Thiên Tử chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Phật Môn Đại Hòa Thượng. Cô Vương cũng không lời thừa, truyền cô Vương pháp chỉ, thêm phân Lạn Đà Tự chư vị pháp sư là hộ quốc tam phẩm pháp sư, vào Đông Cung vì thái tử giảng đạo. Lạn Đà Tự một lần nữa thu kiến, xung quanh 300 dặm đều là thuộc Lạn Đà Tự làm sơn môn chi dụng, cho phép Lạn Đà Tự tại Đại Chu truyền đạo. Đại Vương, Bích Du biến sắc. Phật Môn mê hoặc lòng người thủ đoạn, bọn họ những lao tổ này há lại có thể không rõ. Hơn nữa bây giờ Đại Chu chủ lưu là Thắng Thiên Họa Viện, Phật Môn quật khởi hắn Thắng Thiên Họa Viện đứng núi chịu sào. Cô Vương biết ngươi muốn nói gì? Phía trên Ú Vương giơ lên tay, cắt đứt Phương Thắng chính là lời nói, Tây Nam vùng đất sự tình, các ngươi đều biết, cô Vương cũng không muốn lời thừa. Bây giờ khốn cảnh liền bày ở trước mắt, các ngươi bốn nhà tranh chấp, ai có thể cho cô Vương một cái hài lòng bằng dao, xử lý tốt Tây Nam phòng tay khoai lang, cô Vương liền ra phong ai là Thiên Hạ Họa Đạo đại tổng quản, quản lý trung thiên hạ tất cả họa đạo công việc. Ú Vương sắc mặt lạnh lùng. Hắn hiện tại cũng là bị buộc không có biện pháp. Tây Nam nếu loạn, tất nhiên sẽ kiểm chế Đại Chu một nửa thực lực, đến lúc đó triều đình như thế nào đi đối kháng kiểm chế năm đại chư hầu? Đối mặt năm đại chư hầu, đối với triều đình uy hiếp lớn nhất không phải Tây Nam, mà là năm đại chư hầu. Đệ nhất Thiên Hạ Họa Đạo đại tổng quản, cũng bất quá là Ú Vương tung cho bốn đại họa viện bánh, bất luận là ai đang lâm vị trí kia, đều muốn đối mặt còn lại ba nhà xa lánh cùng cạnh tranh, đến lúc đó tam giáo tinh lực bên trong hao tổn, là hắn có thể có càng nhiều tinh lực đi đối phó năm đại chư hầu. Nhưng không hề nghi ngờ, Chu Ú Vương hành động này cũng đem tam giáo hoàn toàn đắc tội thảm, sau này như có cơ hội đâm lưng hắn, tam giáo tuyệt không có bất kỳ do dự nào. Cái này thiên hạ đại thế, Chu Ú Vương thấy rõ, chỉ có lợi ích không có đồng minh. Tam giáo bất luận như thế nào đều sẽ không toàn bộ đầu nhập vào hắn, đã như vậy ngược lại không như xuất thủ thiết kế một phen, sau đó để nó trong tối kiểm chế lẫn nhau, cứ như vậy Chu Thiên Tử có thể thao túng không gian mới có thể càng lớn. Chu Thiên Tử một đôi mắt đảo qua trong tràng mọi người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thỏa mãn, bất luận là ai, các ngươi nếu có thể thay Đại Chu giải quyết rồi thai hoàng ẩm, vị trí này sẽ là của ngươi. Nói đến đây, Chu Thiên Tử nhìn về phía Tam Đại Giáo Tổ, Tây Nam Đại Địa chuyện cho tới bây giờ, muốn vãn hồi không nhất thời nửa khắc có thể làm được, nhưng Tây Nam Đại Địa bên trong triệu ước bách tính, lại không thể không để ý tới. chư vị lấy gì dạy ta? Không như thi triển đại thần thông, đem cái kia triệu ức bách tính Nazi đi ra, sau đó thích đáng an trí như thế nào? Phương Thắng vội va nói. Trước khi tới hắn đã sớm cân nhắc qua đối sách, Tây Nam vùng đất triệu ức bách tính, bất luận như thế nào cũng không thể chết, bằng không bước lên tranh chấp làm xuống lớn như vậy nghiệt, hắn tự nhiên họa viện sợ là phải bị nhân quả nghiệp lưỡng ướt. Nếu có thể đem Tây Nam chúng sinh thích đáng an trí tốt, đến có cơ hội có thể tránh khỏi cái kia ngất trời nhân quả. Di chuyển triệu ức chúng sinh. Chu Vũ Vương sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư. Tiếp lấy chính là quần thần bắt đầu không ngừng thương nghị, đem cái kia triệu ức chúng sinh an trí ở nơi nào tốt. Thắng Thiên Họa Viện giáo tổ lĩnh lấy Quy Linh cùng Kim Linh một đường hồi chuyển Thắng Thiên Họa Viện, đã thấy Thắng Thiên Họa Viện giáo tổ sắc mặt âm trầm, cả người trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, một luồng sát khí ở trong con người lưu chuyển. "Sư phụ, sự tình rất phiền phức sao?" Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. "Há là một cái phiền phức có thể giải quyết? Một cái không tốt, ta ba đại họa viện cũng bị Phật môn đạo khách thành chủ đặt ở dưới chân." Bích Du gánh vác hai tay, trên mặt hiện ra một vẻ khuôn mặt u sầu. "Sư phụ, Chu Thiên Tử sợ là đối với ba đại họa viện nổi lên ngoại tâm. Phật môn nhúng tay trung thổ thần châu sự tình, chỉ sợ ta Thắng Thiên Họa Viện đứng núi chịu sào." Kim Linh Thánh Mẫu đệ thấp cúi họng, hai đầu lông mày vẻ sát cơ đang nổi lên. "Chu Thiên Tử đã nhận ra nguy cơ, trách ta Thắng Thiên Họa Viện không có ngăn chặn Tự Nhiên Họa Viện, không có ý định cùng ta ba đại họa viện xong a." Bích Du một đôi mắt nhìn về phía hư không, "Ta đi gặp Phương Thắng, sự tình là lao gia hỏa này gây ra, lại nhìn hắn có biện pháp nào." Giáo tổ đi xa, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đều là sắc mặt nghiêm trọng, Quy Linh Thánh Mẫu hít sâu một hơi. "Mấy trăm năm qua, sư phụ cho tới bây giờ đều là một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, ta chưa từng thấy qua sư phụ giống như ngày hôm nay nghiêm túc. Sự tình rất phiền phức a. Không là bình thường vung tay, Phương Thắng bị Tây Nam Hầu đâm lưng một đao, làm hại chúng ta ba đại họa viện cũng muốn đi theo ăn liên lụy." Kim Linh Thánh Mẫu gãi gãi đầu óc, trước nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được từng kia linh cảm. Lạn Đạt tự bên trong, giờ này tám vị thần tăng hội tụ, ngồi ở đại sảnh bên trong, quanh thân nhàn nhạt thiện ý lưu chuyển. "Phật tổ đúng là sống." Lục tổ mở miệng, "Ta đã cảm thụ được, Phật tổ khí cơ ngay tại Đông Hải bờ sông. Mang lên Phật tổ kim thân, chúng ta đi trước Đông Hải, tương trợ Phật tổ trấn áp hỗn độn ma thần ý chí. Đến lúc đó Phật tổ nắm giữ hỗn độn thân thể trở về, quét ngang Tây Nam đại địa bất quá dễ dàng. Cái này thiên hạ đại tổng quản chức vị, chúng ta chắc chắn phải có được. Mang lên Phật bảo, đi Đông Hải bờ, tương trợ Phật tổ rút một tay." Tám vị thần tăng nói xong lời nói, người đã hóa thành hồng quang đi xa. Hạo Kinh ngoài thành, hư không bật mẹo, Hoắc Thai Tiên hiện lộ thân hình, đã thấy chân thân xuất hiện ở ngoài cửa thành. Đại Chu vẫn là cái kia Đại Chu, mặc dù Tây Nam đại địa hai kiếp buông xuống, nhưng Đại Chu vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Hoắc Thai Tiên nhìn như trước sinh hoạt tiên vui mọi người, một đường đi tới Thắng Thiên Hòa Viện, đã thấy Kim Linh đang lầu cắt trước vẽ tranh, Kim Thiền Tử vẻ mặt đau khổ ngồi tại Kim Linh bên người, hai mắt vô thần cúi lấy. Cách đó không xa, vóc người xinh xắn lọ lì Quy Linh, đem chính mình cả người đều chôn ở sách trong đống, lật sách thanh âm rầm rầm rung động. "Sư phụ, sư thúc." Hoắc Thai Tiên tiến lên thi lễ, bên kia Kim Thiền đối với Hoắc Thai Tiên làm cái mặt quỷ. "Người trở về rồi." Quy Linh đầu góc tại sách trong núi ngẩng đầu, tùy ý nhìn Hoắc Thai Tiên một mắt, sau đó nói: "Ngồi đi." Hoắc Thai Tiên nhìn cái đầu dán trên cuốn sách Quy Linh, vô cùng kinh ngạc nói: "Sư phụ lật sách làm gì?" "Đừng nói nữa, Phật môn xuất sơn, muốn cùng ta Thắng Thiên Họa Viện cạnh tranh vị trí thứ nhất." Quy Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Những thứ này con lượng ốc, tiêu thất 18.000 năm, không yên lành ở trong góc miêu, chạy đến làm gì? Hết lần này tới lần khác thời cơ chọn như vậy chuẩn." Giáo tổ đối mặt Chu Thiên Tử cũng nói không nên lời phản bác lời nói, tại Chu Thiên Tử nơi nào ăn một bộ khí. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, Phật môn xuất sơn rồi, là bởi vì Phật tổ sao? 89/10. Chu Thiên Tử đem bình định Tây Nam hy vọng ký thác vào Phật tổ trên thân. Chu Vũ Vương đã ở trong triều tuyên chỉ, ai nếu có thể bình định Tây Nam hòa loạn, liền có thể ra phong đệ nhất thiên hạ họa đạo đại tổng quản. Giáo tổ trở về sau liền phân phó nhiều đệ tử trong sách tìm kiếm chấn áp quỷ giới linh cảm. Quy Linh cắn hàm răng, ngươi nói có tức hay không người? Thiên hạ ba đại họa viện luận trị quỷ độ nhân bản lĩnh, lại hết lần này đến lần khác không có một cái cùng lên Lạn Đà Tự. Cái kia Lạn Đà Tự hòa quyển, tựa hồ trời sinh chính là quỷ giới khắc tinh. Bây giờ quỷ giới thế giới bình chướng cùng đại thế giới dung hợp, quỷ giới buông xuống mà xuống chính là kết cục đã định, thảo nào từ Chu Thiên Tử đem hy vọng ký thác vào Phật môn trên thân. Thì ra là thế. Hoắc Thai Tiên trong lòng hiểu rõ, đệ thấp cuống họng nói, Phương Thắng đâu? Thế nào? Phương Thắng yên lành, có thể thế nào? Quy Linh không hiểu. Tây Nam là hắn chọc ra cái sọn, lẽ nào Thiên Tử không có sự phạt hắn? Hoắc Thai Tiên không hiểu. Triều đình muốn đem Tây Nam đại địa rời hết, đem Tây Nam đại địa tất cả bách tính toàn bộ dọn đi. Hiện tại là lục dùng người, vận chuyển chủ lực là ba vị giáo tổ, Thiên Tử đương nhiên sẽ không ở giờ này tính sổ. Huống chi Chu Thiên Tử cũng không có đối phương nhược điểm a. Quy Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phương Thắng quá gà tặc, chúng ta căn bản là bắt không được đối phương nhược điểm. Hoắc Thai Tiên không có ở Phương Thắng trên thân dây dưa, sư phụ nói triều đình muốn rời hết Tây Nam đại địa. Kim Linh nói một câu, không sai, chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào. Cũng không thể đem Tây Nam vùng đất chúng sinh tất cả đều lưu cho quỷ giới làm đồ ăn. Hoắc Thai Tiên nghe vậy một đôi mắt nhìn Quy Linh, trong con ngươi đạo đạo quang thải lưu chuyển, sư phụ lúc trước nói, Chu Thiên Tử pháp chỉ, ai muốn là có giải quyết Tây Nam đại địa tai họa ngầm biện pháp, liền có thể xá phong họa đạo đệ nhất đại tổng quản, không biết có phải thật vậy hay không. Đương nhiên là thật, Chu Thiên Tử tự mình tại chư hầu trước mặt hứa hẹn, tại sao có thể có giả đây? Bất quá thiên hạ đại tổng quản vị trí, chỉ sợ là phải rơi vào Phật môn trên người. Phật môn chỉ cần tương trợ Phật tổ trấn áp hỗn độn, liền có thể quét ngang Tây Nam đại địa, đánh vỡ quỷ chủ bố cục chủ mưu. Quy Linh trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Ha ha, sư phụ lời ấy sai rồi, cái kia hỗn độn trong cơ thể tựa hồ có biến tròn nên phát sinh, Phật tổ muốn phải hoàn toàn trấn áp hỗn độn, sợ là không có khả năng. Chúng ta chưa chắc không có hy vọng a. Hoắc Thai Tiên an ủi Quy Linh thánh mẫu. Hy vọng? Có thể có hy vọng gì? Đây chính là quỷ chủ phân thân, coi như đại chú lão tổ tự mình xuất thủ, tại Tây Nam đại địa cùng quỷ chủ giao thủ, quỷ chủ dựa lưng vào quỷ giới chi lực gia trì, cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống hồ đại chú lão tổ muốn tọa trấn Hạo Kinh trấn áp thiên hạ. Quy Linh lẩm bẩm ván giận, nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả người đều trong nháy mắt tinh thần, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, đón lấy Hoắc Thai Tiên ánh mắt, bỗng nhiên trái tim một cái giật mình. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Quy Linh thánh mẫu nghĩ tới Hoắc Thai Tiên trong nháy mắt liền giải quyết rồi tứ hải hòa loạn. Hoắc Thai Tiên tất nhiên nói có biện pháp, cái kia tất nhiên là thật sự có biện pháp, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng mở miệng. Có biện pháp? Đương nhiên là có biện pháp. Hoắc Thai Tiên giờ này tự trong tay áo móc ra tứ trị công tảo, phán quan, hắc bạch vô thường đồ, đưa cho Quy Linh thánh mẫu, đệ tử nơi này có 3 bức đồ, có thể giải quyết lần này thiên tai, đem thiên tai hoàn mỹ bảo tồn, không cần vận chuyển Tây Nam đại địa phiền toái như vậy. Nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, Quy Linh thánh mẫu một thanh đưa qua họa quyển, sau đó cảm thụ được trong bức họa tin tức, một đôi mắt càng ngày càng sáng, dường như là hai cái bóng đèn nhỏ. Ở một bên Kim Linh thánh mẫu nghe nói cái này lời nói, cũng là con ngươi lấp lóe, tiến lên cầm lấy đồ quyển, hai người không ngừng tìm hiểu. Nương theo lấy hai người tìm hiểu, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, Quy Linh thánh mẫu hưng phấn mặt chiều hồng, trời không tuyệt ta thắng thiên hòa viện. Trời không tuyệt ta thắng thiên hòa viện. Có bức họa này quyển, sau này Tây Nam đại địa nhất định rơi vào ta thắng thiên hòa viện trong tay. Phương thắng một phen nhu đồ, ngược lại là toàn bộ thành toàn ta thắng thiên hòa viện. Đi, nhanh đi bẩm báo giáo tổ, liền nói chúng ta có phá cuộc biện pháp. Quy Linh thánh mẫu nói xong lời nói, cả người trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa. Kim Linh thánh mẫu gặp một màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, hắn a, giống như là một đứa bé giống nhau, trong ngày đều giống như một đứa bé không chịu lớn. Nói đến đây Kim Linh thánh mẫu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi làm không tệ, đưa ngươi thu nhập thắng thiên hòa viện, là ta thắng thiên may mắn lớn nhất. Phương thắng nếu như biết ngươi như vậy phá cuộc, không biết sẽ không đem hối hận phát điên. Ngươi yên tâm, giáo tổ cùng Chu Thiên Tử tuyệt sẽ không keo kiệt ban cho, ngươi lần này cứu lại Tây Nam đại địa là út, tổ sư là tuyệt sẽ không keo kiệt. Nói xong lời nói Kim Linh thánh mẫu vô vô Hoắc Thai Tiên bả vai, ta đi bên ngoài làm một việc, ngươi ở trong nhà rất coi chừng. Một tòa trong núi hoang, ba là giáo tổ sầu mi khổ kiểm, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là lặng lẽ không nói. Phương Thắng, là ngươi gây ra loạn dân hàng, ngươi có thể muốn cho ta một cái công đạo, cho Phật môn xuất sơn cơ hội, đến lúc đó lại có Phật tổ gia trì, trung thổ thần châu ai còn là lạng đạt tự đối thủ. Bích Du hai đầu lông mày tràn đầy hỏa khí, ngươi làm ta muốn, ai liệu Tây Nam hầu vậy mà đâm lưng, người kia nhìn lên tới trung thực, vậy mà điên cuồng như vậy. Phương Thắng trong miệng tràn đầy đắng chát, đối mặt Bích Du chỉ trích, đối lý người nào đó yếu ớt biện giải câu. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bích Du người gây sự. Phương Thắng nghe vậy yên lặng, một lúc sau mới nói, ngược lại là có cái biện pháp. Biện pháp gì? Bích Du truy vấn. Đem 12 chân truyền hạt giống đưa đi độ kiếp, mượn quỷ chủ tay giết 12 chân truyền, cướp lấy quỷ giới khí số. Quỷ chủ khí số suy yếu, quỷ giới khí số suy yếu, chúng ta chưa chắc không thể trấn áp quỷ chủ. Phương Thắng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bích Du, hiện tại duy nhất phiền phức chỗ chính là Nam Khê công chúa. Không biết bệ hạ là Tây Nam đại địa, có bỏ được hay không Nam Khê công chúa? Ngươi là muốn ép cung? Buộc Chu Thiên Tử để Nam Khê công chúa chịu chết. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Sau đó Chu Thiên Tử thanh toán, chúng ta như thế nào chống cự? Bích Du trong lòng run lên, một đôi mắt nhìn Phương Thắng, không nghĩ tới thằng nhãi này vậy mà như vậy phát rồ. Bệ hạ tất nhiên dẫn Phật môn, ngươi cho rằng chúng ta còn có làm tốt cơ hội sao? Phương Thắng thở dài một hơi, 12 thần thoại trở về vị trí cũ, có lẽ còn có cơ hội đối kháng Phật tổ. Bằng không, Phật tổ quả thật chuyển thế trở về, là dựa vào ngươi chịu lấy, vẫn là dựa vào ta chịu lấy. Chu Thiên Tử tính toán nhỏ nhặt, đừng nói ngươi không nhìn ra. Đem Phật môn phóng xuất, chẳng qua liền là muốn mượn Phật tổ thế, đem chúng ta tam giáo bức bách cường hành buộc chặt tại đại chu chiến xa bên trên đối kháng Phật môn. Phương Thắng trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không một việc, nếu như Phật tổ cùng chúng ta tam giáo đứng chung một chỗ đâu? Ừm. Bích Du lão tổ nghe vậy không khỏi sợ hãi cả kinh, trong ánh mắt viết đầy sợ run, ngươi nói gì? Ta gì cũng không nói. Phương Thắng trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Nghe lời nói của Phương Thắng, Bích Du nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt có chút không hiểu, sau một hồi mới nói, Phật môn không đáng tin, quyết không thể cùng Phật môn hợp tác. Bọn ta trước đây sở dĩ ung lập Đại Chu, chính là bởi vì Đại Chu đối với bọn ta hứa hẹn rất nhiều điều kiện. Như cùng Phật môn phản chiến Đại Chu, thứ cho ta không thể tán thành. Ngươi nha, làm sao lại là chết suy nghĩ? Phương Thắng gãi gãi đầu óc. Đã bất đồng nhu cầu khác nhau. Bích Du nói xong lời nói đứng lên, Tây Nam vùng đất sự tình, ngươi không cần làm chuyện, thật làm lớn, đến lúc đó chúng ta ai đều không có quả ngon để ăn. Nói xong lời nói Bích Du lão tổ đã rời đi. Nhìn Phương Thắng đi xa bóng lưng, Thiên Nhân giáo tổ lông mày nhíu lại. Ngươi không nên Bích Du trước mặt để cùng Phật môn chuyện hợp tác, Bích Du tính khí ngươi cũng không phải không biết. Đại Chu cùng Thắng Thiên Họa viện 18.000 năm minh hiếu, cũng không phải một đời nào đó quân vương, một đời nào đó giáo tổ có thể ảnh hưởng. Nói lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng? Không đúng, Chu Thiên Tử sẽ còn cho là chúng ta châm ngòi ly gián, muốn phân liệt Chu Thiên Tử cùng Phật Môn. Phương Thắng cười ha ha. Phật Môn lòng ngông dạ thú, không thể không đề phòng a. Thiên Nhân giáo tổ nhìn Thắng Thiên giáo tổ, một khi Phật tổ thật trở về, đến lúc đó ba đại họa viện chưa chắc có thể chống lại nổi Phật tổ. Ta biết rồi, ta tự nhiên có mưu đồ. Ta tự nhiên họa viện 18.000 năm mưu đồ, không nhất định sẽ kém Phật tổ. Phương Thắng hai tay cắm ở trong tay áo, vẻ sát cơ tại trong ánh mắt lưu chuyển, Nam Khê công chúa ngược lại là phiền toái, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, đến lúc đó cùng lắm thì đem tất cả sự tình đều từ chối đến quỷ chủ trên thân, ngươi cảm thấy thế nào? Không thế nào. Thiên Nhân họa viện giáo tổ lắc đầu, mọi người đều không phải người ngu, ngàn vạn lần đừng muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Lộ đài bên trên, Chu Thiên Tử cùng Đại Chu lão tổ ngồi tại trước án kỷ, trước người là chồng chất thành núi công văn. Suy tính thế nào? Đại Chu lão tổ một bên thờ ơ lật xem trong tay công văn, một bên thúc giục hỏi một câu. Lão tổ có mấy phần nắm chặt. Chu Thiên Tử nói, chỉ cần tự nhiên họa viện lao ra hỏa kia để công chúa ứng kiếp, chúng ta liền có cơ hội đoạt nó thiên mệnh, để công chúa trở thành thiên mệnh hóa thân. Còn nói cơ hội? Đại Chu lão tổ khẽ miệng bật lên, tám phần. Chu Thiên Tử hô hấp bị kìm hãm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đại Chu lão tổ. Nam Khê đâu? Nam Khê sẽ như thế nào? Nam Khê sẽ trở thành là cái này phương thế giới thiên mệnh, chấp trưởng chúng sinh vận mệnh. Đến lúc đó, toàn bộ họa giới đều là của chúng ta. Đại Chu lão tổ nói, nàng sẽ không chết đi. Chu Thiên Tử lại lặp đi lặp lại xác nhận một lần. Sẽ không. Tuyệt không sẽ. Thiên mệnh là bất tử bất diệt. Đại Chu lão tổ cười nói, Phương Thắng tuyệt không sẽ biết, Đại Chu nắm thừa thiên mệnh mà hàng, trong cơ thể chảy xuôi chính là thiên mệnh huyết mạch. Đánh cược. Chu Thiên Tử cắn hàm răng, bàn tay trong không khí nện cho một lần, đáng ra đánh cược một lần. Ứng cái này, ở nơi này mấy ngày, bệ hạ còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Đại Chu lão tổ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lão tổ, Tây Nam vùng đất sự tình, làm thật không có cách nào vãn hồi sao? Vãn hồi biện pháp sao? Đại Chu lão tổ nhìn về phía Chu Thiên Tử, giá phải trả quá lớn. Nếu là để cho ngươi điều động Giang Sơn xã tắc đồ toàn bộ lực lượng, không có một tia một hào bảo lưu, ngươi sẽ nguyện ý không? Chương 212, sát khí. Chu Thiên Tử nghe vậy yên lặng. Nhìn Chu Thiên Tử, Đại Chu lão tổ trong lòng đã thấy đúng. Đôi khi yên lặng kỳ thực chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi là một cái hợp cách đế vương, Đại Chu có thể không có Tây Nam đại địa, nhưng tuyệt không cũng không có cản khôn đồ cái kia mấu chốt nhất cản khôn ném một cái lực lượng. Chỉ là đáng tiếc Tây Nam đại địa vô số dân chúng. Đại Chu lão tổ yếu ớt thở dài. Tây Nam hầu đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn. Chu Thiên Tử thanh âm trong tràn đầy lãnh khốc, cô vương muốn giết Tây Nam hầu thập tộc. Thắng Thiên Hòa viện. Bích Du sắc mặt âm trầm trở về, Phương Thắng thái độ để trong lòng hắn rất không vui, nhưng cũng có chút không làm sao được. Phật Môn xuất thế Thắng Thiên Hòa viện trực diện nó phong, gọi Bích Du giáo tổ cũng có chút tình thế khó xử. Đây chính là Phật tổ a. Cảnh giới thứ 6 đại năng. Ta khoảng cách đệ ngũ cảnh còn kém một đường, thật không biết cảnh giới thứ 6 nên là bực nào khó tin. Giáo tổ trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Sư phụ. Tiểu tại này lúc một đạo thanh thúy lời nói, trong thanh âm mang theo sung sướng, đem Bích Du tâm tư đánh thức. Ừm. Bích Du giáo tổ nhìn người đến sửng sốt, mặt của ngươi bên trên tràn đầy sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ có chuyện tốt gì? Là chuyện tốt to lớn. Quy Linh Thánh Mẫu cười hì hì đứng tại Bích Du giáo tổ trước người. Tây Nam vùng đất sự tình, chúng ta giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Bích Du giáo tổ sửng sốt. Lại nghe Quy Linh Thánh Mẫu cười nói, không sai, là giải quyết rồi. Lời ấy thật chứ? Như thế nào giải quyết? Bích Du giáo tổ trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy cười đắc ý, sau đó tự trong tay áo móc ra Hoắc Thai Tiên Hỏa Quyển, giáo tổ mời xem. Bích Du tiếp nhận Hỏa Quyển, sau đó không khỏi ngốc lăng ở, tiếp lấy cả người không khỏi ngửa đầu cùng tiếu, ha ha ha. Ha ha ha. Như vậy khó tin tinh diệu Hỏa Quyển, là ai vẽ ra? Hoắc Thai Tiên. Quy Linh Thánh Mẫu nói. Tốt, tốt, tốt. Bích Du giáo tổ liên tục chụp tay, tốt cực kỳ a. Truyền mệnh lệnh của ta, xá phong Hoắc Thai Tiên là ta Thắng Thiên Hỏa Viện đời hai đệ tử thủ tọa, sau này làm kế thừa chấp trưởng ta Thắng Thiên Hỏa Viện tương lai. Ta Thắng Thiên Hỏa Viện có đệ tử như thế, về sau chưa chắc không thể vượt qua. Sư phụ, có cái này đồ quyển, về sau Tây Nam đại địa, liền chúng ta nói quên đi thôi. Quy Linh Thánh Mẫu híp mắt lại. Đến lúc đó Tây Nam đại địa khắp nơi đều là thành hoàng, khắp nơi đều là thổ địa thần, còn có Hắc Bạch Vô Thường chấp trưởng sinh tử hòa phúc, ta Thắng Thiên Hỏa Viện tại Tây Nam vùng đất quyền bính, còn tại thiên tử bên trên. Có Tây Nam đại địa làm căn cơ, sau này coi như là Phật tổ thật sống lại, chúng ta còn có Tây Nam đại địa có thể là nhất sau dựa vào. Tây Nam đại địa, không người có thể từ chúng ta trong tay cắt đoạn. Thậm chí còn phía Tây Nam đại địa làm trung tâm, bằng vào sinh tử họa phúc quyền bính hướng còn lại các đại chư hầu lãnh địa xâm nhập, đến lúc đó. Quy Linh trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Giáo tổ nhìn trong tay đồ quyển, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, cầm Hắc Bạch Vô Thường đồ lưỡng lự không chừng. Hắc Bạch Vô Thường chấp trưởng sinh tử họa phúc, thật sự là quá mức nghịch thiên. Một khi xuất ra đi, ta Thắng Thiên Họa Viện liền có thể áp đảo chúng sinh bên trên, chấp trưởng chúng sinh sinh tử, thậm chí còn cao cao tại thượng giáo tổ, cũng phải bị ta Thắng Thiên Họa Viện chế ước. Giáo tổ lưỡng lự không chừng. Hắn có thể nghĩ đến như vậy khó tin đồ quyển, một khi thật xuất thế, nhất định thạch phá kinh thiên. Không đơn thuần là tam giáo, chỉ sợ Chu Thiên Tử cũng sẽ kiêng kỵ. Lão tổ, ngài còn xem không rõ sao? Đại tranh chi thế đã đến, nương theo lấy Phật tổ trở về, quỷ chủ buông xuống, lại một lần nữa đại tranh chi thế đã đến. Đại tranh chi thế, không tiến tắc thôi. Quy Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Có thể ngươi biết cái này mấy bức tranh tập ý vị như thế nào sao? Giáo tổ ý vị thâm trường nhìn Quy Linh. Chấp trưởng chúng sinh sinh tử hòa phúc, áp đảo chúng sinh bên trên. Quy Linh Thánh Mẫu không cần suy nghĩ nói. Không sai, đến lúc đó ta chính là thần. Ta thắng thiên họa viện chính là thần. Giáo tổ nhìn Quy Linh Thánh Mẫu. Có thể ngươi suy nghĩ một chút Hoắc Thai Tiên Lăng Tiêu Lễ tán đồ. Lại tăng thêm cái này mấy bức tranh quyển, chỉ sợ đến lúc trong thiên hạ lại sẽ xuất hiện một vị quỷ tổ. Không, hắn tất nhiên áp đảo quỷ tổ bên trên. Xuất hiện quỷ tổ lại có thể thế nào? Là ta thắng thiên họa viện quỷ tổ, là đủ. Quy Linh Thánh Mẫu nói, sư phụ ngươi sợ. Ngươi sợ làm cho các đại họa viện kiêng kỵ, hợp nhau tấn công. Ngươi thậm chí còn sợ Chu Thiên Tử sẽ kiêng kỵ. Chu Thiên Tử xiêm áo chúng ta một đạo, chúng ta tóm lại là muốn lấy lại danh dự. Huống hồ vị nào đại Chu Thiên Tử chưa chắc sẽ thật đem cái này mấy bức tranh để ở trong mắt, ngươi làm Phật gia nhân gian Phật quốc là trưng bày sao? Hắn ngược lại là ước gì hai chúng ta ra cờ gặp đối thủ, đấu không thể bùng keo. Quy Linh Thánh Mẫu nói, sư phụ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, ta thắng thiên họa viện có thể hay không bậc khởi, liền nhìn cái này một lần. Đối địch với thiên hạ a. Giáo tổ đem đồ quyển thu nhập trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động, có thể nếu như thành công, đó chính là nghìn thu sự nghiệp to lớn. Nói xong lời nói giáo tổ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Đại nội thâm cung, Chu Thiên Tử đang cùng đại Chu lão tổ đàm luận Tây Nam đại thế, tiểu tại này lúc ngoài cửa thị vệ báo lại, bệ hạ, Bích Du tới gặp. Hắn không phải đã tới sao? Chu Thiên Tử lông mày nhíu lại, hơi chút trầm ngâm, gọi hắn đi lên. Đã thấy Bích Du chậm rãi đăng lâm lầu các, trên đài cao thai đại Chu lão tổ cùng Chu Thiên Tử nghe cái kia kiên định tiếng bước chân, không khỏi đều là trong lòng hơi động, đối mặt một mắt sau không có nói chuyện. Gặp qua bệ hạ. Bích Du đăng lâm cao lầu, ánh mắt bình thản được dường như là cái kia nghìn năm hàn đàm, nhìn không ra phân hào cảm xúc. Không biết giáo tổ tại sao đến đây? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Bệ hạ nói ai có thể giải quyết Tây Nam họa lớn, người đó chính là Thiên Hạ Họa Viện đại tổng quản, có phải thế không? Bích Du hỏi một câu. Là chẳng lẽ khanh có thượng sách hay sao? Chu Thiên Tử vô cùng kinh ngạc nói, ta có bảo quyển, có thể giúp bệ hạ hóa giải Tây Nam họa lớn, từ bỏ họa trong đầu. Bích Du xuất ra trong tay áo bảo quyển. Nghe nói cái này lời nói, đại Chu lão tổ cùng Chu Thiên Tử đều là sửng sốt, từng đôi mắt nhất để nhìn về phía Bích Du trong tay họa quyển. Nhanh chóng trình đưa tới. Chu Thiên Tử liền vội nói câu. Hồng An bước nhanh về phía trước, đem bảo quyển cất vào tới. Thắng Thiên Họa Viện. Hoắc Thai Tiên ngồi tại nhà thủy tạ trước, trong tay cầm bức vẽ, cả người không yên lòng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì là sự tình. Quỷ chủ a. Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn biết chính mình tu vi chân rất nhanh, tuy nhiên lại như trước không đuổi kịp thế sự biến ảo. Đại thời đại đến rồi. Sau một hồi Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên thả xuống bức vẽ, tự bên hông xuất ra sò biển, thời gian không chờ ta. Múa bút thành văn sau, đem chữ đầu nhét vào sò biển bên trong, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Tề thủy. Trong thủy phủ, Minh Châu phu nhân đang lười biếng uống rượu ngon, bỗng nhiên bên hông sò biển một hồi lấp lóe, Minh Châu phu nhân uống rượu động tác dừng lại, đem tả hữu thị vệ đánh phát ra ngoài, sau đó lấy ra sò biển bên trong chữ đầu, không khỏi đồng tử co rụt lại. Toàn lực quyết trương. Thật đơn giản bốn chữ, nhưng đại biểu trong đó ý tứ hàm xúc thật sự là quá lớn. Rốt cục chờ đến sao? Ta đã sớm nói, không ai có thể cự tuyệt Phong Thần bảng trường sinh bất tử, bao quát ba đại họa viện bên trong liệt tổ liệt tông, cùng với ba đại họa viện bên trong đệ tử. Toàn bộ thế giới, cuối cùng đúng là của chủ nhân. Thần đạo thống trị thiên hạ thế giới cuối cùng cũng đến. Minh Châu phu nhân đột nhiên đứng lên, thế giới này bên trên, ai có thể cự tuyệt trường sinh bất tử đâu? Về phần nói có người muốn cướp đoạt Phong Thần bảng, không khỏi quá ngây thơ. Cách cái chết không xa láo quái vật nhiều lắm, cam tâm tình nguyện hộ đạo làm chó săn càng là chỗ nào cũng có. Dựa vào Phong Thần bảng bất tử bất diệt, coi như mạnh đi nữa cao thủ, cũng có thể đem đẻ chết. Cực Tây đại địa, hỗn độn chân thân vị trí. Một vệ sáng lấp lóe, Hoắc Thai Tiên ở chỗ này lúc lấp lóe mà ra, xa xa đứng tại quần sơn đỉnh, nhìn cái kia hỗn độn chân thân không nói. Giờ này hỗn độn chân thân quanh thân Phật quang lưu chuyển, Phật tổ cùng hỗn độn không ngừng chống lại, đi về lôi kéo cắt cứ thân thể quyền khống chế. Ở bên cạnh tám vị Phật môn lão tăng trong miệng niệm tụng kinh văn, quanh thân một vài bức Phật môn họa quyền lấp lóe, là Phật tổ gia trì. Đáng tiếc, coi như có tám vị lão tăng tương trợ, cũng như trước vô pháp đem hỗn độn triệt để trấn áp. Ta nếu có thể thu phục hỗn độn, tương lai thiên đỉnh coi như là có hộ pháp. Đến lúc đó liền có thể không cố kỵ khuyết trương thế lực của ta. Hoắc Thai Tiên trong lòng niệm động, một bước bước ra tại xuất hiện lúc đã đến trong tràng. Hoắc Thai Tiên, làm sao ngươi tới? Thần tú các tám vị tăng nhân mới nhìn đến Hoắc Thai Tiên, cũng không khỏi được sắc mặt đại biến. Hoắc Thai Tiên không trả lời tám vị tăng nhân, mà là nhìn về phía Phật Quang cùng Ma Quang tham nửa hỗn độn. Hỗn độn, ta có biện pháp có thể để linh hồn ngươi vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt. Hoắc Thai Tiên mở miệng. Hoắc Thai Tiên, hỗn độn trong cơ thể Phật tổ có chút nóng nảy. Và ngươi? Hỗn độn một tiếng rêu cợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Phật tổ lục đạo luân hồi đồ liền là của ta. Hoắc Thai Tiên không mặn không nhạt nói một câu. Lời vừa nói ra, tám vị Phật môn lão tăng đều là thân thể rung động. Từng đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hỗn độn yên lặng. Tiêu đại đoá có điểm mau, Hoắc Thai Tiên, ngươi có biết không chính mình đang làm cái gì? Lại cho ta 300 năm thời gian, ta tất nhiên có thể lấy hỗn độn mà thay vào, đem triệt để trấn áp. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười khẽ không nói. Cái gì giá phải trả? Hỗn độn nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ma quang trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Mặc ta ra roi.
Tốt.
Hỗn độn không có nhiều lời, chỉ là thật đơn giản đạo một chữ hảo. Hỗn độn, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chúng hắn quỷ kế, trên đời này nơi nào có trường sinh bất tử người. Sinh lão bệnh tử là vạn vật trốn trở về, ai có thể làm trái? Phật tổ vội vã khuyên bảo. Trước đây trên đời còn không có luân hồi đâu. Hỗn độn đoán hận Phật tổ một câu, còn nữa nói, hắn nếu như nói vô điều kiện, ta vậy mới không tin. Hắn nói có điều kiện, ta ngược lại là cảm thấy có thể tin. Ký tên đồng ý đi. Hoắc Thai Tiên hất tay háo một cái, trong tay phong thần bảng bay ra, hướng về hỗn độn bỏ rơi đi. Ngăn cản hắn. Tiêu Đại Đoá sợ ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại vẫn sẽ xuất hiện loại này được rẽ. Nếu như hỗn độn linh hồn trường sinh bất tử, hắn làm sao bây giờ? Tám vị Phật môn lão tăng nhất tề xuất thủ, hướng về phong thần bảng chạy đi, muốn đem phong thần bảng ngăn lại. Đã thấy Hoắc Thai Tiên nhẹ nhàng cười, trong tay xuất ra một cái hồ lô, sau một khắc hồ lô nghiêng, phô thiên cái địa màu đen nước sông hướng về tám vị lao tăng cuốn đi. Chương 213, hỗn độn lên bảng. Hàng xa đổ khó dây dưa nhất, liền liền Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời gian đều không làm gì được, huống chi là tám cái lao tăng. Hoắc Thai Tiên cũng không cần nhiều, chỉ cần cái kia hắc sa có thể cản cản tám cái lao tăng ba cái hô hấp, liền có thể đại cục lập định. Sự thực bên trên Hoắc Thai Tiên sở liệu không sai, cái kia hắc sa sao mà khó chơi, đừng nói là ba cái hô hấp, chính là 30 cái hô hấp cũng chống đỡ được. Chỉ là hắn lại coi thường Phật Tổ thủ đoạn. Chỉ thấy Phật Tổ điều khiển hỗn độn cánh tay trái, bàn tay vô lượng Phật quang phủ ra, tựa hồ có Phật quốc nở rộ, hướng về Hoắc Thai Tiên trấn áp xuống. Ha ha. Hoắc Thai Tiên nhìn trấn áp mà xuống trưởng trung Phật quốc, tiện tay tự thái công đồ bên trên rút ra Đả Thần Tiên. Cái kia từ tranh thành sau đó, chưa bao giờ động đậy qua Khương Thái Công, giờ này cũng đột nhiên mở mắt ra, tự trong thiên cung đi ra, rơi vào Hoắc Thai Tiên trong thân thể. Thình thịch. Đả Thần Tiên phá toái hư không bay đi ra ngoài, Phật Tổ Phật quang thế giới bị Đả Thần Tiên trong chốc lát phá toái, sau đó Đả Thần Tiên đột nhiên quất vào hỗn độn trên thân. Hỗn độn còn không cảm thấy thế nào, nhưng tại hỗn độn trong cơ thể Phật Tổ, giờ này hét thảm một tiếng, quanh thân Phật quang trong nháy mắt ảm đạm, bị cái kia hỗn độn nhân cơ hội ngăn chặn. Sau đó hỗn độn phá vỡ bàn tay, một cái đỏ thấm đại thủ ấn rơi vào phong thần bảng bên trên. Trong chốc lát phong thần bảng kim quang phụ ra, một đạo ấn ký bay ra, chui vào hỗn độn trong thân thể. Cảm thụ được ấn ký bên trong tin tức, hỗn độn không khỏi ngửa đầu cùng thiếu, ma huy ngất trời che đậy nửa bầu trời. Ha ha ha. Ha ha ha. Quả nhiên là vĩnh sinh bất tử. Quả nhiên là vĩnh sinh bất tử. Không nghĩ tới trên đời vẫn còn có như vậy khó tin pháp môn. Không nghĩ tới trên đời vẫn còn có như vậy khó tin pháp môn. Hỗn độn ngửa lên trời cùng thiếu. Từ hôm nay trở đi, ta hỗn độn bất tử bất diệt, vĩnh tồn thế gian. Hỗn độn, cầm lấy cái kia tám tên hòa thượng, bức bách bọn họ lên phong thần bảng, miễn cho bọn họ bị tiết lộ phong thần bảng tin tức. Hoắc Thai Tiên cầm trong tay Đả Thần Tiên, chỉ vào Phật môn tám vị tăng nhân. Tám vị tăng nhân thấy thời cơ bất ổn, thoát khỏi hắc sa liền muốn trốn chạy, có thể giờ này trốn chỗ nào được qua hỗn độn thủ đoạn. Chỉ thấy cái kia hỗn độn tiện tay chảo một cái, thời không phảng phất đọc lại, cái kia tám người tăng nhân giống như hổ phách, bị hỗn độn siết trong tay. Hoặc là ký tên đồng ý, hoặc là lúc đó cho bụi, chính các ngươi tuyển đi. Hỗn độn trong thanh âm tràn đầy lanh khốc. Hoắc Thai Tiên, ngươi có biết không chính mình đang làm cái gì? Hỗn độn trong cơ thể điểm một cái Phật quang lấp lóe, Phật Tổ lại bắt đầu lên tiếng. Ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Hoắc Thai Tiên cười tủm tỉm nói, ngài cũng là trên bảng nổi danh người, cần phải biết ta cái này phong thần bảng lợi hại đi. Lúc trước cái kia một roi, lão tổ nhưng là tự mình trải nghiệm. Chỉ cần lên phong thần bảng, đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi Đả Thần Tiên khắc chế. Chỉ cần ta niệm động trong lúc đó, run lên phong thần bảng, liền có thể đem đối phương linh hồn hóa thành ấn ký, phong ấn tại phong thần bảng bên trong. Phật Tổ nghe vậy tại hỗn độn trong cơ thể đầy là không dám tin hỏi một câu, không có khả năng. Ta chưa bao giờ ký tên đồng ý, làm sao bên trên người phong thần bảng? Quên nói cho ngươi, tại ngươi chuyển thế luân hồi trước đó, nhưng là vị này thần tú đại sư tự mình đưa ngươi xá lợi trên phong thần bảng ký tên đồng ý. Hoắc Thai Tiên có chút dương dương đắc ý. Cái gì? Phật Tổ điều khiển hỗn độn thân thể đột nhiên nhìn về phía thần tú. Lão tổ, tiểu tử này lừa dối ta, ta có thể không phải cố ý đó a, tiểu tử kia phải là tay xá lợi tử ở đó bảng danh sách bên trên lưu ấn mới có thể chuyển thế luân hồi. Tiểu tăng chưa từng tiếp xúc qua luân hồi, lại chưa từng thấy qua phong thần bảng, nơi nào biết trong đó cả bẫy. Thần tú hòa thượng giờ này cũng đụng tiên quất. Phật Tổ nghe vậy khuôn mặt đều tái, lặng lặng đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói. A Di Đà Phật, nhất chắc nhất ẩm đều là định số. Muốn nghịch thiên luân hồi lại sống một đời, làm sao sẽ không có giá phải trả. Sau một hồi Phật Tổ bất đắc dĩ nói, các ngươi tám cái ký phong thần bảng đi. Phật Tổ. Tám người nhìn về phía Phật Tổ, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Trường sinh bất tử a, ai có thể chống cự? Mặc dù mất đi tự do, nhưng người nào có thể chống cự? Các ngươi có thể, hay là bọn hắn có thể? Phật Tổ lắc đầu. Bằng thông minh của hắn không khó tưởng tượng, tương lai toàn bộ đại hoang thế giới tất nhiên bị phong thần bảng khống chế. Tám vị tăng nhân tu thành thần thoại, tự nhiên cũng không phải người ngu, nghe vậy không nói thêm lời, trên phong thần bảng lưu xuống ấn ký. Hỗn độn giờ này nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong con ngươi lộ ra một vẻ ủy khuất, tôn chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, thằng nhãi này chiếm đoạt ta thân thể, ngài có thể phải cho ta cái công bằng. Hỗn độn mặc dù là bất tử bất diệt ma thần, nhưng hỗn độn linh hồn nhưng là tân sinh, so hài tử cũng thành thục không được bao nhiêu. Coi như hắn thừa kế đời trước hỗn độn ký ức, vừa ý tính không phải ngươi nhìn bao nhiêu thư tịch, bao nhiêu phim liền có thể cải biến được. Hoắc Thái Tiên nghe vậy mở miệng nói, Phật tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cố kia tiểu đại đóa thân thể cũng không tệ. Ta muốn một lần nữa ngưng tụ xá lợi chân thần, nếu có thể mượn cái này mà thần thân thể bất tử, để luyện ra một tia bất tử chi khí, tương lai tất nhiên có thể tìm được không vào luân hồi, không lên phong thần bảng liền có thể trường sinh biện pháp. Phật tổ nhìn Hoắc Thái Tiên, giờ này hỗn độn cái cổ một hồi núp ních, vậy mà dài ra viên thứ hai đầu lâu. Đầu lâu kia là kiều đại đóa dáng dấp, giờ này lẳng lặng nhìn Hoắc Thái Tiên, thiên hạ chúng sinh đều có thể mượn phong thần bảng trường sinh, có thể tôn chủ đâu? 500 năm sau tôn chủ cũng muốn đem chính mình phong ấn vào phong thần bảng bên trong hay sao? Đến lúc đó đả thần tiên nếu như rơi vào trong tay người xấu, các hạ không phải thay người làm quần áo cưới. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng. Hú hồ, cái này hỗn độn tâm tính không chịu nổi, trong cơ thể còn có đại bí mật, năm xưa cái kia một đầu ma thần linh hồn vẫn chưa thật tiêu vong. Ta cảm thấy thằng nhãi này cần ta trợ giúp. Phật tổ trật tự có thứ tự, người giúp hắn có thể, nhưng không cho phép đoạt xá thân thể, phong ấn hắn linh hồn. Hoắc Thái Tiên cảm thấy Phật tổ nói có đạo lý. Thiện hai. Phật tổ gật đầu, một bên hỗn độn nhưng là vẻ mặt ủy khuất. Chu Thiên Tử có ý định nâng đỡ Phật hiệu, Phật tổ lấy gì dạy ta? Hoắc Thái Tiên nói, ta chính cần muốn tín ngưỡng chi lực, chúng ta ngược lại không như cùng hắn diễn một trận vở kịch lớn. Năm xưa đại chu diệt Phật, nhưng là hố ta Phật môn thật thê thảm, như thế nhân quả không thể không có báo. Phật tổ thanh âm vắng vẻ. Hoắc Thái Tiên gật đầu, liền muốn xoay người rời đi, lại nghe Phật tổ nói, không biết cái này phong thần bảng bên trong có bao nhiêu thần linh. Không nhiều không ít, 58,000. Hoắc Thái Tiên nhếch miệng cười. Tiểu đại đoá nghe vậy động dung, da mặt co quắp liên tục. Ta nguyện trợ tôn chủ giúp một tay, nhất thống thiên hạ sơn hà, định xuống càn khôn trật tự. Phật tổ cười híp mắt nói. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, xoay người tiêu thất ở trong thiên địa. Nhìn Hoắc Thái Tiên đi xa bóng lưng, một vị lao tăng hiếu kỳ nói, hắn đây là ý gì? Hắn là không tin Phật tổ à, sợ Phật tổ cầm phong thần bảng bản thể, nghĩ ra thoát ly phong thần bảng biện pháp. Thần tu yếu ớt thở dài. Hắn vào giờ khắc này cảm thấy, nhà mình nữ nhi bát bảo quả nhiên là không có gả lầm người. Phật tổ, Phật môn tương lai như thế nào, còn xin chỉ thị xuống. Lao tăng nhìn về phía Phật tổ. Hoắc Thái Tiên nhất thống hòa giới, chỉnh hợp thiên địa chính là chiều hướng phát triển. Chỉ là không biết hắn có nghĩ tới hay không lật đổ đại chu triều đình, chính mình khai lập vận triều. Phật tổ hơi làm trầm tư, mới nói, Hoắc Thái Tiên là người ngoài cuộc, Phật môn dần dần từng bước hoàn thành mục tiêu của chính mình liền có thể. Chúng ta hiện tại cũng là một đầu chiến thuyền bên trên, thiên hạ bánh bông lan quá lớn, thắng thiên họa viện một nhà ăn không được. Hoắc Thái Tiên muốn làm thiên đế, liền muốn xử lý sự việc công bằng, bằng không cho dù là có phong thần bảng, sợ cũng khó mà phục chúng. Phật tổ khẽ môi nhếch lên nụ cười, lần này lên bảng, rốt cuộc chiếm tiện nghi vẫn là chịu thiệt, tương lai ai có thể nói đúng được chứ? Hạo Kinh, lộ đài bên trên, Chu Vũ Vương nhìn trong tay đồ quyển, cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên mặt nét mặt hưng phấn đã hoàn toàn biến mất vô tung. Ở tại đối diện, Đại Chu lão tổ cũng là yên lặng không nói. Quá khó khăn. Hiện tại đặt hai người trước mặt là một cái lưỡng nan vấn đề. Vàng lòng đem họa quyển truyền khắp thiên hạ, chẳng khác nào đem Tây Nam đại địa chắp tay đưa tiễn. Không đáp ứng đâu. Việc này tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ để thiên hạ bách tính phỉ nổ, Đại Chu cùng thiên hạ bách tính lòng người rời bỏ. Hôm nay Đại Chu có thể buông tha Tây Nam, ngày mai là có thể buông tha bất luận cái gì một chỗ. Làm theo đi. Ngày mai đại vương liền sẽ hạ chỉ, đem cái này đổ quyển trải rộng Tây Nam, việc này còn phải nhọc lòng các hạ lo liệu. Ngay tại Chu Vũ Vương trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn thời điểm, cách đó không xa Đại Chu lão tổ mở miệng, thay Chu Vũ Vương làm đoạt tuyệt. Tuân chỉ. Bích Du nghe vậy túi người hành lễ, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Tương lai Tây Nam đại địa là thuộc về hắn Thắng Thiên Họa Viện. Hắn Thắng Thiên Họa Viện có thuộc về địa bàn của mình, mà không phải như tự nhiên họa viện như thế, chỉ có thể chi trì người khác. Bích Du lui xuống, Chu Vũ Vương sắc mặt đại biến, một đôi mắt nhìn về phía Vương Thất lão tổ. Tổ gia gia, ta biết. Đại Chu lão tổ yếu ớt thở dài, nhưng là chúng ta không phải còn có Phật môn sao? Ban tặng Phật môn một phiến thổ địa, gọi Phật tổ thành lập nhân gian Phật quốc không phải là rồi? A, Chu Vũ Vương nghe vậy sắc mặt khó coi lên. 800 chư hầu đã sớm mất đi khống chế, lại có mấy cái là tâm hướng Đại Chu. Lão tổ cầm lên đèn chén uống một miệng. Bán của người khác đất đai cấp Phật môn, ngồi xem Phật môn cùng chư hầu tranh đấu, phân giải chư hầu cùng ta Đại Chu mâu thuẫn, cái này buôn bán không lỗ. Chỉ sợ sau này các đại họa viện được thổ địa, có tâm làm loạn. Năm xưa ta Đại Chu lập nghiệp, không cũng chính là làm như vậy. Chu Vũ Vương khuôn mặt không tình nguyện. Cái kia đồ quyển đã đưa đến lộ đài, ngươi dám cự tuyệt sao? Đại Chu lão tổ sâu kín hỏi một câu. Chu Vũ Vương như quả cầu ra xì hơi, cả người sủi lơ trên giàn thế. Đúng a? Hắn dám cự tuyệt sao? Hắn có cái kia dũng khí cự tuyệt sao? Liên cầm công tử tiểu Bạch khai đao đi. Đại Chu lão tổ nheo mắt lại, nghe người ta nói công tử tiểu Bạch cùng Thắng Thiên Họa Viện quan hệ không ít. Đúng. Chu Vũ Vương nghe vậy sửng sốt, sau đó một mực cung kính nói một câu. Ha ha ha. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi không dám cự tuyệt. Chỉ là lui về phía sau Đại Chu cùng Thắng Thiên Họa Viện quan hệ. Bích Du ra kinh thành, không khỏi lên tiếng cùng thiếu, chỉ là một lát sau rồi lại sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Đại Chu Vương thất trấn áp thiên hạ 13.000 năm, ba đại họa viện không dám ngẩng đầu, 800 chư hầu cẩn trọng như đã băng mỏng, tuyệt không thể khinh thường. Giang Sơn xã tắc đồ a. Bích Du thở dài một hơi, sẽ có một ngày như vậy. Chương 214,
phế công.
Chu Thiên Tử một tiếng lệnh hạ, thiên hạ khiếp sợ. Thiên hạ cường giả khắp nơi đều là nhao nhao thất thần kinh hô. Cái kia thành hoàng cùng thổ địa, còn có chấp trưởng chúng sinh sinh tử câu hồn đoạt phách hắc bạch vô thường, đều là để cường giả khắp nơi trong lòng sản sinh vẻ lo âu. Nhưng bây giờ triều đình như là đã hạ chỉ lệnh, vậy thì không có gì đáng nói, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Triều đình cùng ba đại họa viện cường giả nhao nhao tiến nhập Tây Nam đại địa, bắt đầu tổ chức bách tính sửa chữa miếu thờ, cung phụng thần tượng. Tây Nam mặt đất và bầu trời, tam đại giáo tổ hội tụ, các nhà chân truyền đệ tử cũng là nhao nhao vây tụ thành một vòng. Phương Thắng nhìn trong tay đồ quyển, lóe lên từ ánh mắt vẻ cười khổ, không nghĩ tới, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại làm áo đệm cho người khác. Về sau Thắng Thiên Họa viện có Tây Nam đại địa, có thể là muôn đời cơ nghiệp. Coi như sau này Đại Chu thay đổi triều đại, cũng không có ai có thể lay động Tây Nam vùng đất thống trị. Chấp trưởng chúng sinh sinh tử quyền bính, thật sự là quá cường đại. Cái này quyền bính thật sự là quá cường đại. Lúc trước ngươi còn tại Tự Nhiên Họa viện cùng bọn ta tố khổ, không nghĩ tới trong nháy mắt liền có thủ đoạn như vậy xuất ra. Phương Thắng nhìn về phía Bích Du. Bích Du lão tổ nhẹ nhàng cười, đồ quyển là Hoắc Thai tiên vẽ. Phương Thắng nghe vậy sửng sốt, ở sau thân thể hắn Tự Nhiên Họa viện 12 chân truyền hạt giống đều là không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Có phải là hối hận hay không? Bích Du lão tổ nhìn về phía Phương Thắng. Ta tự xưng là tính toán không bỏ sót, đem trong thiên hạ tất cả mọi chuyện quy luật đều nắm chặt trong tay, có thể Hoắc Thai tiên lại cho ta một cái vang dội bằng hai. Phương Thắng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Bích Du. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ngươi tất nhiên chiếm đại tiện nghi, về sau Phật môn sự tình, ngươi còn phải đỉnh lên. Có Tây Nam triệu ước bách tính ngày đêm cung phụng thần linh, các ngươi nói nên có nhiều cường đại. Phóng xạ Đại Chu bất quá là sớm muộn gì mà lấy. Bích Du cười cười, trong ánh mắt thật đắc ý. Về sau Đại Chu nhân vương chấp trưởng thiên hạ dương thế, mà ta Thắng Thiên Họa viện lại áp đảo Đại Chu bên trên, chấp trưởng thiên hạ. Các ngươi Thiên Nhân Họa viện, Tự Nhiên Họa viện muốn xoay người vượt trên ta Thắng Thiên Họa viện, sợ là không có cơ hội. Phương Thắng sắc mặt tâm trầm, ngươi thằng nhãi này có thể chớ nên đắc ý quá sớm. Trước mắt ngươi mặc dù được tiện nghi, nhưng tương lai vẫn rất khó nói đây. Nói xong lời nói đối với sau lưng 12 chân truyền hạt giống nói, đi truyền giáo đi. 12 chân truyền hạt giống sắc mặt do dự, nhưng đúng là vẫn còn thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người lùi xuống. Truyền đạo là giả, mượn quỷ chủ chi lực ứng kiếp là thật. Quần quần hương khói xông lên trời không, Tây Nam đại địa từng ngọn miếu thành hoàng thành lập, hắc bạch vô thường xuất hiện ở Tây Nam đại địa, không ngừng bắt bớ dương thế ác quỷ, sau đó kéo vào trong luân hồi cắn nát, căn bản cũng không cho đối phương chuyển thế cơ hội. Một bộ hắc bạch vô thường đồ, có thể phân hóa ra thiên thiên vạn vạn hóa thân. Nhân gian quỷ vực bất quá nửa tháng liền toàn bộ quét xuống không còn, mà toàn bộ Tây Nam đại địa cũng hương khói chi khí xông lên trời không, tiến nhập Hoắc Thai Tiên Đồ tập bên trong. Nhân gian có thành hoàng trấn áp, tứ trị công tào tuần thú, vượt giới mà đến ác quỷ nhao nhao vọng mà dừng lại, không còn dám bước vào dương thế một bước. Hạo Kinh thành. Hoắc Thai Tiên gánh vác hai tay, lặng lặng đi tại Hạo Kinh đầu đường, trong cơ thể ngũ quỷ vận chuyển, men theo xe thủy long ngựa, đi tới một xó xỉnh trong tử quán. Tại trong quán rượu, ngồi một đạo nhân ảnh, một cái Hoắc Thai Tiên đời này không bao giờ quên bóng người. Thích khách Bạch Cửu. Khi Hoắc Thai Tiên xuất hiện ở quán rượu nhỏ bên ngoài thời điểm, Bạch Cửu cũng phát hiện Hoắc Thai Tiên. Một khắc này Bạch Cửu thân thể cứng ngắc, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, cả người dường như là ngây người đầu ngỗng, động cũng không dám động. Hoắc Thai Tiên bây giờ danh chấn thần châu, Bạch Cửu há lại có thể không biết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình ban đầu tiện tay đều có thể đâm chết tiểu thích khách, bất quá ngắn ngủi 10 năm liền có như bây giờ thành tựu như vậy. Ta nếu như ngươi, hãy nói ra phía sau màn sai khiến. Hoắc Thai Tiên đi tới Bạch Cửu trước người an tĩnh ngồi xuống. Bạch Cửu nghe vậy cúi đầu. Hoắc Thai Tiên xuất ra một chiếc bình ngọc, đưa tới Bạch Cửu trước người, đây là một chai vong tình thủy, có thể tẩy thân người bên trên tất cả hỏa quyển. Cho nên, ngươi biết ý của ta a? Tẩy đi hỏa quyển, xóa bỏ. Bạch Cửu không có nhiều lời, chỉ là đưa qua bình ngọc, sau đó cước bộ vội vã rời đi. Hắn thật sẽ động tay. Dán bốn chân hóa thành bản thể tự Hoắc Thai Tiên trên thân leo xuống, biến thành ngón cái lớn nhỏ, trên cái bàn lung la lung lay uống rượu nước. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên, hắn không có lựa chọn a. Bởi vì chỉ cần ta muốn tra, liền nhất định có thể tra được. Ta động thủ, hắn chắc chắn phải chết. Mà hắn động thủ, hắn có lẽ có thể chiếm được một con đường sống. Ta kỳ thực thật tò mò, rốt cuộc đại nội vị nào vương tử muốn trong tối hại ta? Còn có cái này điên đạo cổ, cũng không phải là mặt hàng đơn giản a. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt thải quang lưu chuyển, nhìn Bạch Cửu tiêu thất ở trong đám người, hướng về đại vương tử phủ đệ đi tới. Ừm, muốn ám sát ta dĩ nhiên là đại vương tử. Đưa cho ta xuống điên đạo cổ thì nhất định là Đoan Vương. Bởi vì Đoan Vương cùng đại vương tử là đối thủ một mất một còn, điên đạo cổ điên đạo mấy cách, ta muốn chết, chết nhưng thật ra là Đoan Vương. Hoắc Thai Tiên không khỏi sửng sốt. Đại vương tử phủ đệ. Giờ này đại vương tử gánh vác hai tay, đứng tại bàn vẽ trước, không yên lòng vẽ tranh. Đại vương tử. Bạch Cửu một đường bên trên từ ngoài cửa đi tới. Bạch Cửu, làm sao ngươi tới rồi? Không phải nói bảo ngươi đi trốn đi tới tranh tránh đầu sóng ngọn gió sao? Hoắc Thai Tiên hiện tại ngay tại Hạo Kinh, vạn nhất bị hắn nhận ra ngươi tới, chúng ta cũng đều có phiền phức. Đại vương tử nhìn Bạch Cửu xuất hiện ở ngoài cửa, không khỏi trong lòng giật mình. Từ Hoắc Thai Tiên quật khởi sau đó, hắn là ăn không ngủ ngon không tốt, cả người tinh khí thần đều rối loạn. Sợ mình phái người ám sát Hoắc Thai Tiên sự tình bị người cho thống xuất khứ. Bạch Cửu nhìn đại vương tử, không khỏi yếu ớt thở dài, tại hạ có chuyện muốn cùng đại vương tử thương nghị. Ban đêm, đại vương tử bên trong phủ đệ truyền đến hét thảm một tiếng, vương đình rung động, đại vương tử Cơ Cao Minh bị người lấy Hoàng Tuyển Chi Thủy ám hại, rửa đi trên thân tất cả đồ quyền cùng thần lực. Việc này truyền ra đại nội Thâm Cung, Chu U Vương tức giận, vô số cấm quân thị vệ nhao nhao sai phái ra đi, có thể nơi nào còn có thích khách Bạch Cửu tung tích. Thần Châu rộng, vô cùng vô tận, Bạch Cửu sớm liền chạy mấy dạng. Đại nội Thâm Cung. Ngay tại đại nội một hồi thời điểm hỗn loạn, một đạo nhân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đoàn Vương phủ bên trong. Hoắc Thai Tiên bước chậm tại Đoàn Vương phủ, định thân thuật thi triển ra, cả người quanh thân hình như là bao phủ một tầng sương mù, gọi người mơ hồ nhìn không rõ lắm. Đoàn Vương. Hoắc Thai Tiên trong cơ thể ngũ quỷ lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới Đoan Vương bên trong đình viện, đứng ở Đoan Vương viện tử bên ngoài. Đoan Vương bên trong nhà một ngọn đèn yếu ớt, giờ này Đoan Vương ngồi tại ngọn đèn dầu bên dưới, tâm phiền ý loạn lật xem sách trong tay. Định. Hoắc Thai Tiên thi triển định thân thuật, sau đó thiểu không hơi thở ở giữa đẩy cửa ra, đi tới Đoan Vương phía sau, nhìn Đoan Vương trước người án kỷ bên trên đồ quyển, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Hoắc Thai Tiên không nhanh không chậm đi tới Đoan Vương trước người, một đôi mắt cẩn thận quan sát Đoan Vương trái tim, hắn thấy được Đoan Vương trong tim điên đảo cổ. Đoan Vương nhìn đi tới Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Đồng tử trừng lão đại, hô hấp dồn dập lên, đáng tiếc lại một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên, trong tim điên đảo cổ vỗ cánh kêu to, tự Hoắc Thai Tiên miệng bên trong bay ra, thẳng thắn hướng về Đoan Vương trái tim đánh móc sau gáy. Hoắc Thai Tiên điên đảo cổ đã phát sinh dị biến loài lượng tính, có hoàn toàn điên đảo phát tắc, mà Đoan Vương trong cơ thể điên đảo cổ, bất quá là một cái điên chữ cổ mà lấy. Giống như là một hoàn chỉnh người, cùng một cái một chân, một cánh tay người đánh giá, có khả năng so sánh sao? Bất quá mấy hiệp, Đoan Vương điên đảo cổ cũng đã bị cắn nuốt. Hắn hiện tại không cần đến Đoan Vương khí số. Đại Chu vận mệnh quốc gia đối với hắn đến nói trợ lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Hắn có Tây Nam đại địa vô số tín ngưỡng, điên đảo cổ có cũng được không có cũng được. Điện hạ cần phải biết ta là ai a? Hoắc Thai Tiên giải khai Đoan Vương định thân thuật, nhưng Đoan Vương lại không có động, mà là hình như một khúc gỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, Đoan Vương như ở trong mộng mới tỉnh tự sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nhìn trước người Hoắc Thai Tiên, không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu. Hoắc Thai Tiên, là ngươi? Ngươi thật lớn mật, cũng dám đêm khuya xông vào hoàng thành. Đừng hô to gọi nhỏ, toàn bộ Đoan Vương phủ tất cả mọi người chìm đã ngủ, ngươi coi như hô ra cũng họng, cũng vô ích. Hoắc Thai Tiên vỗ vô Đoan Vương khuôn mặt, xuất ra một cái bình sứ trưng bày tại Đoan Vương trước người. Uống vào, chúng ta nhân quả liền hết. Đoan Vương nghe vậy yên lặng, cuối cùng là kháng cự không được Hoắc Thai Tiên ánh mắt, yên lặng túi đầu cầm lấy bình sứ, sau khi mở ra không khỏi cả kinh, cả người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngươi muốn phế ta tu vi? Ngươi đoạt ta mệnh cách khí số 20 năm, ta phế ngươi tu vi, lưu ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Đoan Vương, tựa hồ tại rất nghiêm túc tính một món nợ. Ngươi sẽ không sợ phụ vương ta sau này truy cứu? Đoan Vương cắn hàm răng, thân thể đều run rẩy. Đại Chu thế cục ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu như một người thông minh, liền tuyệt sẽ không nói ra đi. Đương nhiên, qua tối nay sau đó, ngươi sẽ không nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Đoan Vương. Ngoan, uống nhanh đi. Đoan Vương nghe vậy thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên, đối mặt với cặp kia sát khí bốn phía con mắt, hắn không chút nghi ngờ nếu như mình làm trái đi tới đối phương, chủ nhân của cặp mắt kia sẽ đem đầu của mình đánh nát. Đoan Vương thân thể run rẩy, ngẩng đầu lên đường ngực đem nước thuốc uống sạch. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên cười cười, sau đó có chuyện, còn muốn ủy khuất vương gia một lần. Cái gì? Đoan Vương sửng sốt. Mời vương gia đổi một thân thể, mượn vương gia thân thể dùng một lát. Hoắc Thai Tiên nói, ngươi yên tâm, mượn thân thể của ngươi, ta sẽ đem vương gia đưa lên cái kia Thần Châu chi chủ bảo tọa, giúp ngươi trấn áp thiên hạ, nhất thống Thần Châu. Sau ngày hôm nay, ta cũng sẽ là Đoan Vương phủ khách khanh. Về sau toàn tâm toàn lực tương trợ Đoan Vương ngươi đoạt được thiên hạ. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Đoan Vương trong lòng không ổn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hoắc Thai Tiên nhưng là nhẹ nhàng cười, luân hồi chi lực phát động, hắc bạch vô thường từ trong cơ thể đi ra. Không phế bỏ ngươi tu vi, muốn phải hoàn toàn khống chế nhục thể của ngươi, còn thật là khó khăn đây. Chương 215, đoạt xá. Không muốn. Không muốn. Đoan Vương nhìn Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng tuyệt vọng gào thét. Có thể Hoắc Thai Tiên bàn tay vẫn là xuyên qua thời không, kiên định rơi vào đầu của hắn bên trên. Mặc cho hắn như thế nào trốn tránh. Ngươi đi luân hồi a, sẽ có người thay ngươi sống thật tốt xuống dưới. Không muốn. Một lúc sau, Hoắc Thai Tiên thu bàn tay về, lặng lặng đứng trong phòng, nhìn Đoan Vương than đổ xuống đất thi thể. Sau đó chỉ thấy thi thể một hồi vặn vẹo lay động, không bao lâu ngón tay hơi hơi lạc động, bắt đầu lung la lung lay tự trên đất chậm rãi đứng lên. Còn sống cảm giác thật là tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay thế Đoan Vương sống sót. Hoắc Thai Tiên nhìn Đoan Vương. Ngươi muốn cướp Đại Chu Giang Sơn. Đoan Vương lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Cũng không. Ta muốn thành lập một cái áp đảo thế tục, chấp trưởng chúng sinh sinh tử, chấp trưởng chư thần thần triều. Hoắc Thai Tiên cười nói. Ngày thứ hai, vừa đến kinh thiên động địa tin tức, tựa như là như cơn lốc treo qua toàn bộ Đại Chu. Đại vương tử Cơ Cao Minh bị thủ hạ ám toán, rửa đi trên thân đồ quyển, trở thành phế nhân. Đoan Vương cũng tại cùng đêm bị người ám toán. Trong vòng một đêm, Đại Chu hai vị thái tử người thừa kế bị người ám toán, Đại Chu Thiên Tử thốt nhiên đại đại nộ, đập vỡ không biết bao nhiêu đồ sứ. Toàn bộ Đại Chu mưa gió một tới, Chu Thiên Tử giao trách nhiệm lục bộ, tập nã hung thủ. Trích Tinh lâu bên trên. Chu Vũ Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn quỳ rạp xuống đất sắc mặt trắng liếu Đoan Vương cùng Đại Vương tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng, có thể xông qua hoàng thành thủ vệ, ám hại các ngươi người, tuyệt đối không nhiều. Nói đến đây, Chu Vũ Vương nhìn về phía Đoan Vương cùng Đại Vương tử, đem bọn ngươi biết chỗ có tin tức nói hết ra. Hai người nói nửa ngày, có thể một điểm tin tức hữu dụng cũng không có, duy nhất có thể xác định hạ hắc thủ đúng là thích khách Bạch Cửu. Chu Vũ Vương xoay người nhìn về phía Đại Chu lão tổ, lão tổ cảm thấy thế nào? Có lẽ là ba đại họa viện trả thù, có lẽ là năm đại chư hầu trả thù. Tề Hoàn Công lãnh địa bị Phật môn xâm lấn, sao lại nhịn xuống cơn giận này? Đại Chu lão tổ đánh án kỷ, giết rối loạn. Hiện tại là giết rối loạn. Toàn bộ Đại Chu các đại thế lực hình như đều là địch nhân, nhưng lại hình như đều là bằng hữu, coi như là cơ trí anh minh Đại Chu lão tổ cũng vô pháp nắm chặt. Giờ này lý nên án binh bất động, ngồi xem Phật môn cùng ba đại họa viện, năm đại chư hầu tranh chấp. Đại Chu lão tổ đề ra đề nghị của mình. Chu Thiên Tử nghe vậy hơi chút do dự, sau đó hung hăng gật đầu một cái. Thắng Thiên Họa viện, giáo tổ bế quan chi địa. Hoắc Thai Tiên nện bước mạnh bước, chậm rãi đi tới giáo tổ vị trí lầu các bên trên, một đôi mắt đánh giá giáo tổ vị trí cung quyết, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một tòa đơn giản tiểu lâu, đơn giản nhất, bình thường nhất, phàm nhân tiểu lâu. Đến rồi. Bích Du đang nấu trà, cả người tâm tình có vẻ rất tốt, rất đắc ý. Hắn đúng là nên tâm tình tốt, cũng nên đắc ý. Gặp qua giáo tổ, Hoắc Thai Tiên cung kính thi lễ. Đừng có đa lễ, nhanh ngồi đi. Bích Du cười nói. Hoắc Thai Tiên ngồi xuống, giáo tổ hỏi một chút khảo giáo tu vi, sau đó nói, ngươi lần này nhưng là lập xuống đại công, nghĩ muốn cái gì ban cho? Mời giáo tổ thu Đoan Vương làm đồ đệ. Hoắc Thai Tiên nói. Bích Du sửng sốt, pha trà động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, vì sao? Đệ tử có không thể nói lý do. Hoắc Thai Tiên sắc mặt trịnh trọng, tất cả công hơn ban cho, tận hóa thành cái này một đầu. Bích Du nhìn Hoắc Thai Tiên, một lúc sau mới gật đầu, tốt. Ngươi là cơ trí, có mưu kế, ngươi tất nhiên mở miệng, nói vậy trong lòng có chỗ tính toán, còn lại ta cũng không nói nhiều, việc này giao cho ta chính là. Hoắc Thai Tiên cùng Bích Du thi lễ một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Bích Du nhìn Hoắc Thai Tiên bóng lưng, rơi vào trầm tư. Sau 3 ngày Thắng Thiên Họa viện giáo tổ Bích Du tự mình thu lấy Đại Chu Đoan Vương là đệ tử, việc này một khi chuyển ra hành động thiên hạ. Thình thịch. Đại Vương tử phụ đệ, Cơ Cao Minh nhìn trong tay báo tin, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, vì sao? Vì sao a? Bích Du vì sao lại tự mình thu lấy hắn là đệ tử? Hắn có tài đức gì? Điện hạ, nhất định muốn làm ra phản kích, bằng không Đoan Vương có Thắng Thiên Họa viện tương trợ, chỉ sợ Đại Chu thái tử vị tất nhiên sẽ nghiêm trọng nghiêng. Đại Vương là sẽ không quản Đoan Vương cùng Thắng Thiên Họa viện làm giao dịch gì, hắn chỉ là nhìn thấy Thắng Thiên Họa viện quyết định đặt cửa Đoan Vương, toàn lực ủng hộ Đoan Vương tranh đoạt đế vị. Bên cạnh Mưu Sĩ trong thanh âm tràn đầy thận trọng. Nghe nói cái này lời nói, Đại Vương tử bỗng nhiên đứng lên, phái người đi liên hệ Thiên Nhân Họa viện cùng Tự Nhiên Họa viện, liền nói cô vương muốn bái sư nhị vị giáo tổ, chỉ cần nhị vị giáo tổ ủng hộ ta kế thừa đế vị, bất luận là bực nào điều kiện, cô vương đều nhận. Đại Vương tử lời nói rơi xuống, Mưu Sĩ lắc đầu, "Đại Vương, Thiên Nhân Họa viện ẩn cư thế ngoại, tuyệt không sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Còn nói Tự Nhiên Họa viện, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Một khi thu đồ đệ liền có nghĩa là khí số tương liên, phương thắng là cái người cẩn thận, làm sao sẽ làm loại chuyện như vậy?" Thình thịch Cơ Cao Minh đột nhiên đập nát trước người bình hoa, "Vậy ngươi nói, cô nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào câu ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn hắn đem vương vị đoạt đi hay sao?" Mưu Sĩ nghe vậy im lặng. Đại nội thâm cung, Chu Vũ Vương sắc mặt mệt mỏi nhào nặng cái đầu, cách đó không xa Đại Chu lão tổ cũng là bắt cái đầu. "Lão tổ, Bích Du đến cùng đang làm gì?" Chu Vũ Vương suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. "Ta kỳ thực cũng rất muốn biết, Bích Du đến cùng nghĩ như thế nào?" Đại Chu lão tổ nói. "Bích Du lão tổ thu hạ Đoan Vương, vậy thì có nghĩa là Đoan Vương thân phận địa vị tại Thắng Thiên Họa viện là cao nhất cái kia một trong mấy người. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Thắng Thiên Họa viện đại bộ phận tài nguyên cũng có thể là Đoan Vương điều động. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Bích Du lão tổ hành động này gần như hất toi tất cả tiền đặt cược, tất cả đều đặt ở Đoan Vương trên thân. Vì sao? Có lẽ là vì tại Tây Nam đại địa triệt để đứng vững theo hầu, mượn Đoan Vương lực ảnh hưởng, tại Tây Nam đại địa tăng quyền bính. Đại Chu lão tổ gãi gãi trong râu, bất quá việc này đối với ngươi ta đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bích Du mặc dù mượn Đoan Vương lực lượng, nhưng ta Đại Chu cũng có thể mượn Thắng Thiên Họa viện khí số, lấp bổ 2500 năm chống rông quá độ. Đoan Vương phủ đệ, cao lầu bên trên. Đoan Vương đang không nhanh không chậm tô viết sách họa, mẹ sĩ chậm rãi đăng lâm lầu cát, đi tới Đoan Vương phía sau, lười biếng nói, điện hạ kỹ năng vẽ so trong ngày thường nhưng là tinh tiến hơn. Người đều sẽ tiến bộ, huống chi cô vương có vô số tài nguyên. Đoan Vương nghiêng người nhìn mẹ sĩ một mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục vẽ tranh. Hạ hồi tiên sinh đến, còn cần sai người chào hỏi, khiến tôi tớ thông báo một tiếng tốt. Mẹ sĩ nghe vậy sửng sốt, không khỏi đồng tử co rụt lại, sau đó nghiêm túc đánh giá Đoan Vương gò má, nhìn thấy đối phương tựa hồ không giống như là trò đùa lời nói. Sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, túi đầu. Đại Vương, Bích Du lão gia hỏa kia làm sao sẽ chợt nhớ tới thu ngươi làm đồ đệ? Ta làm sao sẽ biết, Bích Du giáo tổ nghĩ như thế nào, sợ là chỉ có Bích Du mới biết. Bất quá tiện nghi đưa tới cửa, không chiếm ngu sao mà không chiếm. Đoan Vương không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời một câu. Gặp cái này mễ sĩ cười cười, bắt đầu cùng Đoan Vương báo cáo sự tình, sau đó đi xuống lầu cát. Mễ sĩ đứng ở trong sân cây đào bên dưới, một đôi mắt nhìn về phía xa xa cao lầu bên trên đạo nhân ảnh kia, không khỏi đồng tử co rút nhanh, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn điên đảo cổ không thấy. Hắn không cảm giác được Đoan Vương trong thân thể điên đảo cổ. Đoan Vương là không có khả năng chính mình rút ra điên đảo cổ. Mễ Sĩ một lòng chìm vào đáy cốc, hơn nữa, hắn hành vi cử động giống như là triệt để biến thành một người khác, thái độ đối với ta. Mễ Sĩ trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Thế giới này cũng không có đoạt xá thuyết pháp. Tại sao sẽ như vậy? Trong vòng một đêm, tại sao có thể như vậy? Mễ Sĩ trong lòng không hiểu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá là tiến nhập đại nội thâm cung, cùng mẫu thân của Đoan Vương thâm nhập thảo luận nghiên cứu trao đổi một phen mà lấy, trở về đi sau hiện tốt như cái gì cũng thay đổi, lại tốt như cái gì đều không thay đổi. Trong vòng một đêm, tựa hồ là thiên cổ vội vã, cái gì cũng thay đổi. Thiên tử một tờ lệnh hạ, Phật môn bắt đầu trắng trợn rộng rãi thổ mục, vô số cung điện trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số Phật môn sa di đi ra Lạn Đà tự, bắt đầu ở Hạo Kinh địa giới giảng pháp truyền đạo, nhất thời gian toàn bộ Lạn Đà tự bên trong hương khói trùng tiêu, đội ngũ xếp hàng mười mấy dặm. Lạn Đà tự hậu viện, Tiêu Đại Đóa điều khiển hỗn độn thân thể, lặng lặng đứng tại chùa miếu phía sau núi trước vách đá, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Lão tổ, đại vương pháp chỉ, đem Tề Hoàn Công địa bản chia cho chúng ta là lấy a vẫn là không lấy? Tề Hoàn Công nhưng là năm đại một trong bá chủ, không phải dễ chê ở. Thần Tú đi tới Phật Tổ phía sau cung kính thi lễ. Tề Hoàn Công sao? Phật Tổ nở nụ cười, vì sao không truyền đạo? Ta muốn tại Tây Nam đại địa tổ chức Thủy Lục Pháp hội, mời ba vị giáo tổ, năm đại chư hầu cùng nhau đi vào luận đạo. Phật Tổ cười cười, không chiến mà khuất người binh, mới là thượng thừa. Đến rồi tạo hóa lục trọng tiên, đã sớm là mặt khác nhất trọng tiên, ta bây giờ coi như còn không có khôi phục đỉnh phong tu vi, nhưng trấn áp một bầy hầu bối cũng là dễ dàng. Phật Tổ nói đến đây, lời nói dừng một chút, trong đầu xẹt qua Hoắc Thai Tiên khuôn mặt. Hắn không tính ở bên trong. Nghe người ta nói Hoắc Thai Tiên là người con rể. Phật Tổ một đôi mắt nhìn về phía Thần Tú. Chính là. Thần Tú vội va nói. Mắt thật là tốt. Ngươi người con rể này thu tốt. Ngươi người con rể này thu tốt. Phật Tổ nở nụ cười. Cái này sợ là ngươi cuộc đời này làm chính xác nhất quyết định. Bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, không ai có thể ngăn cản. Bọn ta lần này bố cục, bất quá là tại bánh xe lịch sử nghiền bên dưới trước đó, làm nhiều một phen dễ rủa mà lấy. Đến rồi một khắc này, chúng ta nhiều mấy phần đàm phán lợi thế. Xá phong tam giới. Xác định người quỷ thần, cái này là bực nào khó tin sức mạnh to lớn. Phật Tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật môn xuất sơn, thiên hạ rung động, nhất là công tử Tiểu Bạch đứng núi chịu sào. Tề Hoàn Công lãnh địa. Nhìn trong tay thiết mời, Tề Hoàn Công sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi lộ ra vẻ lạnh như băng, Phật môn lòng ngông giả thú, luận đạo là giả, cho chúng ta tú bắp thịt là thật. Phật Tổ quả thật sống rồi không? Phật Tổ nếu như không có sống lại, hắn há lại dám tại chúng ta địa bàn nên ngang mở bên cạnh một vị mưu sĩ nói. Tự nhiên hỏa viện bên kia truyền đến tin tức, Phật Tổ là sống lại. Nhưng hình như ra một điểm đường rẽ, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Chương 216, sát khí. Phật Tổ là sống lại không giả, nhưng Phật Tổ thân thể cùng hỗn độn ma thần tranh chấp. Có người nói Phật Tổ mặc dù đã tham phá luân hồi bí ẩn, nhưng vẫn như cũ vô pháp tránh né luân hồi chi lực, thế là liền muốn mượn hỗn độn trong cơ thể vĩnh sinh chi lực đạt được vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Công tử Tiểu Bạch trong thanh âm lộ ra một vẻ giễu cợt. Phật Tổ mặc dù cường đại, nhưng chưa chắc không có kẽ hở. Chúng ta chỉ cần có thể đánh bại nó kẽ hở, liền có thể chuyển bại thành thắng. Nói đến đây Tề Hoàn Công phân phó câu: Gọi ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm hầu gia, đã chuẩn bị xong. Ừm, đi làm đi. Thắng Thiên Hòa Viện. Hoắc Thai Tiên nhìn trong tay thư tử, không khỏi mày nhăn lại. Sau một khắc trước người môn hộ lấp lóe, lại xuất hiện đã đến Hoắc gia, Hoắc Giáp chính đứng tại bên trong lầu pha trà chờ. Ngươi tới rồi. Hoắc Giáp nói một câu. Phụ thân gọi ta tới có chuyện gì? Hoắc Thai Tiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại hắn đối diện. Phật môn sự tình, ngươi nên nghe nói a. Phật môn muốn đối với Tề Hoàn Công động thủ. Hoắc Giáp một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên. Có nghe thấy? Hoắc Thai Tiên gật đầu. Tề Hoàn Công là ông ngoại ngươi, ông ngoại ruột. Hoắc Giáp nói. Ta biết, năm đó còn là ngoại công đã cứu ta mạng. Hoắc Thai Tiên nói. Phụ thân cảm thấy ngoại công không phải là đối thủ của Phật môn. Hoắc Thai Tiên nhìn Hoắc Giáp. Phật Tổ là nhân vật nào? Há là Tề Hoàn Công có thể chống đỡ? Hoắc Giáp lắc đầu. Ta mặc dù cùng ông ngoại ngươi có xấu xa, ông ngoại ngươi nhìn không lên ta, nhưng này dù sao cũng là ngươi ông ngoại ruột, đối với ngươi chính là rất quan tâm, mấy năm nay không ngừng phái người trong tối chăm sóc ngươi. Ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, lại không thể nhìn ông ngoại ngươi cười nhạo, miễn cho bị người khác chế nhạo, nói ta Hoắc gia đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ông ngoại phía sau là Tự Nhiên Hỏa Viện. Hoắc Thai Tiên nói, Thắng Thiên Hỏa Viện có Tây Nam, Tự Nhiên Hỏa Viện có năm đại chư hầu lãnh địa, Phật môn muốn mở rộng, cũng chỉ có thể từ trong đó đoạt thức ăn trước miệng quạ. Tương lai thiên hạ đại biến đã thành định cục, hiện tại là đại tranh chi thế, ta mặc dù cũng có chút công tích, nhưng muốn nhúng tay trong đó, lại cũng không đủ tư cách. Hoắc Thai Tiên nói, chỉ sợ ba đại hỏa viện giáo tổ cũng vô pháp cùng Phật tổ chống lại. Hoắc Giáp yên lặng, sau một hồi mới ngẩng đầu. Ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn. Năm đại chư hầu có năm đại chư hầu vận mệnh. Ngoại công có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, để Phật môn cùng Tự Nhiên Hỏa Viện đi đọ sức. Tự Nhiên Hỏa Viện như trước có thể bảo trì cường thịnh địa vị, cái kia cứ tiếp tục đầu nhập vào Tự Nhiên Hỏa Viện. Phật môn nếu có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy thì đầu nhập vào Phật môn. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng vểnh lên. Hắn cần gì phải xem bảo. Hiện tại Phật môn đã bị Hoắc Thai Tiên nắm giữ trong tay, hắn đương nhiên sẽ không áp chế Phật môn. Hắn chẳng những sẽ không áp chế Phật môn, thậm chí còn sẽ tương trợ Phật môn đoạt được năm đại chư hầu tín ngưỡng. Đến lúc Đoan Vương đăng cơ, chính mình quét ngang thiên hạ, hội tụ thiên hạ tín ngưỡng, hoàn thành cuối cùng lột xác. Ở trước đó, tự nhiên họa viện chính là của hắn chướng ngại vật. Hoắc Giáp nghe vậy yên lặng không nói, sau một hồi mới nói, ngươi bây giờ bái nhập Thắng Thiên họa viện, có thể hay không đưa ngươi tiểu đệ tiểu muội cũng mang vào? Bọn họ không phải tại tự nhiên họa viện ngây ngô thật tốt sao? Hoắc Thai Tiên nghe vậy trong lòng không hiểu. 12 chân truyền hạt giống tất cả đều tại Tây Nam đại địa ứng kiếp. Hoắc Giáp đệ thấp cúi họng, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt. Phật môn muốn tại Nam đại chư hầu lãnh địa mở thủy lục pháp hội, cùng thiên hạ cường giả khắp nơi luận đạo, tin tức này một ra thiên hạ hoành động. Mà khi truyền ra chết mấy vạn năm Phật tổ cũng chuyển thế trở về sắp lộ mặt lúc, toàn bộ đại chu nội ngoại đều là cuốn lên tới biển gầm, vô số họa sĩ không xa nghìn dặm lao tới công tử tiểu Bạch lãnh địa, muốn xem một chút Phật tổ hình dáng. Tự nhiên họa viện. Phương Thắng đứng ở trong núi, một đôi mắt nhìn hướng bầu trời bên trong mây trắng, trong ánh mắt lộ ra một chút cảm khái. Xác định tin tức, Phật tổ chuyển thế chi thân sẽ lộ mặt, chuẩn bị tự mình cùng ngươi luận đạo một phen. Thiên Nhân Họa Viện lão tổ từ hư không đi ra, đi tới Phương Thắng trước người. Phật tổ à, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, vạn năm trước nhân vật đến tuột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Phương Thắng trong ánh mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Có thể cùng Đại La Lục Trọng Thiên giao thủ, là vinh hạnh của ta. Phật tổ thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không tuyệt không phải là hôm nay như vậy của diện. Thiên Nhân Họa Viện giáo tổ nói. Mặc dù Phật tổ thực lực chưa có hồi phục đỉnh phong, nhưng cảnh giới của hắn còn tại, một phần lực lượng có thể phát huy vô cùng uy lực. Ngươi muốn chắc thắng, còn muốn nổi bật. Nói đến đây, Thiên Nhân giáo tổ nhìn quanh trái phải, đệ thấp cuống học nói, gọi ngươi chuẩn bị sự tình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hỗn độn thật sự có kẽ hở. Phương Thắng hỏi ngược lại câu. Thần linh cũng không phải toàn trí toàn năng. Thiên Nhân giáo tổ đệ thấp cuống học. Ta đã để công tử Tiểu Bạch đi chuẩn bị. Phương Thắng đông nhiên nói. Ngươi nói, chúng ta nếu là thắng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Nhân giáo tổ nghe vậy yên lặng, sau một hồi mới nói, sẽ rất phiền phức, Phật môn tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ sợ muốn xung đột vũ trang. Nhưng nếu bị thua, liền sẽ phiền toái hơn. Phật môn có thể danh chính ngôn thuận tiếp thu Tề Hoàn Công lãnh địa tất cả họa viện tài nguyên. Nói xong lời nói trong chàng rơi vào trầm mặc. Ta nhưng thật ra là sợ Phật môn tức nước vỡ bờ. Phương Thắng đệ thấp cúi họng. Ta cũng sợ. Đại Chu bên trong Phật môn thực lực thấp, nhưng Tiểu Lôi Âm tự cùng với Tây Vực cũng đều là nội tình thâm hậu vô cùng. Lại tăng thêm Bích Du thái độ mờ ám lẫn lộn không rõ, sợ là muốn ngã về phía Phật môn. Thiên Nhân Họa Viện giáo tổ nói. Nhất thời gian trong chàng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi nói, chúng ta nếu như cùng Phật môn liên thủ, một chỗ chia cắt Thắng Thiên Họa Viện cùng Đại Chu, như thế nào? Sau một hồi Phương Thắng yếu ớt mở miệng. Cái gì? Thiên Nhân giáo tổ sắc mặt cũng biến. Ngươi cảm thấy thế nào? Giáo tổ hỏi một câu. Lạn Đạt tự bên trong, hắc quang cùng Phật quang lấp lóe, hỗn độn gào thét tại giữa rừng núi vang lên, con lường ốc, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Đây là thân xác của ta, đừng nghĩ gọi ta tiếp tục thay người xuất lực. Hỗn độn, lần này lớn kế liên quan đến ta Phật môn hưng thịnh, ngươi mượn thân thể cho ta dùng một lát, ta liền cho ngươi hai thành tín ngưỡng. Phật tổ tận tình khuyên giải an ủi. Hừ, ngươi một cái chết con lường ốc, mơ tưởng che đậy ta. Ngươi gần nhất chiếm giữ ta thân thể càng ngày càng dài, đối với ta thân thể trưởng khống lực cũng càng ngày càng mạnh, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi mơ tưởng tại lừa gạt sử dụng dùng của ta thân thể. Hỗn độn chửi ầm lên. Cách đó không xa, Phật môn các vị thần thoại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn cái kia ma quang lưu chuyển thân thể, từng cái trong ánh mắt lộ ra một vẻ mộng bức trạng thái, đều là rủ xuống bên dưới tầm mắt yên lặng không nói. Thời gian lung dung, vội vã rồi biến mất, Hoắc Thai Tiên cảm ứng trong cơ thể phong thần bảng đồ quyển, lóe lên từ ánh mắt một vẻ trầm tư. 100.000 sao? Phía thế giới này thần linh có ít nhất tứ thành đã rơi vào phong thần bảng bên trong, nhét vào khống chế. Hoắc Thai Tiên như có điều suy nghĩ, tín ngưỡng chi lực càng ngày càng mạnh, ta có thể làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay Phật tổ tại ngoại công trong lãnh địa đấu pháp. Hoắc Thai Tiên trong lòng niệm động, hắn cuối cùng là không yên tâm được, một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Tề Hoàn Công lãnh địa, Tề Quốc, thủ đô Vương Thành bên ngoài, một tòa đài cao đã xây dựng xong, vô số Phật môn đệ tử hội tụ tại đài cao quanh thân nóng tràng, có niệm tụng kinh Phật người cũng có, dâng hương lễ bái người cũng có. Vô số thần dân bốn phương tám hướng hội tụ tới. Thích tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người, nhưng mà cũng chính là sẽ như thế, cho nên nhân loại mới có thể đoàn kết một chỗ, khư gia thú, giết tà thần, chiếm cứ mênh mông thần châu tịnh thổ. Tề Quốc trong vương cung, Tề Hoàn Công gánh vác hai tay, đứng ở trong đại điện có chút bất an đi tới đi lui. Đông nhiên hư không một cơn chấn động, nứt ra một cánh cửa, Hoắc Thai Tiên chậm rãi tự trong môn hộ đi ra. Là ngươi? Tề Hoàn Công nhìn Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Tôn Nhi gặp qua ngoại công. Hoắc Thai Tiên quỳ rạp xuống đất dập đầu. Hảo hài tử, đừng có đa lễ, nhanh lên. Cùng mẹ ngươi dáng dấp thật là giống a. Tề Hoàn Công tiến lên đem ở Hoắc Thai Tiên hai tay, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Ta sớm muốn đi nhìn ngươi, nhưng là ngươi cũng biết đại chu thế cục, ta nếu như đi thượng kinh, chỉ sợ lại nghĩ trở về có thể khó khăn. Hạo kinh tại ta đến nói chính là lang xào hang hổ. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười khổ, là tôn nhi bất hiếu, đã sớm nên đến xem ngoại công. Tề Hoàn Công lắc đầu, nơi nào là lỗi lầm của ngươi, rõ ràng là ngươi cái kia chó lợn không như cha làm chuyện sai lầm, trừ phi hắn không có cốt khí. Ngươi mấy năm nay cần gì phải qua được gian nan như vậy? Tề Hoàn Công chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy hỏa khí. Hoắc Thai Tiên cười khổ. Liên quan tới nhà mình ngoại công cùng cha ân oán gút mắc, hắn ngược lại là đã nghe qua mấy phần. Tề Quốc là bực nào địa vị? Tự nhiên nhìn không lên Hoắc gia người xa cơ thất thế, thế là cha cùng lão nương tại tự nhiên họa viện cầu học thời điểm, bỏ trốn. Mấu chốt là bỏ trốn sau, hai người thời gian qua được cũng không tốt. Mẫu thân chết, cũng chết kỳ quặc, tựa hồ cùng đại nội thâm cung có quan hệ. Đáng tiếc Hoắc Thai Tiên còn không có tra được chứng cứ. Nhanh ngồi xuống nói lời nói. Tề Hoàn Công lôi kéo Hoắc Thai Tiên thượng hạ quan sát, khóe mắt không khỏi chảy ra từng tia trong suốt lôi quang. Ngươi hài tử này, cùng mẹ ngươi dáng dấp thật giống a. Lại là một phen tự lời nói, Tề Hoàn Công mới nói, ngươi lần này tới, nhưng là xem náo nhiệt. Nghe người ta nói Phật môn cùng Tự Nhiên Họa Viện muốn tại Tề Quốc đấu pháp. Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Năm đại chư hầu là Tự Nhiên Họa Viện đất phần trăm. Tề Hoàn Công nói. Ông ngoại lựa chọn đâu? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Tề Quốc cùng Tự Nhiên Họa Viện nhân quả trồng sâu, muốn giải khai sợ là không thể. Tề Hoàn Công lộ ra vẻ lo âu. Đây chính là Phật tổ a, ta sợ Tự Nhiên Họa Viện muốn suy tàn. Hoắc Thai Tiên nhìn Tề Hoàn Công, trong đầu hàng ngàn hàng vạn tâm tư lưu chuyển, mở miệng nói, ngoại công liền chưa từng nghĩ đầu nhập vào Phật môn. Ngươi là tới làm thuyết khách? Tề Hoàn Công hỏi một câu. Ngài cũng biết ta cùng Tự Nhiên Họa Viện ân oán, đương nhiên là không thể gặp Tự Nhiên Họa Viện tốt. Hoắc Thai Tiên nói, ta có nhược điểm tại Phương Thắng trong tay. Tề Hoàn Công cười khổ, ta hiện tại coi như là muốn hạ chiến xa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hoắc Thai Tiên sửng sốt, muốn hỏi gì nhược điểm, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tựa hồ là biết Hoắc Thai Tiên nghi hoặc, Tề Hoàn Công cười khổ nói, cũng là nghiệt duyên, nhiều lời vô ích. Ngươi chỉ cần biết, cái kia Phương Thắng nhược điểm một ra, có thể đem ta đưa vào chỗ chết chính là. Chương 217, đánh cược. Hoắc Thai Tiên nghe vậy trong lòng hiểu rõ, ba đại họa viện cùng chư hầu quan hệ giữa, quả nhiên không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lần này luận đạo, bất luận thắng bại như thế nào, đều là ta đại chu thế cục điểm cong. Tề Hoàn Công nói. Tề Hoàn Công nói không sai, một chút cũng không sai, đúng là đại chu vận mệnh điểm cong. Phật môn xuất sơn ba đại họa viện cùng Phật môn trong lúc đó, tất nhiên sẽ có xấu xa. Bất luận là Phật môn tương trợ đại chu, vẫn là tự có mưu tính, đều sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ xu thế. Nhìn thấy Tề Hoàn Công ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ, Hoắc Thai Tiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn còn muốn tương trợ Phật môn giúp một tay, gọi đại hòa thượng truyền đạo quá trình thuận lợi một điểm, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể bằng đại hòa thượng thủ đoạn mình. Đây chính là Phật tổ truyền thế, ngươi không sợ sao? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Phật tổ cũng muốn tuân theo quy củ a, nơi này là đại chu, thiên hạ chưa từng đại loạn trước đó, quy củ là tất cả. Tề Hoàn Công nói. Hoắc Thai Tiên nghe vậy không nói. Quy củ? Hiện tại đại chu còn có quy củ sao? Nương theo lấy một đạo tiếng chuông cánh vang, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, lao ra, luận đạo tức sẽ bắt đầu, xin ngài đi vào chủ trì. Tề Hoàn Công gật đầu, nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, tạo hóa cảnh giới giao thủ, khó được thịnh thế, không ngại cùng đi. Hoắc Thai Tiên gật đầu, theo Tề Hoàn Công đi ra ngoài, hai người một đường đi tới cái kia nước lộ đạo tràng, đã thấy Phương Thắng cùng Hỗn Độn đều là đã đăng lâm đài cao. Giờ này tràng bên trong bầu không khí khẩn trương, bạt kiếm nỏ trương một câu nghiêm nghị sát khí phủ ra. Gặp qua Phật tổ. Phương Thắng cung kính thi lễ. Gặp qua đạo hữu. Phật tổ đáp lễ lại, không chút nào kiêu căng. Không nghĩ tới Phật tổ vậy mà tham phá sinh tử bí ẩn, mượn lục đạo luân hồi đổ chuyển thế trọng sinh, sống ra đời thứ hai. Không biết cái kia lục đạo luân hồi đồ kim hà tại, có thể hay không mượn tại hạ quan sát một phen. Phương Thắng nhìn Phật tổ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Phật tổ nghe vậy cười nói, ta có luân hồi đồ quyển bên dưới ba đạo, có thể chuyển thế là súc vật, ngươi nếu như muốn quan sát một phen, ta thành toàn ngươi ngược lại cũng không phải không thể. Phương Thắng nghe vậy đột nhiên biến sắc, đại sư không cho mượn ta quan sát thần đồ, nói thẳng chính là, cần gì phải trêu ghẹo ta. Phật tổ nghe vậy cười to, ha ha ha. Ha ha ha. Cũng không đánh thú ngươi, ta cũng không phải là cái kia lục đạo luân hồi chủ nhân, cho nên ta chuyển thế luân hồi bất quá là mượn người thần đồ mà lấy. Ngươi cũng đừng có hỏi ta thần đồ tại trong tay ai, ta nhưng cũng không dám qua quýt mở miệng. Mượn ngươi thần đồ? Phương Thắng nhướng mày, hắn ngược lại là tin tưởng Phật tổ, tuyệt sẽ không đánh nói dối. Người ta hôm nay chi tranh là Tề Quốc khí số. Luận tu vi, ta tự biết không phải đại sư đối thủ, lại không biết đại sư có thể dám cùng ta đánh cược thi đấu. Phương Thắng nói sang chuyện khác. Phật tổ cười nói, đánh cuộc gì? Đại sư Phật hiệu cao thâm, ta có nhất thiên trong lúc vô ý có được luận án. Ta niệm tụng luận án, đại sư nếu có thể gánh nổi, vậy thì thôi. Ta cam nguyện đem Tề Quốc nhường lại. Nếu đại sư không chịu nổi, rối loạn định tính, mời đại sư rời khỏi Tề Quốc như thế nào? Một đồ định thắng thua. Định thắng thua. Phương Thắng rất khẳng định gật đầu. Nhìn thấy Phương Thắng khẳng định như vậy, Phật tổ ngược lại là có chút sẽ không, nhất thời gian không khỏi có chút do dự lưỡng lự. Pháp sư chính là đã từng đăng lâm tuyệt đỉnh vô thượng đại năng, lẽ nào cũng không dám sao? Phương Thắng cười kích tướng. Phật tổ ý niệm trong lòng lấp lóe, trong chốc lát vô số ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, lập tức gật đầu, cũng tốt. Cũng tốt. Đã như vậy, vậy thì đánh cược. A Di Đà Phật. Phật tổ chắp tay trước ngực thi lễ, mời các hạ niệm tụng kinh văn đi. Hòa thượng ngược lại là tò mò, đến tột cùng bực nào kinh văn, vậy mà gọi các hạ bực này cao thủ tự tin như vậy. Phương Thắng khỏe miệng vểnh lên, không miệng nói xuông, ký tên đồng ý. Không sao cả, có bản hầu chủ trì công đạo, lường trước pháp sư là tiền bối cao thật, tuyệt không không miệng nói xuông, mở miệng đổi ý người. Tiểu tại này lúc Tề Hoàn Công cùng Hoắc Thai Tiên tự xa xa đi tới. Gặp qua Tề Hoàn Công, gặp qua Trấn Hải Hầu. Phương Thắng cùng Phật tổ đều là đứng dậy nhất tề thi lễ. Bản hầu làm người chủ trì, có thể hay không? Tề Hoàn Công nói. Tự không có gì không thể. Phương Thắng nói. Bên kia Phật tổ nhìn Hoắc Thai Tiên một mắt, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, gật đầu. hơi chờ bản công muốn cùng pháp sư thảo luận luân hồi chuyển thế trường sinh bất tử đại đạo, còn mời pháp sư vui lòng chỉ giáo. Thiện thai, liên quan tới nghỉ ngơi lấy lại sức, trường sinh chi đạo, bần tăng ngược lại cũng có mấy phần công đức, Phật tổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bắt đầu đi. Tề Hoàn Công nói. Tề quốc hoàn toàn ở Tề Hoàn Công trong tay, chính là Tề Hoàn Công chính mình thủ đô, trong đó vương pháp tự trị. Theo đạo lý coi như là Chu Thiên Tử cũng không có quyền đối với lãnh địa của hắn khoa tay múa chân, truyền đạo quyền càng là không tha thứ Chu Thiên Tử nhúng tay. Chỉ là lý luận cuối cùng là lý luận. Phật môn tất nhiên được Chu Thiên Tử pháp chỉ, Tề Hoàn Công dám can đảm ngăn trở, đó chính là cùng Phật môn cùng chết. Tề Hoàn Công không phải người ngu, càng không muốn cùng đối phương cùng chết. Giờ này khắc này, đài cao quanh thân người đông nghìn nghịt, nhiều người lặng lặng nhìn cái này có thể nói mấy nghìn năm qua đặc sắc nhất đấu pháp. Mời các hạ niệm tụng chân kinh đi. Phật tổ nhìn đối diện Phương Thắng. Phương Thắng nghe vậy cười, móc từ trong ngực ra một loại kỳ quái hương hương, sau đó không nhanh không chậm nhen nhóm, niệm tụng chân kinh, há có thể không hương khói. Nói xong lời nói cũng không quản Phật đà, cả người ngồi ở nơi đó, trong miệng niệm tụng lấy cổ xưa lại tối nghĩa khó tả cổ quái cường điệu. Phương Thắng là nghĩ như thế nào? Nhất thiên kinh văn có thể đánh bại Phật tổ. Hoắc Thái Tiên không hiểu. Kinh văn là đánh bại không được Phật tổ, nhưng này hương khói lại có thể đánh bại Phật tổ, Phật đà phải thua. Tiểu tại này lúc Hoắc Thái Tiên bên thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đã thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hoắc Thái Tiên tầm mắt, thực sự là Tiêu Thất Thật Lâu Lưu An. Giờ này Lưu An quanh thân khí cơ bắt đầu khởi động, dị tượng đi theo, hiển nhiên đã chứng thành thần thoại cảnh giới. Cái gì? Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn về phía đài dâng hương hỏa, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, nhìn không ra tia hào kẽ hở. Nếu như ngươi đều có thể nhìn ra kẽ hở, há lại có thể giấu giếm được Phật tổ? Lưu An ở bên cạnh lẩm bẩm câu. Hắn chính là tại trí nhớ của kiếp trước biết, kiếp trước hỗn độn xuất thế lúc, chính là bị người lấy cỡ này phương pháp an toán. Hoắc Thái Tiên không hiểu. Lưu An nói, ngươi nên biết, hỗn độn sơ hở lớn nhất liền là linh hồn a. Lưu An đệ thấp cú họng. Hoắc Thái Tiên gật đầu, cái này cũng không xem như là bí mật. Cái kia hương khói chỉ là bình thường nhất hương khói, chỉ là trong đó tăng thêm một điểm kỳ lạ nhất đồ vật. Lưu An thừa nước đục thả câu. Cái gì đồ vật? Hoắc Thái Tiên truy vấn. 3360 cái con nít xương sọ. Cái gì? Hoắc Thái Tiên không hiểu. Khó tin a. Nhưng chính là thần kỳ như vậy. Lưu An nói, trẻ mới sinh người mang tiên thiên chi khí, như hôm nay ở giữa nguyên khí đã sớm lộ sắc là hậu thiên chi khí, cái kia tiên thiên chi khí đối với hỗn độn mê hoặc, đơn giản là vô pháp chống cự. Liên giống người đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước giống nhau, bản năng vô pháp kháng cự. Chương 218, lập quy củ. Con nít bên trong xương sọ có tiên thiên nguyên khí. Trẻ mới sinh đều chết hết, tiên thiên nguyên khí còn tồn tại. Hoắc Thái Tiên ngây ngẩn cả người. Ha ha ha. Ha ha ha. Lưu An cười to. Cái kia tiên thiên nguyên khí đương nhiên là giả, là một loại bí pháp, đem trẻ mới sinh xương sọ luyện chế, sau đó mô phỏng ra tiên thiên nguyên khí ba động. Mặc dù không là tiên thiên nguyên khí, nhưng là chân chân chính chính giả tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí đối với tiên thiên sinh linh, đó là xuất xứ từ tại xưa nhất huyết mạch chỗ sâu khát vọng, bản năng, coi như là Phật hiệu cũng không thể áp chế. Lưu An trong thanh âm tràn đầy vui vẻ. Cái này hồi có ý tứ, Phật tổ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng dù sao đó là hỗn độn thân thể. Phật tổ như tại trạng thái đỉnh phong, có nhục thể của mình, có lẽ còn có thể ngăn chặn hỗn độn huyết mạch. Nhưng là bây giờ nha. Giống. Lưu An lời nói rơi xuống, chợt nghe trong chỗ u minh gầm lên giận dữ, Phật tổ thân thể rung động, quanh thân Phật quang lượn lờ, một cỗ khói đen xông lên trời không, không ngừng cùng Phật quang dây dưa. Giờ này sau lưng Phật tổ, chỉ thấy bỗng nhiên gồ lên một cái túi lớn, cái kia bọc lớn vặn vẹo rung động, không ngừng cùng Phật quang dây dưa, khi thì bị Phật quang áp chế xuống, lại khi thì bị hắc ánh sáng phá tan phong tỏa cầm cố, lộ ra mặt người biểu tình, ở trong người không ngừng rung động lưu chuyển, muốn chui ra ngoài. Hỗn độn, ngăn chặn ngươi bản năng. Chúng ta không phải nói tốt rồi, ngươi giúp ta giúp một tay. Ta chia lại ngươi hương khói sao? Ngươi làm sao nước đã đến chân lật lọng? Phật tổ nhịn không được mở miệng quát lớn. Ăn, ăn, ăn. Vung, ta muốn ăn. Ngươi cái này con lừa ngốc không nên ngăn cả ta muốn ăn. Nhanh từ bên trong cơ thể của ta cút ra, ta muốn ăn. Phật đà sau lưng mặt mày méo mó, nỗ lực lao ra da thịt, muốn hóa thành một cái sọ đầu. A Di Đà Phật. Phật tổ chắp tay trước ngực, trong miệng niệm Phật chú, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Phương Thắng, hắn làm sao không biết nhà mình gặp đối phương tinh kế? Nhưng hắn không rõ vì sự tình gì lại biến thành bộ dáng này. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, nhìn đài cao bên trên khổ khổ dãy rủa Phật tổ cùng hỗn độn, trong lòng biết được Phật tổ là sân khách, mà hỗn độn là sân nhà. Phật tổ chuyển thế mà đến, tu vi căn bản cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, muốn chấn áp hỗn độn sợ là treo. Phiền thoái. Hoắc Thái Tiên hai tay nắm ở trong tay áo, còn cần nghĩ cái biện pháp. Không đơn thuần là trợ giúp Phật tổ, càng vì trợ giúp chính hắn. Hỗn độn chính là hắn thiết kế tương lai chấn áp thiên đỉnh cường giả, làm sao có thể có như thế kẽ hở? Cái này kẽ hở quá chí mạng. Thình thịch, liền trong lòng vô số ý niệm chuyển động lúc, Phật tổ sau lưng mặt rốt cục phá tan ra thịt trở ngại, hóa thành một viên hỗn độn chi khí lưu chuyển đầu lâu, đột nhiên hướng về Phật tổ đầu góc đụng đi, con lường ốc, trả ta thân thể nắm quyền trong tay, trả ta thân thể. Hỗn độn, ngươi nổi điên làm gì? Phật tổ có chút nóng nảy, đầu đỉnh một viên bắt miệng lớn nhỏ xá lợi chậm rãi bốc lên, Phật quang soi sáng muôn phương thế giới, bao phủ toàn bộ đô thành, có vô cùng phạm âm truyền sướng vang lên, tại đô thành trong lòng bách tính vọng lại. Kỹ cùng mà, Phật tổ, ngươi thua. Phương Thắng nhìn Phật tổ, thanh âm lộ ra vẻ đắc ý. Mặc cho ngươi Phật hiệu cao thâm, pháp lực vô biên lại có thể thế nào? Không phải là có tính sót chỗ. Phật tổ. Phật môn chư vị thần thoại gặp một màn này đều là sắc mặt đại biến, đáng tiếc đổ ước phía trước, lại lưỡng lự không dám tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phong. Hoắc Thai Tiên không thể trơ mắt nhìn Phật tổ thất bại, thời khắc mấu chốt rốt cục xuất thủ, Lăng Tiêu Điện bên trong Phong Thần bảng bên trên, Khương Thái Công bỗng nhiên trong tay đả thần tiên vung dậy, đối với tên hỗn độn một điểm, sau đó hỗn độn chân linh liền bị Phong Thần bảng trấn phong lại. Nương theo lấy Phong Thần bảng phong ấn hỗn độn chân linh, đài cao bên trên dị tượng chợt nhất chuyển, đã thấy Phật tổ quanh thân khói đen toàn bộ tiêu thất, cái kia bị hỗn độn cường hành mọc ra đầu góc, giờ này cũng chậm rãi tiêu tán đi. Ấm áp mà lại ôn hòa Phật quang rơi, soi sáng toàn bộ đô thành. Không có khả năng. Phương Thắng nụ cười đắc ý đọng lại trên khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, một bộ gặp quỷ biểu tình. Đây chính là hỗn độn, đây chính là tiên thiên ma thần. Ngươi vẹn vẹn chỉ còn lại một viên xá lợi, dựa vào cái gì đưa hắn chân linh phong ấn lại? A Di Đà Phật, xem ra ván này là hòa thượng thắng. Phật tổ quanh thân Phật quang thu liễm, sắc mặt ôn nhu nhìn không ra phân hào dị dạng, một đôi mắt lại rơi vào khói mù trước mắt bên trên, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền lật ra thuyền. Đến cuối cùng nhất định là hắn đã cứu ta, thời khắc mấu chốt trấn áp hỗn độn chân linh. Phật tổ nghĩ tới Hoắc Thai Tiên, trong lòng nhập chuyển, ngược lại là cái có thể tin minh hữu. Cái kia thủ đoạn đối phó với hỗn độn, ta có thể hay không hóa thành mình dùng? Triệt để cướp lấy hỗn độn thân thể. Phật tổ trong lòng nổi lên tâm tư khác. Ngươi làm như thế nào? Phương Thắng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phật tổ. Phật hiệu vô biên, chỉ cần muốn làm, liền tự nhiên mà vậy làm xong rồi. Phật tổ trong thanh âm lộ ra vẻ đắc ý. Nghe nói cái này lời nói, Phương Thắng sắc mặt băng lạnh xuống, một đôi mắt nhìn về phía Phật tổ, song quyền gắt gao cầm. Cuối cùng đột nhiên vung ống tay áo, đi xuống đài cao, nơi đây liền để cho Phật tổ, thế nhưng có thể hay không đem Tề Quốc bách tính hóa thành của mình, còn phải xem thủ đoạn của ngươi như thế nào. Ta mặc dù đem thổ địa tặng cho ngươi, nhưng chưa chắc có bản lĩnh thu phục. Đài cao bên trên, Tề Hoàn Công sắc mặt khó coi, đối với hắn đến nói tự nhiên hỏa viện chiến bại, đưa hắn lại đặt tình cảnh lưỡng nan. Phật tổ, Tề Hoàn Công hô câu, tiểu tăng gặp qua quốc công. Phật tổ lên tay thi lễ, sắc mặt ôn nhã hiền hòa. Thiên tử có chỉ, cho phép ngươi tại ta Tề Quốc truyền đạo, nhưng Tề Quốc dù sao cũng là địa bàn của ta, là lãnh địa của ta, ngươi muốn tại Tề Quốc truyền đạo, lại cần lập xuống ba cái quy củ. Tề Hoàn Công trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Không biết quốc công có gì quy định? Phật tổ chưa nói tuân thủ, mà là hỏi ngược lại câu. Ngươi tại ta Tề Quốc truyền đạo, chùa miếu không cho phép vượt qua 80 tòa. Tề Hoàn Công nói. Phật tổ nghe vậy mặt mỉm cười, lại không có nói lời nói. Tề Quốc đâu chỉ ước vạn giảm danh giới, 80 chùa miếu có thể làm gì? Hoắc Thai Tiên nghe vậy một đôi mắt nhìn Phật tổ biểu tình, lại nhìn không ra nội tình cùng mánh khỏe, không biết Phật tổ nghĩ như thế nào. Thứ hai, Phật môn hàng năm mỗi ngôi chùa miếu muốn nộp thuế ngũ thành. Tề Hoàn Công tiếp tục nói. Phật tổ vẫn là vẻ mặt đó, tâm đầu ý hợp. Ở sau thân thể hắn, Phật môn chư vị thần thoại trên mặt đã có lửa giận bắt đầu nổi lên. Thứ ba, mỗi ngôi chùa miếu tăng nhân không cho phép vượt qua 80 cái. Tề Hoàn Công nói, ngươi nếu có thể bằng lòng, liền lưu xuống truyền đạo. Nếu là không bằng lòng, sợ Tề Quốc dung không được ngươi. Cho dù là có thiên tử pháp chỉ, lại cũng muốn tuân thủ ta Tề Quốc quy củ. Tề Hoàn Công, ngươi quá đáng quá. Thật coi ta Phật môn là trái hồng mềm hay sao? Muốn phải cho ta Phật môn lập quy củ, không biết ngươi có bản lãnh kia hay không? Tiểu tại này lúc một bên thần tú đi ra, chỉ vào Tề Hoàn Công mũi tức giận mắng. Chương 219, Phật tổ ngộ pháp, bất tử bất diệt. Đối mặt thần tú chỉ trích, Tề Hoàn Công chỉ là nhẹ nhàng cười, đây chính là ta quy củ, ngươi Phật môn nếu có thể tuân thủ liền truyền đạo, nếu không thể tuân thủ, chỉ sợ Tề Quốc cũng muốn noi theo trước đây Chu Thiên Tử diệt Phật. Tề Hoàn Công trong giọng nói địch ý không thêm vào che giấu. Thần tú còn muốn nói nữa, lại bị Phật tổ ngăn lại, chắp tay trước ngực cười nhìn lấy Tề Hoàn Công, liền cái này ba cái quy củ không? Liền cái này ba cái quy củ. Tề Hoàn Công nói, nghìn vạn miếu thờ lại có thể thế nào? Ta Phật môn chỉ cần có một nhà đại lôi âm tự là đủ rồi. Người người có tòa linh sơn tháp, linh sơn ngay tại người trong lòng. Phật tổ cười thần bí, cứ như vậy đi, chỉ hy vọng sau này hầu gia không nên hối hận. Nói xong lời nói chỉ thấy Phật tổ xoay người, trong chốc lát biến ảo 3000 trượng pháp thân, có thiên hoa loạn truy trào kim liên, mã não, núi vàng, bảo thụ hoa sen đều biến ảo vô cùng, ở trong thiên địa phiêu đãng. Nay ta muốn giảng pháp, người hữu duyên đều có thể nghe nói. Nghe ta pháp người, sau khi chết không ngã u minh địa ngục, có thể nhập đại lôi âm tự tịnh thổ hưởng thụ vĩnh hằng cực kỳ. Nói xong lời nói Phật tổ lưới nở hoa sen, Phật âm truyền sướng thiên bách lý. Tề Hoàn Công mới lập quy củ, Phật tổ lập tức liền trả lấy nhan sắc. Cái kia Phật âm lượn lờ, có đại tiêu giao, đại tự tại, đại giải thoát ý ẩn chứa trong đó, lập tức để Tề Hoàn Công sắc mặt của biến. Nhất là câu kia không vào địa ngục, vĩnh hằng cực lạc càng là để cho vô số dân chúng nghiêng tai lắng nghe, trong ánh mắt lộ ra một vệt cùng nhiệt. Phật tổ là thật. Phật tổ chuyển thế trọng sinh vĩnh hằng bất tử cũng là thật. Lượn lờ Phật âm rơi xuống, truyền sướng 3000 thế giới, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực tụ đến, Phật tổ trong cơ thể tỏa hào quang rực rỡ, cái kia tròn vo xá lợi tử giờ này trong thoáng chốc một phân thành hai, nuốt chửng thiên địa ở giữa tín ngưỡng chi lực. Tề Hoàn Công đột nhiên biến sắc. Phật tổ không hổ là Phật tổ, nói đánh mặt liền đánh mặt. Nếu như Phật tổ mỗi ngày giảng pháp, hắn Tề Quốc có thể gánh bao lâu? Ý miệng, bản hầu còn có một ước định. Tề Hoàn Công muốn mở miệng ngăn cản, có thể thanh âm bị cái kia vô lượng Phật âm ép xuống, dường như là trùng đề, hoàn toàn không giá trị, mỉm cười một cái. Gặp cái này, Tề Hoàn Công trực tiếp bay lên trời, liền muốn bay đến Phật Tổ trước người, chỉ thấy Phật Tổ quanh thân thời không vặn mèo, Tề Hoàn Công dường như là một con rơi vào hổ phách bên trong côn trùng, lặng lặng đọng lại giữa không trung, vô cùng Phật âm hướng về Tề Hoàn Công quán chú đi. Phật Tổ muốn độ hóa Tề Hoàn Công. Lưu An có chút kinh hãi, Phật Tổ hảo thủ đoạn, giờ này bỗng nhiên làm khó dễ, mặc cho ai cũng không ngờ được Phật Tổ lại có phách lực như thế. Tề Hoàn Công là ngũ bá một trong, tâm trí kiên định há có thể độ hóa. Hoắc Thái Tiên lắc đầu. Phật Tổ độ hóa không được Tề Hoàn Công, nhưng không thiếu được Tề Hoàn Công mất mặt, tại trước công chúng bên dưới mất mặt. Hoắc Thái Tiên không nói, trong đầu hàng ngàn hàng vạn tâm tư chuyển động, có nên ngăn cản hay không Phật Tổ. Suy nghĩ chốc lát, Hoắc Thái Tiên cuối cùng là bỏ qua, Phật Tổ đã danh lục phong thần bảng, Phật môn tám đại thần thoại rơi vào phong thần bảng bên trong, về sau sẽ có nhiều hơn cường giả rơi vào phong thần bảng, còn đây là chiều hướng phát triển. Hiện tại quan trọng nhất là đối phó Tự Nhiên Họa Viện cùng Âm Phủ Quỷ Giới. Hoắc Thái Tiên nhìn nhà mình ngoại công một mắt, cuối cùng là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Phật Tổ hiện tại cũng là dưới quyền mình siêu cấp tay chân, chỉ có Phật Tổ không ngừng lớn mạnh, nhà mình thế lực cũng sẽ càng thêm vững chắc. Phật Tổ giảng đạo 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày Hoắc Thái Tiên thấy được Phật môn mê hoặc lòng người năng lực, chỉ thấy nương theo lấy Phật âm chuyển sướng, toàn bộ Tề Quốc đô thành, trừ số ít tâm trí kiên định người bên ngoài, vô số dân chúng đều là đã trở thành Phật môn hiện lên tín đồ. Sau 3 ngày Hoắc Thái Tiên tự phong thần bảng bên trong thả ra hỗn độn chân linh, hỗn độn sao động cắt đứt Phật Tổ giảng đạo. Mà Tề Hoàn Công cũng rơi xuống đất bên trên. Hòa thượng, ngươi khinh người quá đáng. Tề Hoàn Công chỉ vào Phật Tổ chửi ầm lên. Phật Tổ nhẹ nhàng cười, chúng ta trước đó nhưng là ước pháp tam trường, Tề công có thể không có nói không cho phép giảng đạo. Nói xong lời nói nhẹ lướt đi, kia không chút nào để ý lựa giận trùng tiêu Tề Hoàn Công. Hoắc Thái Tiên gặp cái này lắc đầu, Phật Tổ giết người chu tâm. Hôm nay sau này Tề quốc đại địa từng nhà cung phụng Phật Tổ, từng nhà đều làm miếu thờ, Tề Hoàn Công chỉ lệnh bất quá là giống tuyết mà lấy. Phật môn truyền đạo không cho ngăn cản. Phương xa nào đó một ngọn núi, Hoắc Thái Tiên cùng Phật Tổ đứng vững. Phật gia có tính toán gì không? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Ta hiểu rõ đang đại lôi âm tự pháp, đại lôi âm tự đã hình thành, ta cũng hiểu rõ chân chính bất tử bất diệt pháp môn. Phật Tổ nhìn Hoắc Thái Tiên, ta muốn tỏa trấn linh sơn, dựng dục đại lôi âm tự, không đại kiếp nạn đại nạn sẽ không như thế. Phật môn hạt giống đã ghim bên dưới, muốn tiêu hóa Tề quốc lãnh địa, đầy đủ những cái kia Phật môn đệ tử vội vàng rất nhiều năm. Ồ, Phật Tổ hiểu rõ bất tử bất diệt pháp môn. Hoắc Thái Tiên mặt mang vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên. Phật Tổ một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, ta muốn đem xá lợi luyện thành linh quang, ký thác tại chúng sinh trong lòng. Từ đó sau ta đem chữ tại chúng sinh trong lòng, chúng sinh bất diệt ta sẽ bất tử. Hoắc Thái Tiên sửng sốt. Phật Tổ không giống như là trò đùa, hắn quả thật ngộ đạo. Nhưng là hắn như thế nào ngộ đạo? Phật Tổ như thế nào có cái này cảm ngộ? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Còn phải may mắn mà có ngươi. Phật Tổ cười nói. Nhờ có ta. Hoắc Thái Tiên không hiểu. Luân hồi chi lực một loại rượu dùng xong. Phật Tổ mặt mang cảm khái, đem xá lợi hóa thành luân hồi ấn ký, vĩnh trú tại chúng sinh trong lòng. Tự Nhiên Họa Viện bị đoạt Tề quốc bánh bông lan, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoắc Thái Tiên nói, tất cả đều nhờ vào ngươi. Phật Tổ nói, kỳ thực ngươi nếu như có biện pháp có thể đem Phương Thăng kéo vào phong thần bảng, chúng ta có thể hóa thủ thành bạn. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Phật Tổ, không như ngươi đem Phương Thăng tới, để hắn trên phong thần bảng ký tên đồng ý. Phật Tổ không nói, càng cân nhắc càng cảm thấy Hoắc Thái Tiên nói có đạo lý, thật đúng là một ý kiến hay. Nói xong lời nói Phật Tổ xoay người rời đi. Nhìn Phật Tổ muốn đi, Hoắc Thái Tiên nói, chậm đã hành động. Phật Tổ cước bộ dừng lại. Hoắc Thái Tiên bàn tay đưa ra, phong thần bảng xuất hiện ở trong tay. Sau đó phong thần bảng vặn vẹo biến hóa, hóa thành một chương công văn, đưa cho Phật Tổ. Lúc trước Phương Thắng cùng Lão Tổ đánh cược một ván, không như lại đánh cược một ván như thế nào. Phương Thắng có vận mệnh cổ, liền sợ ngươi phong thần bảng ước thúc không được hắn. Phật Tổ tiếp nhận phong thần bảng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị. Phong thần bảng có lẽ không khống chế được Phương Thắng, thế nhưng trường sinh quả vị đâu? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Phật Tổ nghe vậy yên lặng, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, ngươi quả thật muốn nhất thống thiên hạ, thành lập vô thượng thần đỉnh. Hoắc Thái Tiên cười cười, như có cơ hội, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Phật Tổ nhìn Hoắc Thái Tiên một mắt, xoay người biến mất ở quần sơn trong lúc đó. Hắn đều chống đỡ không được trường sinh bất tử mê hoặc, huống chi là Phương Thắng. Tề quốc một chỗ bí ẩn đỉnh núi. Phương Thắng gánh vác hai tay, sắc mặt âm trầm nhìn thiên địa ở giữa Phật quang, Tề quốc tín ngưỡng xong. Phật môn chú ý chính là ưu ác tính. Bạch Minh Lý trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, lão tổ, chúng ta cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Ý của ngươi thế nào? Phương Thắng nói, không như khuyến khích triều đình đánh Tây vực. Hoặc là, Bạch Minh Lý nhìn hướng Tây Nam đại địa, cùng quỷ chủ hợp tác. Hợp tác với quỷ chủ. Phương Thắng sử sốt, đem quỷ chủ phong xuất, gọi quỷ chủ đi kiểm chế Phật Tổ. Bạch Minh Lý nói, quỷ chủ thực lực ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất quỷ chủ phong xuất, đến lúc đó không người có thể chế hành, chẳng phải là phiền toái. Phương Thắng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tim đập thình thịch. Lão tổ hiện tại thực lực cùng Phật Tổ so với tới như thế nào? Bạch Minh Lý hỏi một câu. Không biết. Phương Thắng lắc đầu. Không biết. Câu trả lời này, gọi ở đây tất cả Tự Nhiên Họa Viện đệ tử sợ ngây người. Mọi người cho rằng Phương Thắng sẽ trả lời không như, ai có thể biết vậy mà trả lời không biết ba chữ? Hắn dựa vào cái gì có loại này sức mạnh? Mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Phương Thắng. Ha ha ha. Ha ha ha. 12 thần thoại trở về vị trí cũ, ta mặc dù chưa tìm về vận mệnh cổ, nhưng cũng đã nắm giữ một bộ phận vận mệnh chi lực, tu vi đạt tới diệu diệu cảnh giới khó lường. Phương Thắng đang cười, trong tiếng cười thật đắc ý. A Di Đà Phật. Tiểu tại này lúc quần sơn ở giữa một đạo Phật hào vang lên, đã thấy quần sơn ở giữa một hồi Phật quang lưu chuyển, một đạo nhân ảnh bộ bộ sinh liên tự chân trời tới, mấy hơi thở liền đã đến trong tràng. Phật tổ. Nhìn ngươi đến, nhiều tự nhiên họa viện đệ tử đều là sắc mặt của biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Phật tổ sao đến? Phương Thắng mặt không thay đổi nhìn Phật tổ. Lúc trước chúng ta chỉ là tỷ đấu kinh văn áo nghĩa, hòa thượng còn muốn thỉnh giáo các hạ trong tay công phu. Phật tổ quanh thân Phật quang lưu chuyển, trong núi cây cỏ đắm chìm trong Phật quang bên dưới, tản mát ra một cỗ khó có thể nói hết Phật tính. Phương Thắng nghe vậy yên lặng, lập tức cười, chính muốn linh giáo Phật tổ cao chiêu. Không như đánh cược thi đấu. Phật tổ cười híp mắt nói, như thế nào đổ? Đánh cược gì? Phương Thắng hỏi một câu. Phật tổ nhìn Phương Thắng, trên đời này mặc dù có trật tự, nhưng trật tự cũng là càng đại lực hơn lượng duy trì. Khi duy trì trật tự lực lượng tiêu thất, cái kia trật tự cũng liền sẽ không tồn tại. Ngươi muốn nói gì? Phương Thắng nhìn về phía Phật tổ. Ta một chiêu có thể trấn áp ngươi. Phật tổ nói. Tiền đặt cược đâu? Phương Thắng nhìn về phía Phật tổ. Tề quốc truyền đạo quyền, cùng còn lại ngươi tự nhiên họa viện khống chế quyền hạn như thế nào? Phật tổ nói. Ngươi nếu là thắng, Tề quốc quyền hạn trả lại ngươi. Ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi triệu quốc truyền đạo quyền hạn. Phật tổ nói. Đánh cược. Phương Thắng nhìn Phật tổ, không khỏi cười cười. Phật tổ, ngươi quá tự đại. Ta tự đại. Phật tổ lắc đầu. Ta có tạo hóa lục trọng thiên tu vi, lại có hỗn độn ma thần thân thể, chỉ cần hỗn độn linh hồn không cùng ta làm địch, tranh đoạt quyền thống chế, ta chính là trong thiên hạ người mạnh nhất. Chỉ cần Chu Thiên Tử không phục sinh, khắp thiên hạ ai có thể cùng ta kháng tay? Đây không phải là tự đại, là tự tin. Phật tổ nói. Phương Thắng nghe vậy chỉ là cười cười, một đôi mắt nhìn về phía Phật tổ, mời Phật tổ chỉ giáo. Người ta tiền đặt cược, không miệng nói xuông, còn cần lập xuống khế ước. Phật tổ nhân cơ hội ở trong ngực móc ra công văn, đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng nhìn Phật tổ đưa tới hoàng sắc công văn, nghiêm túc quan sát một phen, liền gặp trên đó viết một nhóm chữ. Nay Kiều Đại Đóa cùng Phương Thắng đánh cược, lấy Tề quốc truyền đạo quyền cùng Triệu quốc truyền đạo quyền đối với đổ, người thắng có thể được đối phương truyền đạo quyền. Viết biên nhận theo công văn làm chứng. Đảo qua công văn, Phương Thắng liền muốn đem ấn ký rơi xuống, nhưng là mới nhắc tới tay, trong lòng đống nhiên hơi hơi dị dạng truyền đến, trong chỗ u minh một loại cảnh báo như tâm huyết dâng trào. Thế nhưng tại tâm huyết lai triều cảnh báo đồng thời, trong minh minh vận mệnh lại nói cho hắn biết, tích chứa trong đó lấy tiên cổ không có đại cơ duyên, vô số thần ma. Anh hùng hào kiệt suốt đời theo đuổi trường sinh bất tử đang ở trước mắt. Nhìn trong tay công văn, hắn vậy mà cảm nhận được vận mệnh chuyển tới nêu lên trường sinh kết cơ. Thật hay giả? Phương Thắng chừng trong tay công văn, trong ánh mắt đồng tử không khỏi co lại nhanh chóng. Khế ước này công văn không quá thỏa đáng. Phương Thắng một đôi mắt nhìn công văn, lật tới điều tới quan sát hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phật tổ. Ồ, là ta coi khinh ngươi. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra? Phật tổ sắc mặt vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thắng vậy mà có thể nhìn ra. Muốn biết thân là tạo hóa lục trọng thiên hắn, cũng nhìn không ra đồ quyển có gì không ổn làm địa phương. Mặc dù không quá thỏa đáng, nhưng ta nguyện ý ký tên đồng ý. Phương Thắng cuối cùng là không chịu nổi trường sinh bất tử mê hoặc, trên công văn ký định xong ấn ký. Ai có thể cự tuyệt trường sinh bất tử hấp dẫn chứ? Hỗn độn không thể, Phật tổ không thể, đồng dạng Phương Thắng cũng không thể. Ấn ký rơi xuống, công văn hóa thành một vệ sáng đi xa, đồng thời một đạo tin tức tự trong hư vô mà ra, chạy vào Phương Thắng trong đầu. Vận mệnh chi lực thôi động, Phương Thắng lợi dụng vận mệnh pháp tắc, cực lực phân tích trong đầu chuyển tới tin tức. Đồng thời thiên địa ở giữa vô số thiên cơ, từ nơi sâu xa tự vận mệnh trường hà bên trong mà đến. Phong thần bảng, trường sinh bất tử, đả thần tiên, thiên đỉnh. Trong chốc lát vô số tin tức dường như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, tự trong hư vô quần quận mãnh liệt mà ra, toàn bộ dưới vào Phương Thắng trong đầu. Sau đó Phương Thắng ngốc lăng tại chỗ. Cái này trường sinh rồi, cái này vĩnh sinh không chết rồi. Không khỏi quá dễ dàng a. Khuyết điểm duy nhất có vẻ như chính là có một cái có thể trưởng quan tâm chính mình, thao túng chính mình sinh tử phong thần bảng chủ nhân. Nhưng là người sống một đời, sao có thể tuyệt đối tự do? Hiện tại chính mình không có trường sinh bất tử, không cũng đồng dạng bị nhân vương quản hạt sao? Chỉ cần có thể trường sinh bất tử, có người quản lại sợ cái gì? Đây chính là trường sinh bất tử a. Đây chính là trường sinh bất tử a. Vô số thái cổ ma thần đều suốt đời theo đuổi đồ vật, chính mình cứ như vậy là thành. Phương Thắng trong ánh mắt lộ ra một vệt mờ mịt. Chính mình khổ khổ ngưng tụ vận mệnh là cái gì? Còn không phải là vì siêu thoát thiên địa pháp tắc, đạt được trong truyền thuyết trường sinh bất tử cảnh giới. Nhưng là đâu? Hắn có chút mập mờ. Đương nhiên liền trường sinh bất tử, hắn trái lại trong lúc nhất thời không biết nên làm những thứ gì. Không đúng. Hương khói tín ngưỡng. Hương khói tín ngưỡng. Là hương khói tín ngưỡng. Vào phong thần bảng, có thể mượn hương khói tín ngưỡng tu luyện, có thể mượn hương khói tín ngưỡng lực lượng, phân tích thiên địa pháp tắc. Nếu là có thể được phong thần bảng chi chủ ban tặng thần vị, còn có thể thu được thiên địa nghiệp vị, có thể trực tiếp quan sát thiên địa pháp tắc vận chuyển trật tự. Phương Thắng trợn to hai mắt, giờ này trong con mắt tràn đầy chấn động. Vì sao? Phương Thắng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía đối diện Phật tổ. Vui một mình không như mọi người đều vui. Phật tổ cười híp mắt nói, trường sinh là rất tốt, nếu có thể tự do tự tại trường sinh, vô câu vô thúc trường sinh, vậy thì càng tốt hơn. Phật tổ có ý riêng. Phong thần bảng chủ nhân là ai? Phương Thắng nghe hiểu Phật tổ ý tứ, nhưng không có tiếp lời nói vụ, mà là hỏi một câu. Không thể nói. nói sẽ bị phát giác. Phật tổ nói, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Chương 220, người nguyện mắc câu. Có cảm tưởng gì? Chúng ta sao mà may mắn, lại có thể chứng thành trường sinh đại đạo, hơn nữa còn như vậy hào không phí sức căn cứ chính xác liền trường sinh đại đạo. Phương Thắng nhìn về phía Phật tổ, cái này không là chuyện tốt sao? Phật tổ nghe vậy không còn gì để nói, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Phương Thắng, rất nghĩ thông miệng hỏi một câu, là nghiêm túc sao đại huynh đệ? Ra chiêu đi. Phương Thắng cười nói. Phật tổ một đôi mắt nhìn Phương Thắng, nhìn sau một hồi mới đột nhiên một trường trục ra. Phật quang vô lượng, thế giới trong lòng bàn tay mở rộng. Xung quanh hơn 10 dặm hóa thành giới tử càn khôn, hư không bắt đầu sụp đổ tan cảnh, không gian loạn lưu đang không ngừng sao động. Số mệnh. Phương Thắng phía sau bỗng nhiên hiện ra 12 đạo mông lung hư ảo bóng người, cái kia 12 đạo hư huyễn mông lung bóng người trong nháy mắt đi vào Phương Thắng phía sau, trong chốc lát trong tay háo một thanh kiếm quang sáng chói phụt ra, rối loạn trời cao, vỡ vụn nhân gian. Vận mệnh buông xuống. Phật tổ tứ thanh kinh hô. Phật quốc sa đoạn tịch diệt, Phương Thắng kiếm cũng bị Phật tổ bàn tay nắm. Cái này đổ ước liền làm thôi đi. Phật tổ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngươi một kiếm này, tương lai có hy vọng phá vỡ phong thần bảng gông xiềng. Phương Thắng lắc đầu, ta cũng không muốn phá vỡ phong thần bảng gông xiềng, ta ngược lại là cảm thấy trường sinh rất tốt. Phong thần bảng ứng thiên mệnh mà sinh, lý nên quản lý trung thiên địa vạn vật. Bất quá, nếu như phong thần bảng có thể nắm giữ trong tay ta, vậy cũng thì tốt hơn. Tương lai đại chu thế cục, ngươi làm sao nhìn? Phật tổ nhìn về phía Phương Thắng. Bích Du đoạt họa đạo đại tổng quản vị trí, có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh thiên hạ hòa viện. Chúng ta cuộc sống sau này nhưng là khó chịu được. Phương Thắng thở dài một hơi. Hắn tất cả bố cục đều bị đánh gãy. Trong chàng nhất thời gian rơi vào yên lặng. Sau một lúc lâu, Phật tổ đông nhiên nói, ta có tâm cùng quỷ chủ hợp tác, ngươi có muốn hay không trộn đều tiền đến. Cùng quỷ chủ hợp tác? Ngươi mấy vạn năm trước hỏng quỷ chủ đại sự, quỷ chủ làm sao sẽ hợp tác với ngươi? Phương Thắng sửng sốt. Chúng ta Dương Thế người, cùng quỷ giới có cái gì tốt hợp tác? Trên đời có thể có một quyển phong thần bảng, vì sao không thể có quyển thứ hai phong thần bảng? Phật tổ nhìn về phía Phương Thắng. Có ý gì? Phương Thắng nghe vậy một cái cơ linh. Ta chấp trưởng nhân quả chi lực, ngươi chấp trưởng vận mệnh chi lực, hỗn độn chấp trưởng vĩnh sinh chi lực, quỷ chủ chấp trưởng lực tử vong, thiên nhân họa viện chấp trưởng thiên đạo chi lực, thắng thiên họa viện giáo tổ chấp trưởng lấy ra một tuyến sinh cơ lực lượng. Chúng ta nếu như ngồi luận đạo, chưa chắc không thể thôi diễn ra phong thần bảng căn bản pháp tắc. Phật tổ ánh mắt sáng quắc, có dạ tâm ánh sáng lấp lóe. Có phong thần bảng phía trước, chúng ta phòng chế một cái, không khó lắm đi. Phật tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Thắng. Nếu có thể có thuộc về chúng ta phong thần bảng, toàn bộ thế giới đều là chúng ta, đến lúc đó nô dịch chúng sinh, áp đảo vương triều bên trên, chúa tể thiên địa vạn vật sinh tử. Phật tổ ánh mắt trong tràn đầy dạ tâm. Không thể không nói, giờ khắc này Phương Thắng tim đập thình thịch. Đi, đi hòa giải quỷ tổ. Chúng ta đi gặp quỷ tổ. Tề quốc. Hoắc Thai Tiên mặt không thay đổi nhìn trong tay phong thần bảng, hai người đối thoại tự phong thần bảng bên trong rõ ràng truyền ra. Phật tổ không hổ là Phật tổ, lắc lư người bản lĩnh quả thực đệ nhất thiên hạ. Ta liền biết, những thứ này đại năng nhân vật, làm sao sẽ cam tâm làm phong thần bảng bên trên một con rối. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Phương Thắng, Phật tổ đám nhân kiệt, là tuyệt sẽ không cam lòng chịu ta khống chế. Nhưng là thì tính sao? Bên trên ta phong thần bảng, há lại dung các ngươi thoát khỏi. Tiện tay đem phong thần bảng treo tại trong thiên cung, Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lăng Tiêu điện bên trên ấn tỷ. Trừ phi là đánh bại cái này phương thế giới thiên đạo, bằng không các ngươi mơ tưởng thoát ly mà ra. Ta kỳ thực cần phải đi nhiều tìm kiếm một ít thái cổ ma thần vật phẩm, nhìn xem có thể hay không đem thái cổ ma thần chuyển thế sống lại. Đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Phong thần bảng bên trên chư thần muốn thu được cường đại lực lượng, liền phải không ngừng thu hoạch hương khói tín ngưỡng. Có thể thu hoạch tới hương khói tín ngưỡng, tất nhiên hơn nửa đưa về Hoắc Thai Tiên trong thiên cung. Hoắc Thai Tiên thu thập được tín ngưỡng chi lực càng nhiều, làm ra đồ quyển cũng liền càng lợi hại, phía dưới chư thần cũng lại càng tăng không có sức phản kháng. Trừ phi một ngày kia Hoắc Thai Tiên vẫn lạc, hoặc là phong thần bảng bên ngoài xuất hiện một cái đại năng nhân vật, đối phương xuất thủ chém giết hắn, khiến cho phong thần bảng rơi vào trạng thái vô chủ, sau đó chúng sinh mới có thể thu được một đường sinh cơ kia, hoặc thoát ly phong thần bảng, hoặc tranh đoạt phong thần bảng quyền khống chế. Hoắc Thai Tiên cất bước đi vào Hạo Kinh, trở lại Thắng Thiên Hỏa Viện, hắn biết Phật môn xuất thế sự tình tuyệt đối không để yên. Tự nhiên Hỏa Viện bị đoạt lãnh địa, há có thể từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Hoắc Thai Tiên bất luận như thế nào cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới, Phật tổ cùng Thắng Thiên Hỏa Viện Phương Thắng, vậy mà biết lựa chọn trong tối liên thủ. Thậm chí còn muốn đem càng nhiều hơn người kéo vào phong thần bảng, hắn nếu như đã biết, chỉ sợ là muốn phình bụng cười to, ba ngày ba đêm cũng cười không dừng được. Phong thần bảng có thiên cung trấn áp, chân linh tất nhiên vào phong thần bảng, như thế nào ngươi tùy ý có thể thoát khỏi. Lại nói Phật tổ quanh thân Phật quang lượn lờ, cùng Phương Thắng một đường lặng yên buông xuống Tây Nam đại địa, đi tới Phật tổ vị trí hai giới thông đạo. Nhìn thấy quỷ chủ quả thật cắm ở hai giới chỗ lối đi, Phật tổ không khỏi cười ra tiếng. Quỷ chủ sắc mặt tâm lãnh, hắn có một loại dự cảm, mình bị thẻ tại hai giới thông đạo, sau này tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Hỗn độn. Không, ngươi không phải hỗn độn, ngươi là cái nào chết con lượng ốc. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Phật tổ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà quả thật sống lại. Làm sao? Là tới nhìn ta náo nhiệt, vẫn là giúp ta phản hồi tử vong thế giới? Quỷ chủ, mấy vạn năm không thấy, ngươi làm sao vẫn này tấm tinh khí? Phật tổ chắp tay trước ngực, cười nói, tiểu tăng hôm nay tới đây là cùng các hạ thương thảo một đại sự, cùng ngươi cái này hèn hạ vô sỉ con lượng ốc không có gì đáng nói. Quỷ chủ cười lạnh một tiếng. Ta lại cảm thấy cùng lão tổ có rất nhiều liền muốn ôn chuyện. Phật tổ cười híp mắt nói. Phật tổ, đừng có lãng phí miệng lưỡi. Phương Thắng ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn. Phật tổ gật đầu, quỷ chủ tiền bối, chúng ta có một cọc thiên đại tạo hóa muốn cùng ngươi chia sẻ. Ngươi cái này con lừa ngốc nhỏ, có tạo hóa sẽ nghĩ đến cùng ta chia sẻ. Ngươi sợ không phải đem ta trở thành kẻ ngu a? Quỷ chủ suy cười một tiếng. Quỷ chủ khả năng nhìn ra ta hai người như thế nào, cùng chúng sinh có khác biệt gì? Phật tổ đối mặt quỷ chủ trào phúng cũng không nóng giận, ngược lại là cười híp mắt nói. Quỷ chủ nghe vậy thượng hạ quan sát hai mắt, chẳng thèm ngó tới, làm cái gì huyền hư? Bất quá là thể xác phàm tục mà thôi, có cái gì không giống nhau? Không nghĩ tới lao tổ cũng nhìn không ra, ta hai người đã là trưởng sinh người trong vậy. Phương Thắng ở bên cạnh tiếp nhận câu chuyện. Phốc phốc quỷ chủ nghe vậy nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, trưởng sinh, chỉ bằng các ngươi. Trước đây cái này phương thế giới bao nhiêu tạo hóa lục trọng thiên cường giả đều bất đắc dĩ vẫn lạc, vô pháp đánh vỡ thiên địa công xiềng, bằng các ngươi cũng có thể trưởng sinh. Hai người các ngươi chẳng lẽ là tu hành tu đầu góc đều bị hư? Quỷ chủ không chút nào che lấp chính mình trào phúng. Quỷ chủ đang cười, nhưng là Phật tổ cùng Phương Thắng cũng không có cười. Sau đó quỷ chủ sắc mặt dần dần biến hóa, nụ cười chậm rãi thu liễm, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn nhìn ra Phật tổ cùng Phương Thắng tuyệt không đang nói đùa. Dựa vào cái gì? Quỷ chủ hỏi một câu. Bằng cái này có đủ hay không? Phật tổ cùng Phương Thắng một chỗ hiển lộ ra trong cơ thể phong thần bảng lưu lại ân ký. Chỉ bằng cái này? Quỷ chủ không dám tin tưởng. Chỉ bằng cái này? Phật tổ gật đầu. Dựa vào cái gì? Quỷ chủ mặc dù nói vẫn là dựa vào cái gì, nhưng giọng nói đã hoàn toàn khác biệt. Dựa vào cái gì? Quỷ chủ một đôi mắt nhìn cái kia ấn ký không nói. Cái này ấn ký từ đâu tới? Quỷ chủ nhìn một hồi hỏi. Trên đời này có một quyển kỳ dị đồ tập kêu là Phong Thần Bảng. Chỉ cần danh lục đồ tập, liền có thể trường sinh bất tử. Chỉ là duy nhất cản trở chính là muốn bị Phong Thần Bảng chủ nhân khống chế. Phật tổ nói, nếu có thể cầu được trường sinh, cho dù bị người khống chế lại có thể thế nào? Quỷ chủ nói. Phật tổ không nói. Phương Thắng không nói. Quỷ chủ là nhân vật nào? Nghe hai người cái từ này liền biết cái này Phong Thần Bảng chỗ kinh khủng. Thiên hạ anh linh đều là thu hết vào Phong Thần Bảng bên trong, đến lúc đó chẳng phải là nhất thống thiên hạ khí vận chỗ chung. Hội tụ thiên hạ đại thế, trở thành thế giới chi chủ. Sau đó thì sao? Quỷ chủ hỏi một câu. Ta muốn tập hợp cái này phương thế giới cho nên đại năng cao thủ, nói theo Phong Thần Bảng, luyện chế ra một bộ thuộc về chính chúng ta Phong Thần Bảng. Phật tổ nói. Ngươi hòa thượng này là cái có dạ tâm, lão tổ ta thưởng thức nhất ngươi chính là điểm này. Quỷ chủ nói. Muốn phòng chế. So cái thứ nhất sáng tạo dễ dàng hơn nhiều. Bất quá có thể hay không bắt trước được, ta còn muốn nhìn thấy Phong Thần Bảng bản thể mới được. Phương Thắng nhìn về phía Phật Tổ. Phật Tổ hơi chút trầm ngâm sau mới nói, việc này giao cho ta, ngày mai ta liền đem Phong Thần Bảng mang đến. Mau đi đi. Quỷ chủ hơi không kiên nhẫn lúc lắc tay. Phương Thắng cùng Phật Tổ rời đi, đợi ra Tây Nam đại địa, Phương Thắng nhìn về phía quỷ chủ, Phong Thần Bảng chủ nhân rốt cuộc ai? Ta dám nói ngươi dám nghe sao? Người ta hiện ở trong người đều có ân ký, nói sau tất nhiên sẽ bị Phong Thần Bảng nhận biết. Phật Tổ nhìn về phía Phương Thắng. Phương Thắng nghe vậy yên lặng không nói, giờ khắc này hắn kinh sợ. Ngươi đi khuyên bảo Thiên Nhân Họa Viện lão tổ cùng Thắng Thiên Họa Viện lão tổ, ta đi gặp Phong Thần Bảng chủ nhân. Nói xong lời nói Phật Tổ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn ma thần năng lực quả thực gọi người ước ao. Nhìn Phật Tổ biến mất phương hướng, Phương Thắng thở dài một hơi. Ta nếu có thể hội tụ vận mệnh ma thần thân thể, đến lúc đó tại tay cầm Phong Thần Bảng, tất nhiên có thể quét ngang thập phương thế giới, đến lúc đó toàn bộ thế giới chúng sinh vận mệnh đều sẽ bị ta nắm trong tay. Nhưng là vận mệnh cổ trùng đi đâu? Phương Thắng có chút khổ não, không có vận mệnh cổ trùng ta liền vô pháp triệt để ngưng tụ vận mệnh pháp tướng, vô pháp đem vận mệnh hóa thân triệu hoán hạ xuống, cái này có thể sao sinh là tốt. Phương Thắng rất khổ não. Không là bình thường khổ não. Vận mệnh cổ trùng triệt để mất đi cảm ứng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, rất tuyệt vọng a. Thắng Thiên Hòa Viện. Hoắc Thai Tiên đi trên đường, xa xa liền thấy quanh thân kim quang lưu chuyển kim thiền tử. Hoắc Thai Tiên, nghe người ta nói Phật Tổ lão gia hỏa kia chẳng những sống lại, hơn nữa còn đoạt xá hỗn độn ma thần thân thể, có phải thật vậy hay không? Kim thiền tử giờ này xông lên hỏi một câu. Tin tức truyền ngược lại là rất nhanh. Hoắc Thai Tiên nói: "Làm sao bây giờ a? Hòa thượng kia đã đoạt xá ma thần, mà lực lượng của ta còn không có khôi phục." Kim Thiền Tử có chút khổ não. Chương 221: Toàn bộ vào bảng. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn về phía khổ não Kim Thiền Tử, khóe miệng vểnh lên, Phật Tổ có Phật Tổ phiền phức, hiện tại Phật Tổ mặc dù phong quang vô hạn, nhưng trong tối ghi hận Phật Tổ lại cũng không biết bao nhiêu. Huống hồ bây giờ Phật Tổ đã lên ta Phong Thần Bảng, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Chính nói lời nói, đông nhiên hư không một hồi vặn mèo ba động, đã thấy một đạo nhân ảnh tự trong hư vô tới, chậm rãi đi tới trong tràng. Quanh thân Phật quang thu liễm, dường như là một người bình thường giống nhau. Ba trượng bên trong thời không ngưng trệ, Kim Thiền Tử giống như là hộ phách, đọc lại ở nơi nào. Chỗ có thời không chi lực khoảng cách Hoắc Thai Tiên quanh thân ba thước lúc, tự động đình chỉ lưu tốc, nhưng gặp Hoắc Thai Tiên lăng tiêu lễ tán đổ bên trong ấn tỷ khẽ chấn động, Hoắc Thai Tiên quanh thân thời gian lưu chuyển đã hồi phục bình thường. Phật Tổ làm sao tới rồi? Nơi này là Thắng Thiên Hòa Viện, nếu như bị giáo tổ nhìn thấy, không thiếu được phiền phức. Hoắc Thai Tiên kinh ngạc nhìn Phật Tổ. Phương Thắng tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng không phát hiện được thủ đoạn của ta. Phật Tổ nhìn Hoắc Thai Tiên, ở tại đối diện ngồi xuống, ta hiện tại có một cái cơ hội, một cái đem họa giới tất cả cao thủ cơ hội một lưới bắt hết. Ồ, Hoắc Thai Tiên híp mắt lại. Ta toán loạn cái kia tự nhiên hỏa viện phương thắng, muốn noi theo phong thần bảng, luyện chế một quyển khác loại phong thần bảng chấp trưởng thiên hạ thương sinh. Phật tổ cười nói, hiện tại có cái đem tất cả cao thủ cơ hội một lưới bắt hết, chỉ thiếu các hạ phong thần bảng. Hoắc Thai Tiên hơi chút trầm ngâm, sau đó tự trong tay áo móc ra phong thần bảng đưa cho Phật tổ, việc này liền giao cho Phật tổ. Ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm sai lệch. Phật tổ cười nói một câu, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên người bên cạnh, vô cùng kinh ngạc nói, Kim Thiền Tử. Là hắn. Hoắc Thai Tiên nói. Phật tổ cười cười, nhìn không ra năm đó hung lệ, cũng không biết là bị luân hồi chi lực hóa đi, vẫn bị ta Phật hiệu hóa đi. Nói xong lời nói, Phật tổ quanh thân Phật quang lượn lờ, lại xuất hiện lúc đã đến Tây Nam đại địa. Nhìn Phật tổ đi xa bóng lưng, Hoắc Thai Tiên nheo mắt lại, nắm giữ lực lượng thời gian Phật tổ, tựa hồ trở nên càng đáng sợ hơn. Về phần Phật tổ nói thật giả, Hoắc Thai Tiên cười cười, phong thần bảng là thế giới này độc nhất vô nhị bảo vật, mấu chốt nhất là ngươi chỉ có một cái phong thần bảng, coi như bắt trước được cũng chỉ là một cái phong thần bảng mà lấy. Cái kia đả thần tiên ngươi có thể bắt trước được tới sao? Cái kia thiên địa ấn tỷ ngươi có thể bắt trước được tới sao? Lên phong thần bảng, nhưng là còn cần muốn thiên đế ấn tỷ ra chỉ xa phong. Hắn đến ước gì quỷ chủ nghiên cứu ra một cái phiên bản phong thần bảng, đến lúc đó hắn đả thần tiên có phải hay không có thể khắc chế cái kia khác loại phong thần bảng lực lượng. Đến lúc đó hắn tại lấy thiên đế ấn tỷ sắc phong chư thần, nhìn quỷ chủ làm sao bây giờ? Không sợ các ngươi noi theo, liền sợ các ngươi noi theo không đi ra. Hoắc Thai Tiên lẩm bẩm câu. Thời gian hồi phục sói mòn, Kim Thiền tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện có người đến qua, giờ này như trước Huyên Thuyên tự thuật lấy chính mình chính là lời nói. Ngươi nói hòa thượng kia về sau nếu tới tìm ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên như thế nào cùng với đối kháng? Đánh không lại liền gia nhập, cần gì phải đối kháng đâu? Hoắc Thai Tiên cười tủm tỉm nói. Ừm. Kim Thiền Tử sửng sốt. Nói thí dụ như, ngươi nhân cơ hội bái ông ta làm thầy, sau đó mượn dùng Phật giáo tài nguyên tu luyện. Hoắc Thai Tiên nhìn Kim Thiền Tử, trong ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo mùi vị. Mấy vạn năm trước Phật tổ không giết ngươi, chỉ muốn đưa ngươi độ hóa, vài vạn năm sau như trước có thể. Kim Thiền Tử nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc. Nhìn suy tính Kim Thiền Tử, Hoắc Thai Tiên không khỏi sửng sốt, quả thật rồi. Tây Nam đại địa. Phật tổ cầm phong thần bảng, một đường đi tới quỷ chủ trước người, giờ này Phương Thắng còn không hề trở về. Tôn chủ, đây chính là phong thần bảng. Phật tổ đưa lên trong tay phong thần bảng. Quỷ chủ một thanh đem phong thần bảng cầm trong tay, ta ngược lại là tò mò, đến tột cùng bực nào khó tin hòa quyển, vậy mà có thể để cho người có thể trường sinh bất tử. Vừa nói quỷ chủ đem phong thần bảng cầm trong tay quan sát, đã thấy phong thần bảng bên trong thần quang lưu chuyển, một đoàn sáng chói thần quang tại phong thần bảng bên trong lưu chuyển, quỷ chủ thần lực lưu chuyển. Đã thấy cái kia phong thần bảng vạn pháp bất xâm, quỷ chủ vậy mà xâm nhập không được cái kia phong thần bảng phân hảo. Ừm. Vật ấy vạn pháp bất xâm, áp chế thiên địa ở giữa tất cả pháp tắc. Quỷ chủ mày nhăn lại, muốn phá giải phong thần bảng bí mật, xem ra thì nhất định phải đích thân lên bảng đi một lần. Nói xong lời nói nhìn về phía Phật tổ, trong lòng có chút lưỡng lự. Tựa hồ là nhìn ra quỷ chủ nghi ngờ trong lòng, Phật tổ cười nói, quỷ chủ dám vào phong thần bảng bên trong đi một lần hay không? Quỷ chủ là bực nào cương giả, bực nào tâm ngạo khí ngạo, giờ này nghe lời nói của Phật tổ nói, không khỏi suy cười một tiếng. Lão tổ ta bực nào tu vi, làm thế nào có thể đem phong thần bảng thả tại trong mắt? Ta cũng không tin lên phong thần bảng liền sợ mặt, chính là một bức tranh mà thôi, có thể có gì ghê gớm đâu? Quỷ chủ nhìn phong thần bảng, lộ ra vẻ khinh thường.